Chương 1561, đàm phán vỡ tan. Chương 1561, đàm phán vỡ tan. Lúc này Kỳ Điệp đã là đạt đến cực hạn trạng thái, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó lại liếc mắt nhìn trước người hải ma thú thủy triều. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Kỳ Điệp chỉ có thể là mạo hiểm hướng phía trước người hải ma thú thủy triều vào tới. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc ban cho lực lượng đã nhanh muốn đạt tới cực hạn trạng thái, so với đánh bại Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ liên thủ, nàng hay là vui lòng đánh cược một keo có thể hay không theo hải trong đàn ma thú phá vây. Đáng tiếc lần này Kỳ Điệp triệt để cược sai rồi, lần này chạy tới hải ma đàn thú có chừng hàng ngàn con quy mô, đồng thời mỗi một cái đều là không sợ chết công kích. Có lẽ là Kỳ Điệp chạy ra huyết dịch khiến cái này cường hãn hải ma thú cảm thấy đặc biệt hưng phấn, dường như mỗi cái hải ma thú cũng mười phần điên cuồng. Kỳ Điệp vừa mới bắt đầu còn có thể dựa vào chiến lực mạnh mẽ dây dưa hồi lâu, nhưng mà sau đó liền do tại thể lực cùng linh lực đồng thời tiêu hao, còn có thương thế càng lúc càng nghiêm trọng tình huống phía dưới, dần dần bày biện ra xu hướng suy tàn. Lấy ngàn mà tính hải ma thú triệt để đem Kỳ Điệp nuốt chửng lấy, mãi đến khi triệt để không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nghe được gặm ăn cốt nhục âm thanh. Ghê tởm, ghê tởm. Do Kỳ Điệp dần dần trở nên ngày càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng ngay tại âm thanh hoàn toàn biến mất tiền một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng cuồng bạo tiếng nổ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tại hải ma bảy thú chính giữa, một đoàn bạo tạc tính chất xương máu đột nhiên khuyết tán ra đến, Kỳ Điệp lại lựa chọn tự bạo đến kết thúc sinh mệnh của mình. Bát cấp chiến linh tôn tự bạo uy lực cũng là hết sức kinh người, xung quanh ngàn mét trong nước biển trong nháy mắt sôi trào, trong đó một nửa hải ma thú triệt để bị cỗ này cường đại bạo tạc tính chất lực lượng phá hủy. Ma huyền chuyển êm thai loa tiêu thanh âm im bặt mà dừng, triều tịch công chúa khỏe miệng cũng là tràn ra một vòng nhạt dòng máu màu xanh lam, hiển nhiên là chịu một chút vết thương nhẹ. Bích hải loa tiêu có thể thành lập kết nối khống chế hải ma thú, nhưng mà nếu là hải ma thú gặp làm hại lời nói, cũng là sẽ đối với thân làm người khống chế triều tịch công chúa tạo thành nhất định làm hại. Thẩm Như Ngọc thấy triều tịch công chúa khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ôn nhu nói, công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Triều tịch công chúa có chút suy yếu lắc đầu, nói khẽ, ta không sao, chỉ cần có thể bảo hộ triều tịch vương thành con dân, ta điểm ấy thương thì không tính là cái gì. Mất đi khống chế hải ma đàn thú tại đã trải qua to lớn nổ tung sau đó, cũng là nhanh chóng bắt đầu tản ra, kinh khủng hải thú triều cũng là dần dần tiêu tán. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa tựa như lại lần nữa khôi phục rồi bình tĩnh của ngày xưa. Vừa mới nổ tung vòng chính vị trí trung tâm, xích hồng sắc bát xích quỳnh câu ngọc bắt đầu chậm rãi hướng đáy biển chỗ sâu nhất đắm chìm. Cùng với nó cùng nhau đắm chìm còn có một viên tản ra hào quang nhỏ yếu chữ vật nạp giới, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là Kỳ Điệp tử vong sau đó lưu lại. Bát xích quỳnh câu ngọc thân làm Nhật Nguyệt Đế quốc thánh vật, thậm chí có thể là hấp thụ thánh châu mấu chốt, giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Kỳ Điệp thân làm Ác Chi Hoa bên trong hết sức quan trọng thiếu tư mệnh, chữ vật trong nạp giới tất nhiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng chân quý vật tư. Chỉ sợ bất luận cái gì chiến linh sư đang nhìn đến hai thứ này vật vô chủ lúc, đều sẽ có vẻ kích động dị thường. Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ tự nhiên nhìn thấy hai thứ đồ này, nhưng mà ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hai người chỉ là cách xa nhau trăm mét có hơn, mắt lạnh nhìn đối phương. Chẳng qua đây chỉ là Bao Tô tiến đến trước đó bình tĩnh, Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ đột nhiên hết sức ăn ý bắt đầu nhanh lùi lại, hai bên gìn giữ nhất định khoảng cách an toàn. Tạo thế chân bạc bên trong mạnh nhất một phương đã tử vong, mà bây giờ quan hệ của song phương thì tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó sản sinh biến hóa cực lớn. Lúc này Lang Thứ đã là vết thương chồng chất, toàn thân trên dưới dường như tất cả đều là mắt trần có thể thấy vết thương, đã là chịu 10 phần thương thế nghiêm trọng, linh lực thì tiêu hao 7-8 phần rồi. Trái lại Phong Diệp Tu bên này, tình huống lại là hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau, chỉ thấy gió cũng tu vẫn như cũng là sinh long hoạt hổ bộ dáng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một chỗ thương thế. Càng không nói đến còn có xa xa chưa bao giờ tham chiến Thẩm Như Ngọc, tự nhiên cũng là có tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lang Thứ trước tiên mở miệng, bỉm cười nói, "Phong huynh, hai chúng ta cũng coi là nước sông không phạm nước giếng, ngươi nhìn xem như vậy được chứ? Hai thứ đồ này chúng ta một người một kiện, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí." "Ha ha." Phong Diệp Tu lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi có tư cách cho ta bàn điều kiện sao?" Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, mà là trực tiếp đem còn lại hai con chiến linh tất cả đều kêu gọi ra. Hai cái cỡ nhỏ triệu hoán pháp trận xuất hiện tại Phong Diệp Tu bên cạnh, Hắc Cực Nữ Vương cùng Đấu Chiến Thiên Viên đồng thời bị triệu hoán đi ra. Đấu Chiến Thiên Viên trên người tương tự hỏa diễm màu tím nguyên khí đang điên cuồng thiêu đốt, cường thịnh chiến đấu dục vọng nhường hắn nhìn lên tới dị thường đáng sợ. Mà Hắc Cực Nữ Vương vẹn vẹn là lười biếng dựa trên Hắc Cực Vương tọa, trung quanh Hắc Cực đằng mạn dường như là tới từ địa ngục xúc tu bình thường, làm người ta kinh ngạc run sợ. Này hai con chiến linh hình thể mặc dù không lớn, nhưng mà phóng thích ra khí thế lại là giống như thủy triều giống như khuyết tán ra. Cả hai đều là lặng lẽ nhìn cách đó không xa Lang Thứ, phản phất là đang xem một bộ thi thể lạnh băng giống như. Cùng lúc đó, Thẩm Như Ngọc thì gia nhập trong cuộc chiến, Đại Hạ Long tức thể tích muốn so Thiên Thanh Ngọc Lân Long hơi nhỏ hơn một ít, cũng vai lơ lửng tại rồi Phong Diệp Tu bên cạnh. Mà Phong Diệp Tu cầm trong tay Thanh Long Thánh Thương, người khoác Thanh Long Thánh Khải, phía sau hay là khí thế kinh người Thanh Long Tiên Luân, khí thế đã là hoàn toàn siêu việt rồi đối phương. Lộc cộc. Lang Thứ đang nhìn đến trước mặt xa hoa đội hình, cũng là không khỏi nuốt một chút nước bọt, trong lòng một vạn con dê quẳng lao nhanh mà qua. Không hề nghi ngờ, Phong Diệp Tu trước đó căn bản chính là tại bẫy nước, hoàn toàn không có ra cái gì lực. Vốn cho là bằng vào chính mình bắt cấp chiến linh tôn thực lực, bị thương tình huống phía dưới dù là không phải Phong Diệp Tu đối thủ, cũng không trở thành sẽ mất mạng. Nhưng mà hiện tại đối mặt tiểu này xa hoa đội hình, trong lòng đã là không có đã có lực lượng. Phong huynh, thiếu tư mệnh lưu lại hai dạng đồ vật ta toàn bộ cũng không cần, chỉ cầu ngươi năng lực thả ta một con đường sống, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra, đồng thời về sau sẽ không còn bước vào hoa hạ lãnh thổ một bước. Lang Thứ sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, đồng thời cũng biến thành có chút hèn mọn. Phong Diệp Tu lại là cười lạnh lắc đầu, thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, chỉ có một loại người sẽ vĩnh viễn giữ bí mật. Nghe vậy, Lang Thư ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, hắn thì không nghĩ tới Phong Diệp Tu vậy mà như thế khó chơi. Hừ, ta mặc dù bị trọng thương, nhưng mà nói thế nào cũng là một tên danh xứng với thực bắt cấp chiến linh tôn, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau vào địa ngục. Lang Thư thấy đàm phán không thành, dứt khoát liền trực tiếp bạch mặt, ngoan lệ nói, tất nhiên đã không có điều kiện có thể đàm, Lang Thư thì không cần phải. Lại thấp âm thanh đi xuống khẩn cầu. Phong Diệp Tu hai con ngươi híp lại, cười lạnh nói, ngươi nếu là làm được lời nói, cứ việc tới thử xem thử đi. Chương 1562, Hàn Băng Tù Lung. Chương 1562, Hàn Băng Tù Lung vừa dứt lời, Hắc Cực Nữ Vương Tiên Cơ phát động rồi thế công, chỉ gặp nàng phía sau ma hoa trận đồ bắt đầu không ngừng mà luân chuyển, cuối cùng một khỏa tản ra nhạt lam sắc quang mang thủy câu ngọc tỏa ra quang mang mãnh liệt. Đây là Hắc Cực Nữ Vương lần đầu tiên dưới đáy nước tác chiến, nhưng mà hiệu quả lại là ngoài dự đoán cường hãn. Dĩ vãng trên đất bằng lúc, bởi vì mặt đất chỉ là một mặt phẳng, Hắc Cực Nữ Vương cũng chỉ có thể chế tạo ra mặt phẳng phạm vi Hắc Cực chi sâm. Nhưng mà dưới đáy nước lại là không giống nhau, có nguyên tố thân hòa Hắc Cực Nữ Vương có thể mượn nhờ thủy nguyên tố đến để cho mình Hàn Băng Đằng Mạn nhanh chóng sinh trưởng. Mà giờ khắc này chế tạo ra Hàn Băng Đằng Mạn lại không còn giới hạn tại một mặt phẳng, mà là có thể chế tác tại bất kỳ địa phương nào gieo hạt Hàn Băng chi trùng. Hàn Băng chi sâm. Hắc Cực Nữ Vương chậm rãi triển khai hai tay, chỉ thấy xung quanh đếm trong vòng trăm thước tất cả Hàn Băng chi trùng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Xoạt xoạt xoạt. Màu xanh đậm Hàn Băng Đằng Mạn lít nhá lít nhít, dường như đem Lang Thứ cùng Phong Diệp Tu đám người tất cả đều bao hàm ở trong đó. Nếu là từ đằng xa quan sát, có thể nhìn thấy tất cả Hàn Băng Chi Sâm là một hoàn chỉnh viên cầu phạm vi, bất kể là số lượng hay là chất lượng cũng mười phần cường đại. Hàn Băng Chi Sâm xuất hiện một cái mắt, Càn Khôn lĩnh vực thì trước tiên triển khai, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc khí tức thì đang nhanh chóng kéo lên. Lang Thứ nhìn bốn phía lít nha lít nhít Hàn Băng đằng mạn, trước tiên chính là muốn phải thoát đi cái này, nhường hắn cảm thấy hít thở không thông Hàn Băng lĩnh vực. Hàn Băng Tù Lung. Thế nhưng Hắc Cực Nữ Vương lại nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội này, chỉ khách khí vây vô số cây Hàn Băng đằng mạn bắt đầu qua lại quấn quýt lấy nhau, tạo thành càng thêm cứng cỏi Hàn Băng đằng mạn. Mà màu xanh đậm Hàn Băng Tù Lung dần dần bắt đầu biến thành màu tím sậm vạn độc Hàn Băng Tù Lung, chỉ cần chạm đến liền sẽ bị nhiễm phải mãnh liệt vạn độc tố. Lang Thứ đang nhìn đến mấy người ôm hết lớn nhỏ vạn độc Hàn Băng đằng mạn thời điểm, trong lòng có thể nói là tan vỡ. Chẳng qua hắn vẫn như cũng là điều khiển xích huyết u lang đang điên cuồng công kích tới, ý đồ một chút phá mặt đến công phá Hàn Băng Tù Lung. Thế nhưng cự ly xa công kích trung quy là so ra kém khoảng cách gần thế công, tiến độ có vẻ hơi chậm chạp. Không giống nhau Lang Thứ thành công thời điểm, Đại Hạ Long Tức cùng Hám Vũ Chấn Tinh cũng đã công đến. Giữa hai bên đã tạo thành ăn ý, Hám Vũ Chấn Tinh phụ trách khoảng cách gần kiểm chế, mà Đại Hạ Long Tức phụ trách cự ly xa công kích. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đại Hạ Long Tức phía trên Thẩm Như Ngọc không chút do dự khóa chặt rồi Xích Huyết U Lang, phóng xuất ra không cách nào tránh né chiến linh kỹ thứ tư. Trong chốc lát, chỉ thấy Xích Huyết U Lang bên ngoài thân bắt đầu dâng lên đen như mực tử hỏa, mặc dù không đến mức lập tức chí mạng, nhưng mà kịch liệt thiêu đốt cảm giác mang tới đau đớn lại là nhường Xích Huyết U Lang đau khổ không chịu nổi. Mẹn mẹn là một lát dừng lại, Xích Huyết U Lang liền bị vài gốc Hàn Băng Đằng Mạn cho trói buộc lại. Còn chưa chờ đến Xích Huyết U Lang tránh thoát trói buộc, chỉ thấy một khỏa lực tiếc ngàn quân Hám Vũ Chấn Tinh nắm lấy cơ hội đột nhiên đụng vào Xích Huyết U Lang trên lưng. Bành! Xích Huyết U Lang ngay cả hừ một tiếng cơ hội đều không có, liền bị khó mà ngăn cản lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này liền bị lấy ngàn mà tính vạn độc đằng mạn cho dần dần thôn phệ, mãnh liệt vạn độc tố nhường hắn chậm rãi đi về phía tử vong. Mà trên Xích Huyết U Lang Lang Thứ tại Xích Huyết U Lang bị Hàn Băng Đằng Mạn cuốn lên một cái mắt, quả quyết từ bỏ Xích Huyết U Lang. Chỉ thấy Lang Thứ không chút do dự thoát ly Xích Huyết U Lang, đồng thời đang không ngừng di động cao tốc, dùng cái này đến tránh né càng cường đại hơn cực viêm tử quang oanh kích. Nếu như là hỏa nhãn kim tinh hoặc là chậm chạp thiêu đốt chiến linh hệ hỏa kỹ lời nói, như vậy cực viêm tử quang chính là tính dễ nổ 10 phần chiến linh hệ hỏa kỹ. Đại Hạ Long Tức hai con ngươi trong tản ra ánh sáng yếu ớt mang, dường như một mực tìm cơ hội khóa chặt Lang Thứ thân ảnh. Nhưng mà Lang Thứ nơi nào sẽ cho Thẩm Như Ngọc cơ hội này, mà là không ngừng mượn nhờ tại Hàn Băng Chi Sâm xuyên thẳng qua đến ẩn nấp thân hình của mình. Chỉ thấy sau lưng Lang Thứ không ngừng đi theo liên tiếp ngọn lửa màu đen, chẳng qua thủy chung là không cách nào thiêu đốt đến di động cao tốc Lang Thứ. Trong thời gian ngắn, Thẩm Như Ngọc cũng là không cách nào khóa chặt đối phương khởi xướng chí mạng công kích, dù sao đối phương thế nhưng danh xứng với thực bắt cấp chiến linh tôn. Hiện tại tức thì bị đẩy vào rồi dưới tuyệt cảnh, bộc phát ra tiềm lực càng là hơn không dung khinh thường tồn tại. Lang Thứ tốc độ nhanh đến mắt thường cũng rất khó coi gặp tình trạng, đồng thời cho còn đang ở vô hình trong lúc đó hướng phía Thẩm Như Ngọc nhanh chóng tới gần. Thẩm Như Ngọc một mình muốn đối phó tử chiến đến cùng bắt cấp chiến linh tôn mà nói, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Phong Diệp Tu tự nhiên là đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, chợt bên cạnh đệ Tam Thánh Linh Bảo Điện dần dần bay ra mấy tờ ma linh tạp phiến. Trong đó còn bao gồm kia duy nhất hệ liệt mộng miễn ma linh tạp phiến cấp kim cương, khu thần ma biên, khu thần. Kể ra lưu quang chui vào đấu chiến thiên biên thể nội, chỉ thấy cánh tay phải của hắn quấn lên một con phong bạo chi long. Bởi vì nơi này là tại dưới nước tác chiến nguyên nhân, Phong Diệp Tu không hề có vũ trang, hỏa hệ ma linh tạp phiến. Dù sao không phải là tất cả hỏa diễm dưới đáy nước đều có thể thiêu đốt Đại Hạ Long Tức, cũng chỉ có tại vũ trang địa ngục hỏa sau đó mới có thể ở trong nước bình thường tác chiến. Phân thân thảnh. Đấu chiến thiên biên thứ nhất liền đột nhiên bộc phát, hơn 30 đấu chiến phân thân trực tiếp bắn ra ngoài. Chỉ thấy 36 cái đấu chiến phân thân lộn xộn địa trải rộng tại Hàn Băng Chi Sâm mỗi một cái góc. Lang Thứ tự nhiên là quan sát được, nhưng mà một thời gian cũng là không thể cùng thời chú ý đến mỗi một cái phân thân vị trí cụ thể. Hiện tại lang thứ thật sự là quá khó khăn, vừa phải gìn giữ di động cao tốc tránh né sau lưng tử vong hỏa diễm truy kích, lại nhỏ hơn tâm bốn phía chẳng biết lúc nào quấn quanh quá khứ hàn băng đạn mạng. Mà chính diện còn đang ở chú ý vừa nhanh vừa mạnh đánh tới hám vũ trấn tình, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến quá ít ti mệnh đều bị đụng bay mấy ngàn mét có hơn. Hắn cũng không cho rằng thân thể chính mình cường độ lại so với thiếu tư mệnh kỳ điệp cường hắn hơn. Chỉ sợ chỉ cần có sơ ý một chút, chờ đợi hắn thì chỉ có tử vong. Hiện tại càng là hơn có rồi hơn 30 con đấu chiến thiên viên phân thân không biết giấu kín ở nơi nào, hắn chỉ cảm thấy bốn phía hiện đầy tử vong cả bẫy. Lang thứ vẫn tại thận trọng hướng phía Thẩm Như Ngọc nhanh chóng tới gần, mà Thẩm Như Ngọc lại là từ đầu đến cuối cũng dừng lại tại nguyên chỗ không có chút nào di động. Mặc dù lang thứ trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng mà hiện tại loại tình huống này đã là không có lựa chọn khác rồi. Hắn coi như là nhìn ra Phong Diệp Tu đối với Thẩm Như Ngọc quan tâm, chỉ có đem Thẩm Như Ngọc bắt lấy mới có thể nhường hắn giữ được tính mạng. Thẩm Như Ngọc hứng hở bắt đầu dựng lên trong tay lưỡng nghi phần thiên cung, chợt liền bắt đầu hướng phía gần ngay trước mắt lang thứ bắn ra ngoài. Giang giác. Lang thứ nhanh chóng cơ trong tay lang thứ truy thủ, hiểm lại càng hiểm chặt đứt trước mắt mũi tên. Hừ, người thắng cuối cùng hay là ta? Lang thứ khỏe miệng có hơi dương lên, hơi có chút đắc ý nói. Chẳng qua ngay tại lang thứ khoảng cách Thẩm Như Ngọc chỉ có không đến 5 mét khoảng cách lúc, tỉ mỉ nàng quan sát được Thẩm Như Ngọc khỏe miệng thì tại có hơi dương lên. Chợt, lang thứ mới quan sát được đại hạ long tức sau lưng có màu tím nhạt vi quang lóe sáng, dường như chính là đấu chiến thiên viên chỗ phóng thích ra quang mang. Không tốt, bị lừa rồi. Lang thứ này mới phản ứng được, chẳng qua đã là không còn kịp rồi. Cấp tốc xung kích quán tính nhường hắn căn bản không kịp lui lại, liền nhìn thấy một đạo màu tím nhạt ánh sáng hiện lên. Vẻ mặt hung hăng đấu chiến thiên viên phảng phất là thoáng hiện giống như xuất hiện ở Thẩm Như Ngọc trước người, khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, thậm chí có thể nghe được phong bạo chi long quấy sóng nước tiếng long ngâm. Chương 1563, bản sắc biểu diễn chương 1563, bản sắc biểu diễn không gian cấm cố. Chỉ thấy đấu chiến thiên viên chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía hư không sở. Tất cả không gian liền phảng phất bị giam cầm dừng bình thường, lang thứ kia mắt thường đều khó mà nhìn thấy cực tốc đống nhiên tính lại. Thẩm Như Ngọc thậm chí có thể nhìn thấy lang thứ trong hai con ngươi hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng. Khu thần chi quyền. Đấu chiến thiên viên bắt đầu tay phải hóa thành nắm đấm, xung quanh trong vòng 10 thước không gian tựa hồ cũng tại tùy theo run rẩy. Chỉ cần một quyền này hạ xuống, tất cả không gian đều sẽ tùy theo vỡ vụn, tự nhiên cũng sẽ bao gồm trong đó lang thứ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy lang thứ chỗ ngực phóng xuất ra một đạo chói mắt hào quang màu đỏ, thân thể hắn thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Không tốt, hắn đây là muốn tự bạo. Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra đối phương đây là muốn tự bạo, dùng cái này đến nhường Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cùng nhau cho cùng. Kỳ điệp trước đó tự bạo tác động đến phạm vi liền đạt đến gần ngàn mét phạm vi, lang thứ thực lực mặc dù không kịp kỳ điệp, nhưng mà cũng là không sai biệt nhiều. Lang thứ thân làm bắt cấp huyết linh tôn, vạn nhất nếu là tự bạo thành công, chỉ sợ tất cả hàn băng chi xâm phạm vi bên trong mọi thứ đều sẽ theo tan thành mây khói. Bây giờ muốn nhường hắc tức nữ vương giải trừ vạn độc hàn băng tù lung đã là không còn kịp rồi. Tiểu không không, không cần sử dụng khu thần chi quyền, tiếp tục dùng không gian cấm cố, tranh thủ thời gian. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, lập tức dùng tâm hữu linh tê đến cùng đấu chiến thiên viên câu thông. Đấu chiến thiên viên yên lặng gật đầu một cái, hắn cũng là hiểu rõ hiện tại một quyền này ra ngoài sẽ chỉ chính giữa đối phương ý muốn, có thể để cho lang thứ trước giờ tự bạo thành công. Chỉ thấy tiểu không không chậm rãi bung ra nằm đấm, vẫn như cũng là dùng không gian chi lực đến trì hoãn động tác của đối phương, là gió cũng tu cùng Thẩm Như Ngọc tranh thủ thời gian. Phong Diệp Tu vẹn vẹn là liếc nhìn Thẩm Như Ngọc một cái, đối phương liền khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chỉ thấy hai người đã không còn giữ lại, tất cả ma linh tạm phiến toàn bộ đổ xuống mà ra. Hống! Anh! Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long tức đồng thời bộc phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, chợt liền bắt đầu vây quanh lang thứ nhanh chóng xoay tròn. Phong Diệp Tu chậm rãi phất phất tay, một tấm tản ra thần thánh quang mang thánh linh tạp phiến đồng bền mà ra, chính là Thanh Long truyền thừa thánh linh tạp phiến, thần thánh Thanh Long, thần thánh Thanh Long, thần thánh Võ Trang, thần minh điện lôi hỏa phần thiên. Phong Diệp Tu sắc mặt nặng nề, lập tức đem tấm kia thánh linh tạp phiến ném ra ngoài. Theo một đạo màu xanh lưu quang ngập vào Thiên Thanh Ngọc Lân Long thể nội, nó toàn thân tản ra thần thánh quang huy, giống như chân chính thánh linh giống như lấp lánh chói mắt. Lang thứ đang nhìn đến Phong Diệp Tu trong tay tấm kia không giống đại chúng ma linh tạp phiến thời điểm, trong lòng rung động càng là hơn tột đỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại đã lấy được rồi Thanh Long Thánh Linh truyền thừa, đồng thời còn có thể như thế tùy tiện sử dụng. Vốn cho là Phong Diệp Tu là con kia có thể tùy ý làm thịt cừu non, hiện tại phát hiện mình mới là thịt cá trên thớt gỗ. Ha ha, nguyên lai rổ kẹ đúng là chính ta. Lang thứ chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, trong nội tâm không lời âm thầm cảm thán. Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long tức tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí đã ảnh hưởng đến ngoài ngàn mét trên mặt biển. Màu lưu ly lôi quang cùng ngọn lửa màu đỏ sậm trên mặt biển không ngừng mà lóe ra, một to lớn vòng xoáy bắt đầu dần dần thành hình. May mà Thiên Hải Hồ khu vực trung tâm cũng không người nhìn thấy, nếu không chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn. Bèng! Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng oanh mình, trên mặt biển cực đại mây đen nô ra rồi một to lớn thanh long đứng đầu, mang theo diệt thế lôi đỉnh xung kích mà xuống. Lưu ly lôi hỏa tướng xung quanh đếm trong vòng trăm thước nước biển cũng cho đều nhóm lửa, trong lúc nhất thời nước biển đáy giống như dường như là đưa thân vào hỏa diễm như địa ngục tình cảnh. Cùng lúc đó còn có nảy vô số hỏa phượng hoàng quấn quanh ở chung quanh của nó cùng nhau rơi xuống, vạn phần hùng vĩ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên, chính là tự bạo sau đó lang thứ bộc phát ra cường đại uy lực. Hai loại cường đại đến cực hạn năng lượng bắt đầu va chạm kịch liệt cùng nhau, triệt tiêu lẫn nhau rồi phần lớn năng lực đến lượng. Dù là như thế vẫn như cũng là hiện ra giống như mặt trời nhỏ nổ tung ảnh hưởng còn lại. thậm chí tất cả triều tịch vương thành cũng cảm nhận được rõ ràng chấn cảm, ánh sáng chói mắt nhường ngàn vạn triều tịch vương thành trong con dân sôi nổi ngước đầu nhìn lên. Mà đấu chiến thiên viên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu tiên là thuấn di đến rồi Thẩm Như Ngọc bên cạnh, sau đó cùng khoảng cách xa nhất một đấu chiến phân thân tiến hành di hình hóa ảnh. Tất cả tiếng nổ vẹn vẹn kéo dài không đến 10 giây, chẳng qua hơn phân nửa hàn băng tù lung đã bị hoàn toàn phá hủy rơi mất. Phong Diệp Tu trước tiên đuổi tới Thẩm Như Ngọc bên cạnh, lo lắng nói, Ngọc Nhi, ngươi không có bị thương à?
Ta không sao.
Thẩm Như Ngọc trừ ra sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, ngược lại cũng không có một chút xíu thương thế.
Vậy ta an tâm.
Phong Diệp Tu hơi cười một chút, ôn nhu nói, cái này thánh linh tạp phiến thật thật mạnh, không ngờ rằng hai người chúng ta hợp lực vẫn như cũ không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thẩm Như Ngọc nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu bên cạnh viên kia hư ảo rồi một nửa thánh linh tạp phiến, sợ hãi than nói, dù sao cũng là Thanh Long thánh linh truyền thừa đạt được, có thể có được bực này lực lượng mới xem như bình thường, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy phí hết tâm tư muốn đạt được thánh linh truyền thừa rồi. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, hai người đang khi nói chuyện đã đem tất cả chiến linh tất cả đều thu vào, tất cả đáy nước thì lại lần nữa khôi phục rồi bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ cần trong nước nồng đậm mùi máu tươi có thể chứng minh, nơi này trước đó phát sinh qua hai trận chiến đấu kịch liệt. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua xa xa đáy biển, phát hiện đáy biển phía dưới Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc vẫn như cũ còn đang ở lặng lặng địa nằm ngửa. Hắn đối với Kỳ Điệp cùng Lang Thứ hai người chữ vật nạp giới ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà đối với Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc tiểu này thánh vật ngược lại là có rồi nồng đậm hứng thú. Chẳng qua Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc ngược lại là không có vội vã đi nhặt lên, mà là đồng thời nhìn thoáng qua còn đang ở xa xa ngắm nhìn Triều Tịch công chúa. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là không nghĩ tới, Triều Tịch công chúa lại không có thừa cơ chạy trốn, mà là một mặt lo nghĩ đứng ở đằng xa quan sát nhìn. "Phong ca ca, ngươi vừa mới đúng Triều Tịch công chúa vô lễ như vậy, cần phải hảo hảo cùng người ta chịu nhận lỗi." Thẩm Như Ngọc trừng Phong Diệp Tu một chút, cáu giận nói. Phong Diệp Tu cười ha hả sờ lên cái mũi của mình, mỉm cười nói, "Ta đây cũng không phải là vì đại cục suy xét nha. Sở dĩ làm như thế cũng là vì rồi cứu vớt Triều Tịch nhất tộc, nếu không ta tuyệt đối làm như vậy. Nếu để cho Triều Tịch nhất tộc tồn tại bị ác chi hoa biết được, dù là lần này thoát khỏi nguy hiểm, cũng không thể bảo đảm lần tiếp theo đối phương sẽ không trả đũa. Thế nhưng ta nhìn xem ngươi làm rất tự nhiên, nhìn xem ta cũng muốn động thủ đánh ngươi nữa, quá khinh người." Thẩm Như Ngọc song quyền nắm chặt, thở phì phò nói, "Điều này nói rõ ta biểu diễn kỹ xảo đủ tốt ta." Phong Diệp Tu mặt dày nói, "Ta nhìn xem ngươi đây là bản sắc biểu diễn đi." Thẩm Như Ngọc không chút lưu tình đả kích Phong Diệp Tu. Chương 1564, Triều Tịch lệnh bài. Chương 1564, Triều Tịch lệnh bài. Làm sao có khả năng, chỉ là biểu diễn kỹ xảo tương đối tốt thôi. Phong Diệp Tu ánh mắt dần dần có chút hướng lên bay, cười tủm tỉm nói, "Thế nhưng ta vừa mới nhìn xem ngươi giống như rất hưởng thụ a." Thẩm Như Ngọc hai mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Kia diễn kịch không được muốn rất thật mà, nếu không sao có thể để người tin tưởng đâu." Phong Diệp Tu có chút chột dạ sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, "Hai người nói chuyện thời khắc, Triều Tịch công chúa đã hướng phía bên này bơi tới. Đa tạ hai vị, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng mà ta năng lực nhìn ra các ngươi là người tốt." Triều Tịch công chúa có hơi khom người, mười phần lễ phép nói. Phong Diệp Tu thấy có người chuyển hướng chủ đề, lập tức đáp lại nói, "Công chúa điện hạ khách khí, trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng công chúa đừng nên trách. Không muốn luôn gọi ta công chúa điện hạ rồi, các ngươi thì gọi ta Triều ca liền tốt." Triều ca công chúa hơi cười một chút, nho nhã lễ độ nói, "Triều ca, tên này thật là dễ nghe." Thẩm Như Ngọc lầm bầm lầu bầu một câu, chợt tự giới thiệu mình, "Ta gọi là Thẩm Như Ngọc, hắn cứ gọi là Phong Diệp Tu, hai chúng ta đều là Nộ Lân học viện học sinh." "Nộ Lân học viện học sinh?" Triều ca công chúa hơi kinh ngạc nói, "Sao rồi? Có vấn đề gì không?" Thẩm Như Ngọc thấy Triều ca tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Không có, không có vấn đề gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc tại hai cái học sinh lại có thể có cường đại như vậy chiến lực, nhìn tới nhân tộc thiên phú thật là rất mạnh đâu." Triều Tịch công chúa khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không nói này Triều ca công chúa đích thật là có chút khiêm tốn, không nói phương diện khác, liền nói Bích Hải Loa Tiêu kiểu này vạn tượng hệ linh binh tại thủy vực phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ cũng bù đắp được thiên quân bản mã. Triều ca công chúa vừa mới bị đánh chết hai người tất cả đều là Nhật Nguyệt Đế quốc huyết linh sư, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn đánh cắp Huyền Vũ truyền thừa, chúng ta là vì ngăn cản đối phương mới lẫn vào trong đó, cho các ngươi Triều Tịch Vương thành mang tới không tiện, ta ở chỗ này chân thành cho các ngươi xin lỗi. Phong Diệp Tu thì biết mình trước đó làm đích thật là có chút quá đáng, chợt mười phần chân thành hướng phía Triều Tịch công chúa không người xin lỗi. Triều ca công chúa lập tức đem Phong Diệp Tu cho nâng dậy, ôn nhu nói, "Các ngươi mạo hiểm đã cứu chúng ta Triều Tịch Vương thành, chúng ta nên hướng các ngươi nói lời cảm tạ mới đúng, Phong công tử chớ có quá khen ta rồi." Đa tạ Triều ca công chúa đã hiểu, chẳng qua ta có thể còn có một chuyện muốn nhờ. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, "Sự tình gì?" "Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, bất kể chuyện gì ta đều sẽ hết sức đi làm." Triều ca công chúa không chút do dự liền đáp ứng xuống. Kỳ thực thì không tính là gì việc khó, vẫn như cũng là cùng Huyền Vũ bí cảnh liên quan đến. Phong Diệp Tu nói như vậy. "Huyền Vũ bí cảnh a?" Triều ca công chúa đem đầu có hơi rủ xuống, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn. Triều ca công chúa nếu là có cái gì lo lắng, đại khái có thể nói thẳng bẩm báo, chúng ta chịu được. Phong Diệp Tu thấy đối phương tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, có chút lo lắng nói: "Chúng ta Triều Tịch nhất tộc sứ mệnh chính là thủ hộ Huyền Vũ bí cảnh, chẳng qua dựa theo tổ huấn chỉ có thể do Hàn gia người mới có thể đủ mở ra Huyền Vũ bí cảnh, mặc dù các ngươi cũng là Triều Tịch nhất tộc cân nhân, nhưng mà..." Triều ca công chúa muốn nói lại thôi, chẳng qua nói bóng gió lại là đã vô cùng rõ ràng. Nay Huyền Vũ bí cảnh chỉ có thể là Huyền Vũ gia tộc mở ra, cũng là Hàn gia người mới có thể mở ra. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đã là tự giới thiệu, đương nhiên sẽ không là Hàn gia người, cho nên Triều Ca mới biết như thế xoắn xuýt. "Này, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì Triều Ca công chúa ngươi hiểu lầm rồi." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chậm chậm giọng nói, "Huynh đệ của ta Hàn Tiêu chính là Hàn gia con cháu, chẳng qua có thi đấu chậm trễ không đến mà thôi, cũng không phải chúng ta hai cái muốn mở ra Huyền Vũ bí cảnh." "Hô." Triều Ca công chúa dường như thì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thoải mái lên, mỉm cười nói, "Như vậy ta an tâm, vậy ngươi nói người huynh đệ kia đã hấp thụ Huyền Vũ Thánh Châu sao?" "Cái này..." Phong Diệp Tu nhíu mày, có chút lúng túng nói, "Tạm thời còn không có, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn rồi, chỉ cần Hoa Hạ cao cấp liên tái kết thúc, chúng ta sẽ lần nữa thăm hỏi Triều Tịch Vương Thành." "Ừ mừng. Đến lúc đó ta nhường phụ vương tự thân vì các ngươi mở ra Huyền Thủy Đồ Đằng, hy vọng các ngươi có thể thành công đạt được Huyền Vũ Thánh Linh truyền thừa." Triều Ca công chúa nét mặt tươi cười như hoa, cười ha hả nói, "Bất quá ta có thể hay không nhờ ngươi một chuyện nhỏ?" Phong Diệp Tu trà sát tay nhỏ, nói khẽ, "Cái gì việc nhỏ?" Triều Ca công chúa có chút buồn bực nói, "Lần sau ta bái phòng lúc, ngươi có thể tuyệt đối không nên bạch trần ta trước đó tới qua Triều Tịch Vương Thành." Phong Diệp Tu có chút xấu hổ nói, "Trước đó nhường Triều Ca công chúa bóp chân lúc không phải còn vô cùng phách lối sao? Hiện tại hiểu rõ sợ." Thẩm Như Ngọc cũng là cười trộm nói. Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nhỏ giọng nói, "Ngọc Nhi, có thể hay không hơi cho ta chút mặt mũi?" Phốc phốc. Triều Ca công chúa cũng là nhịn không được cười ra tiếng, nói khẽ, "Ta biết phân tức, đây là Triều Tịch Vương tộc lệnh bài, sau này ngươi cầm này mai lệnh bài, liền có thể tự do không khớp Triều Tịch Vương thành, thậm chí là Triều Tịch Vương cung, sẽ không có người cản ngươi." Thẩm Như Ngọc nhận lấy này mai nhạt lệnh bài màu xanh lam, mỉm cười nói, "Vậy thì cảm ơn Triều Tịch công chúa." Đột nhiên, Triều Tịch Vương thành cửa chính chậm rãi mở ra, chỉ thấy không ít Triều Tịch hộ vệ binh từ trong đó chen chúc mà ra. Trong đó dẫn đầu chính là cái đó dáng người khôi ngô Triều Tịch thống lĩnh, chính hướng phía Phong Diệp Tu bên này nhanh chóng chạy đến. "Ngươi tặc, nhanh thả chúng ta công chúa điện hạ, nếu không đừng hỏng còn sống chạy đi." Triều Tịch thống lĩnh cách xa nhau mấy ngàn mét liền lớn tiếng giống giận, âm thanh lại như trùng cổ vang dội. Phong Diệp Tu lướt qua, cười khổ nói, "Triều Ca công chúa, vậy chúng ta chạy trước, nhớ kỹ ta cùng ngươi đã nói lời nói." Triều Tịch công chúa ngoan ngoãn gật gật đầu, ôn nhu nói, "Vậy mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận, chào đón ngươi nhóm lần sau lại đến Triều Tịch Vương thành. Tin tưởng nên không bao lâu rồi." Phong Diệp Tu trực tiếp nắm Thẩm Như Ngọc tay, chợt liền chuẩn bị rời đi nơi này. Triều Tịch công chúa tựa hồ là nhớ tới cái gì, hô lớn nói, "Đợi một chút, ta còn không biết các ngươi chân thực bộ dáng đâu." Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ đầu một cái, tự đủ, "Ta ngược lại thật ra đem này một gốc dạ đem quên đi." Hiện tại hắn cùng Thẩm Như Ngọc diện mạo vẫn như cũ là ảnh bộ hai người kia diện mạo, lần tiếp theo nếu là lại đến Triều Tịch Vương thành, Triều Ca công chúa nếu là không biết mình thì không tiện lắm rồi. Suy nghĩ trong lúc đó, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tất cả đều biến hóa thành nguyên bản bộ dáng, chẳng qua trở ngại truy binh sau lưng đã tới gần, bọn hắn thì không còn thời gian quá nhiều dừng lại. Hai người chỉ là quay đầu đi hướng phía Triều Ca công chúa cười cười, liền lập tức dắt tay rời đi. Triều Ca công chúa mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng hai người chân thực diện mạo, nhưng mà lần tiếp theo nhìn thấy thời điểm tuyệt đối sẽ không quen biết. Chương 1565, Lòng Lang Dạ Thú. Chương 1565, Lòng Lang Dạ Thú. Vì Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dung mạo thật sự là quá mức xuất chúng, Phong Diệp Tu có mái tóc dài màu trắng bạc đồng bền, giống như thượng đế chi thủ điêu khắc tuấn mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng liền nhường biển cả đều vì ảm đạm phai mờ. Mà Thẩm Như Ngọc có được hỏa diễm mái tóc, mặc dù ở trong nước vẫn như cũng là không che giấu được nàng kia sáng chói mắt kia, thổi qua liền phá tuyết trắng da thịt, còn có kia mang theo ba phần xuất trần ý vị khí chất, để người xem qua khó quên. Thực sự là một đôi để người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Triều Ca công chúa nhìn qua hai người từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi địa cảm thán nói. Triều Tịch thống lĩnh thì mang theo tinh binh chạy tới, vội vàng nửa quỷ tiếp theo, trầm giọng nói, "Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ?" Triều Ca công chúa vô thức lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta không sao." "Công chúa điện hạ, ngài tại đây chờ một lát thuộc hạ cái này dẫn người đi đem kia hai cái tà mang lịch tặc chụp tới." Đang khi nói chuyện, Triều Tịch thống lĩnh liền thở phì phò đứng dậy, chuẩn bị dẫn người đuổi theo còn chưa đi xa Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc. "Không cần, chúng ta hay là nhanh đi về đi, đừng cho Huyền Thủy đại tế tư lo lắng." Triều Tịch công chúa xoay người sang chỗ khác, nói khẽ, "Hừ, tính hai người các ngươi gặp may mắn." Triều Tịch thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, chợt hùng hùng hổ hổ nói, "Nếu không phải công chúa điện hạ lòng tốt, nếu không tuyệt đối để các ngươi chịu không nổi, không muốn ở chỗ nào nghĩ linh tinh rồi, người ta đều đã đi xa." Triều Ca công chúa mặt đen lại nói, "Được." Triều Tịch thống lĩnh lập tức theo đến, có chút hiếu kỳ địa dò hỏi, "Thực sự là kỳ lạ, trước đó không phải còn có hai cái bắt cấp huyết linh tôn sao? Hẳn là đều bị công chúa điện hạ ngài tiêu diệt." Triều Ca công chúa cười không nói, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù mình Bích Hải Loa năng lực phi thường cường đại, nhưng là vẫn có nhất định chỉ hoàn tính. Dưới tình huống đó, Bích Hải Loa tiêu cơ bản không cách nào phát huy tác dụng quá lớn, ở đâu có thể đồng thời tiêu diệt hai cái bắt cấp chiến linh tôn. Triều Tịch thống lĩnh thấy Triều Ca công chúa không nói lời nào, chỉ cho là hắn chấp nhận, thế là thở dài nói, "Công chúa điện hạ thực sự là dũng mãnh phi thường vô địch, đoán chừng kia hai cái tiểu tặc cũng là bị ngài dọa cho chạy." Nghe vậy, Triều Ca công chúa càng đem đầu cho rũ xuống, khóe miệng cũng là có chút có gắp. Nếu không phải Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bảo vệ lời nói, chỉ sợ chính mình sớm đã bị người ta xem như con tin cho nhốt lại rồi. Chẳng qua cũng là kỳ lạ, ta vừa mới còn chứng kiến kia hai cái tiểu tặc đều là tóc đen, hiện tại có vẻ giống như biến thành người khác dường như. Triều Tịch thống lĩnh hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, đó là ngươi nhìn lầm rồi, hay là mau đi trở về hướng Huyền Thủy đại tế tư phục mệnh đi.
Triều ca công chúa im lặng nói.
Tuân mệnh.
Triều tịch thống lĩnh lập tức phụ họa một câu, chợt liền đem Triều ca công chúa đưa lên rồi một cỗ quý tộc chuyên dụng san hô trên xe. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dường như vì tốc độ nhanh nhất xuyên biệt rồi hạp cốc dưới nước, rời đi Triều tịch vương thành lãnh địa.
Hô,
cuối cùng là trốn ra được. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua sau lưng cũng không người đuổi theo, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Lần này chúng ta cũng coi là thu hoạch không ít, không chỉ làm xong Triều tịch vương thành địa chỉ, còn đem tai họa ngầm lớn nhất cho giải quyết hết. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói, chẳng qua ngươi còn quên rồi một quan trọng đồ vật. Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, một viên xích hồng sắc xưa cũ câu ngọc, còn có hai cái tinh mỹ chữ vật nạp giới xuất hiện trong tay.
Bát xích bình câu ngọc.
Thẩm Như Ngọc nhìn Phong Diệp Tu xích hồng sắc câu ngọc, kinh hỉ nói, kỳ điệp tự tin như vậy có thể dung hợp Huyền Vũ Thánh Châu, chắc hẳn chính là bằng vào bực này thánh vật, chúng ta còn có chút bận tâm không cách nào dung hợp Thánh Châu, thực sự là ngủ gật rồi có người tiện gối đầu. Phong Diệp Tu nhìn trong tay tám thước quỳnh ngọc, mỉm cười nói, chỉ là không biết vật này đến tột cùng có hữu dụng hay không. Thẩm Như Ngọc có chút chần chờ nói, trước mặc kệ có hữu dụng hay không, ngươi trước hết mang theo đi. Phong Diệp Tu trực tiếp đem trong tay bát xích quỳnh câu ngọc đưa đến Thẩm Như Ngọc trong tay.
Này nếu để cho Nhật Nguyệt chiến đội người nhìn thấy, đoán chừng sẽ có phiền phức a.
Thẩm Như Ngọc nhíu mày, chỉ cần không tại thi đấu trên dùng liền tốt, chúng ta chủ yếu cần dung hợp lực lượng, sau lưng sử dụng là được rồi.
Phong Diệp Tu chân thành nói.
Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, ôn nhu nói, ta vẫn còn có chút lo lắng Át Chi Hoa sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là cái đó đại tư lệnh thật đến rồi, chỉ sợ Triều Tịch Vương thành vẫn như cũng là sẽ có nguy hiểm.
Cái này ngươi cứ yên tâm đi.
Át Chi Hoa bên trong dường như chỉ có thiếu tư mệnh hiểu rõ Triều Tịch Vương thành vị trí cụ thể, chỉ cần chúng ta hàn ra cái đó quản sự cho bắt tới, Át Chi Hoa liền xem như muốn trả thù thì không có cách nào.
Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói.
Ừm,
như vậy ta an tâm.
Thẩm Như Ngọc lúc này mới yên lòng lại, chợt nói khẽ, vậy chúng ta hay là nhanh đi về đi, qua mấy ngày chúng ta cùng Nhiên Vũ chiến đội thế nhưng có một hồi thi đấu muốn đánh.
Phong Diệp Tu tại về đến Huyền Thiên đảo sau đó, trước tiên liền đi tìm Tây Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc Gia.
Mộ Dung Bắc Gia tại hiểu rõ Nhật Nguyệt Đế quốc lòng lang dạ thú sau đó, cũng là giận không kèm được, liền lập tức yêu cầu tổ chức rồi khẩn cấp Thánh Linh đại hội.
Khẩn cấp Thánh Linh đại hội áp dụng chính là tuyến trên triệu khai cách thức, chợt liền thương thảo ra phương án giải quyết.
Hoa Hạ lập tức tuyên bố khẩn cấp báo tin, lập tức ban bố tương ứng quy định, Nhật Nguyệt Đế quốc nhân viên hứa ra không cho phép vào.
Mặc dù Nhật Nguyệt Đế quốc khi biết tin tức này sau đó đưa ra mãnh liệt phản đối, nhưng mà cũng không có cái gì dùng.
Còn nữa liền để cho giúp đỡ Hàn Gia bắt được rồi cái đó ăn cây táo rào cây sung quản sự, tên quản sự kia cũng là bị trực tiếp nuốt vào Tây Bắc Phong Bộ trong đại lao, đoán chừng đời này sẽ không còn được gặp lại phía ngoài mặt trời.
Phong Diệp Tu sở dĩ không có tự mình ra mặt cùng Hàn Gia thương lượng, mà là thông qua Mộ Dung Bắc Gia miệng đến truyền đạt tin tức này, chính là không hy vọng Hàn Gia có chỗ phát giác.
Nhật Nguyệt chiến đội mọi người tại biết được tin tức này sau đó lại tăng thêm thiếu tư mệnh luôn luôn chưa từng trở về, liền khoảng suy đoán ra kỳ điệp đã xuất hiện bất ngờ.
Chẳng qua Nguyên Thần Nhai làm sao cũng không nghĩ tới đây hết thảy đều là Phong Diệp Tu tại từ đó cản trở, mà là tưởng rằng đây là Tây Bắc bản bộ triển khai hành động lớn.
Bởi vì hắn đối với thiếu tư mệnh thực lực là hiểu rõ vô cùng, bằng vào Phong Diệp Tu thực lực tuyệt đối không phải là kỳ điệp đối thủ, cho nên căn bản không có hướng Phong Diệp Tu phương diện này suy nghĩ.
Kể từ đó, Nguyên Thần Nhai liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bất kể hắn có phải tại Hoa Hạ cao cấp liên tái đạt được quán quân, hắn cũng không có cơ hội bước vào Huyền Vũ bí cảnh.
Chẳng qua Nguyên Thần Nhai hay là quyết định trước cầm xuống Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân, chí ít có thể có được một Huyền Vũ Thánh Châu, cũng không trở thành đi một chuyến uổng công.
Nộ Lân chiến đội nơi ở ông trời ơi, các ngươi thật chứ tìm được rồi Huyền Vũ bí cảnh.
Hàn Tiêu đang nghe Phong Diệp Tu giảng thuật sau đó, đột nhiên theo trên châu ngồi bắn lên, kinh ngạc nói:
"Chương 1566, hai bên đàm phán chương 1566, hai bên đàm phán ta nói Hàn đại ca, ngươi hơi bình tĩnh một chút a, chúng ta chỉ là tìm được rồi Triều Tịch Vương thành mà thôi, mọi thứ đều muốn chờ đạt được Huyền Vũ Thánh Châu sau đó mới có thể đi vào Huyền Vũ bí cảnh đấy."
Phong Diệp Tu mỉm cười nói:
"Ta năng lực bình tĩnh sao? Đây chính là Huyền Vũ Thánh Linh truyền thừa a."
Hàn Tiêu đầy mắt đều là những vì sao, kích động nói:
"Huyền Vũ Thánh Linh truyền thừa liền xem như tại Hàn gia cũng là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại rốt cục xác nhận nó tồn tại, đây đối với Hàn Tiêu mà nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại.
Đối với có thể đụng tay đến mộng tượng, bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ có vẻ dị thường địa kích động."
"Phong ca ca, ta liền nói trước không nên cùng Hàn đại ca nói đi.
Ngươi nhìn hắn kích động như vậy, sau đó còn làm sao hảo hảo thi đấu a?"
Thẩm Như Ngọc cười tủm tỉm nói:
"Ta ngược lại thật ra cảm thấy nói cho Hàn đại ca sau đó, hắn hẳn là sẽ càng thêm nỗ lực a."
Phong Diệp Tu ý cười đầy mặt nhìn Hàn Tiêu, thản nhiên nói:
"Không sai, chúng ta nhất định phải đạt được tổng quán quân, chỉ cần thu được Huyền Vũ Thánh Châu, kia Huyền Vũ truyền thừa chính là dễ như trở bàn tay a."
Hàn Tiêu kích động nói:
"Ta nghĩ chúng ta hay là tính toán cẩn thận một chút, sau này thế nào đối phó Nhiên Vũ chiến đội đi.
Cái này chiến đội thực lực thế nhưng gần với Huyền Thiên chiến đội tồn tại, chúng ta không được phớt lờ."
Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt ngưng trọng nói:
"Nói lên Nhiên Vũ chiến đội, ta ngược lại thật ra nhớ tới một kiện mấu chốt sự việc."
Phong Diệp Tu sờ lên cằm của mình, cau mày nói:
"Sự tình gì?"
Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đều là trăm miệng một lời địa dò hỏi.
"Hiện tại này Chu Tước Thánh Châu hay là Thẩm Lâm trong tay, chúng ta phải như cái cách làm đến."
Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói:
"Hiện trong tứ đại Thánh Châu, chỉ có Chu Tước Thánh Châu còn không có tin tức.
Thanh Long Thánh Châu đã bị Phong Diệp Tu hấp thụ, Bạch Hổ Thánh Châu mặc dù còn đang ở Đông Phương Hàn trong tay, nhưng mà sớm muộn cũng sẽ cho Đông Phương Hạ Mạt.
Mà Huyền Vũ Thánh Châu thu hoạch thì là muốn thắng được này Hoa Hạ cao cấp liên tái thắng lợi, trong lúc nhất thời còn không đội vàng được.
Hiện tại chỉ còn lại có Chu Tức Thánh Châu còn đang ở Thẩm Lâm trong tay, trong thời gian ngắn còn không có cách nào đem tới tay.
"Đội trưởng, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không?"
Đông Phương Hạ Mạt dò hỏi.
"Ngọc Nhi, nhìn tới chúng ta còn phải đi một chuyến, tranh thủ đem Thẩm Lâm trong tay Chu Tức Thánh Châu cho lấy tới."
Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói.
Thế nhưng Thẩm Lâm cũng không quá dễ nói chuyện, nàng hẳn là sẽ không ngoan ngoãn giao ra Chu Tức Thánh Châu à.
Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, thản nhiên nói.
"Hắc hắc, này có thể không phải do nàng, ta tự có tính toán."
Phong Diệp Tu khẽ miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói.
"Vậy được rồi, chúng ta thì đi một chuyến."
Thẩm Như Ngọc thì chậm rãi đứng dậy, ôn nhu nói.
"Có cần hay không chúng ta cũng đi tráng tráng sĩ khí?"
Hàn Tiêu Xung Phong nhận việc đứng dậy, mà quyền sát trưởng nói.
"Ta nhìn xem hay là đừng a. Chúng ta lại không phải đi đánh nhau, người này đi nhiều hơn không tốt lắm, các ngươi ngay tại gia chờ chúng ta tin tức tốt là được."
Phong Diệp Tu khoát khoát tay, cao mày nói.
"Ngươi hay là nghe đội trưởng đi. Ta sợ ngươi đi dễ động thủ."
Đông Phương Hạ Mạt lập tức đem Hàn Tiêu cho kéo lại.
Nhiên Vũ chiến đội nơi ở khoảng cách Nộ Lân chiến đội không hề có bao xa.
Rốt cuộc cả hai đều là tứ đại thánh viện một trong, cho nên nơi ở cũng đều sắp đặt tại không nơi bao xa. Chẳng qua thân làm tứ thánh viện chiến đội, tất cả mọi người có vẻ mười phần cao ngạo, ngày bình thường trên cơ bản không có quá nhiều gặp nhau.
Tung tung tung.
Phong Diệp Tu gõ Nhiên Vũ chiến đội nơi ở cửa lớn.
Giang giác.
Chỉ chốc lát, một hơi có chút lãnh ngạo nữ tử thò đầu ra tới, nàng tại nhìn người tới sau đó, lông mày càng là hơn nhíu chặt.
Người này chính là Nhiên Vũ chiến đội phó đội trưởng, tên là Kỷ Ngưng Tuyết.
Chẳng qua người này chưa từng có chính thức vào sân, có vẻ dị thường địa thần bí.
Phong Diệp Tu chỉ biết là người này là chiến linh tôn hệ băng, còn lại tài liệu hoàn toàn không biết.
Này Nhiên Vũ chiến đội vẫn luôn là truyền thống, hỏa hệ chiến đội, trong đó lẫn vào rồi một đông tuyết băng hệ phó đội trưởng, Phong Diệp Tu cũng là đoán không ra bọn hắn chiến đội trong hồ lô muốn làm cái gì.
"Phong đội trưởng, ngươi có chuyện gì không?"
Kỷ Ngưng Tuyết giọng nói có vẻ hơi lạnh băng, thản nhiên nói.
"Xin hỏi Thẩm Lâm có ở đây không?
Ta tìm nàng có một số việc bàn bạc."
Phong Diệp Tu giọng nói có vẻ không tiêu ngạo không tự ti.
"Nay hậu thiên muốn chính thức so tài, các ngươi hiện tại tới trước, sẽ không phải là đi cầu cùng a?"
Kỷ Ngưng Tuyết vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, cao mày nói.
Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt một lát, cao mày nói ngươi hảo hảo một nữ hài tử, sao mặt lại dày như thế?
"Ngươi..."
Kỷ Ngưng Tuyết khí sắc mặt đỏ bừng, lúc này liền phải nuốt môn, cũng là bị Phong Diệp Tu một tay gắt gao đè xuống.
"Đội trưởng của chúng ta không tại, ngươi vội vàng buông tay cho ta."
Kỷ Ngưng Tuyết dùng hết toàn lực đều không thể dung chuyển cửa lớn, thở phì phò nói.
Phong Diệp Tu dùng dư quang liếc qua vùng trong, nhìn thấy một nữ tử tóc đỏ, trên trán ngược lại là cùng Thẩm Như Ngọc có ba phần tương tự, chợt thản nhiên nói, "Ta còn chưa mỏ mầm đấy.
Kia không phải là các ngươi đội trưởng sao?
Ngươi người này thực sự là kỳ lạ, không nên ta nói không chào đón ngươi sao?"
Kỷ Ngưng Tuyết nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói,
"Ta cũng không cần các ngươi chào mừng ta."
Phong Diệp Tu một tay vững vàng đè lại môn, thản nhiên nói, "Ta lần này tới đây chỉ là vì cùng các ngươi đội trưởng làm một giao dịch, ta nói xong điều kiện sau đó, nếu nàng không đồng ý, ta quay người liền đi."
Kỷ Ngưng Tuyết lại thử mấy lần, phát hiện thật sự là tắt không được môn sau đó, may mà buông lòng tay ra, cau mày nói, "Ngươi có lời gì ngay tại cửa nói đi."
Phong Diệp Tu thì không thèm để ý, cao giọng nói, "Thẩm đội trưởng, ta Phong Diệp Tu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay tới trước ta là vì Chu Tức Thánh Châu mà đến."
"Hừ, nghĩ đến cũng rất đẹp."
Phong Diệp Tu vừa dứt lời, vùng trong truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười lạnh.
"Thẩm đội trưởng đừng nghĩ trước nhìn từ chối, chỉ cần ngươi đồng ý đem Chu Tức Thánh Châu một năm quyền sử dụng chuyển giao cho Thẩm Như Ngọc, ngươi có thể tùy ý nói ra điều kiện."
Phong Diệp Tu mười phần chân thành nói.
Hơi trầm mặc một lát, một thanh lanh âm thanh truyền đến, cho dù là Thẩm gia người thừa kế vị trí.
Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, "Thẩm đội trưởng khẩu vị không khỏi thì quá mức một ít, ngươi cảm thấy chỉ là một thánh châu một năm quyền sử dụng, so ra mà vượt nhà của Chu Tức Thánh tộc chủ vị trí."
"Ngại quá, ta đối với người thừa kế vị trí cảm thấy hứng thú, còn lại điều kiện ta nhìn xem cũng không cần nói chuyện đi."
Giọng Thẩm Lâm lại lần nữa truyền đến, chợt vừa tiếp tục nói, "Tuyết Nhi, tiện khách."
Kỷ Ngưng Tuyết đầu ngón tay ngưng tụ một vòng băng sương, trong lúc lơ đãng điểm một cái Phong Diệp Tu cổ tay.
Trong chốc lát, một cỗ cực hạn hàn khí nhường Phong Diệp Tu theo bản năng rụt rụt tay, chợt liền nghe được một tiếng to lớn tiếng đóng cửa.
Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề từ bỏ, đứng ở ngoài cửa cao giọng nói, "Ngươi đừng quên, Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân có thể tự do lựa chọn một khoảng thánh châu, ta chỉ hy vọng ngươi viên này Chu Tức Thánh Châu sẽ không bị tuyển."
Nói xong, Phong Diệp Tu cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị đi, thế nhưng còn chưa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi dồn dập tiếng mở cửa.
Điều kiện này ngược lại cũng không phải không thể đảm, chỉ là sợ Phong đội trưởng ra không dậy nổi.
Lần này là Thẩm Lâm tự mình tới mở cửa. Giọng nói mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng mà cũng không trở thành tràn ngập ác ý. Chương 1567, công phu sư tử ngoạm. Chương 1567, công phu sư tử ngoạm. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói, "Thẩm đội trưởng ngược lại là một người thông minh, không biết bây giờ phải chăng có thể mời chúng ta vào trong nói chuyện. Hiện tại Hoa Hạ cao cấp liên tái cuối cùng quán quân người đoạt giải, ai cũng không chắc, bên ngoài có khả năng nhất đạt được Hoa Hạ cao cấp liên tái tổng quán quân vẫn như cũ là Nhật Nguyệt chiến đội. Tiếp theo chính là Nộ Lân chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội, ai cũng không biết cuối cùng đạt được quán quân đội ngũ đến tột cùng chọn ba viên thánh châu bên trong viên kia."
Phong Diệp Tu ấy là biết đạo Nhật Nguyệt chiến đội là nghĩ lựa chọn Huyền Vũ thánh châu, nhưng mà đối phương chưa bao giờ nói rõ qua, cho nên Nhiên Vũ học viện đương nhiên là không biết. Nếu là Huyền Thiên học viện thu được quán quân, tình huống kia đối với Nhiên Vũ học viện liền càng thêm bất lợi, rốt cuộc người ta đã có Huyền Vũ thánh châu, rất đại khái suất chọn Chu Tức thánh châu.
Nếu cuối cùng Nộ Lân chiến đội thu được quán quân, bằng vào Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc quan hệ, này Chu Tức Thánh Châu thì càng là giữ không được. Thẩm Lâm trực tiếp đem cửa hoàn toàn rộng mở, tự mình xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói, "Phong đội trưởng xin cứ tự nhiên." Phong Diệp Tu trực tiếp nắm Thẩm Như Ngọc đi vào nơi ở của Nhiên Vũ học viện, ngồi ngay ngắn ở rồi phòng tiếp khách trên ghế salon. "Tuyết Nhi, cho hai vị khách nhân dâng trà." Thẩm Lâm ngồi ở chủ tọa phía trên, thản nhiên nói, "Nha." Kỳ Ngưng Tuyết mặc dù không nhiều tình nguyện, nhưng là vẫn ngoan ngoãn là hai người pha trên một chén trà nóng. Phong Diệp Tu chậm rãi bưng lên trước mặt nước trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm sau đó, mỉm cười nói, "Thẩm đội trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nói thẳng điều kiện đi." "Thật chứ, điều kiện gì đều có thể." Thẩm Lâm nhíu mày, hỏi ngược lại, "Tất nhiên trừ ra Chu Tức Thánh tộc người thừa kế vị trí, còn lại điều kiện ngươi có thể đại khái có thể nâng nâng nhìn xem." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Thẩm Lâm trầm mặc một lát, thản nhiên nói, "Này Chu Tức Thánh Châu thế nhưng chúng ta Nhiên Vũ học viện trấn viện chi bảo, ngươi nếu là thật sự có thành ý lời nói, ta có hai cái điều kiện." Phong Diệp Tu ngồi một dấu tay xin mời, thản nhiên nói, "Không ngại nói một chút. Một tấm Hỏa hệ ma linh tạm phiến cấp hắc kim hệ liệt mộng miễn xem như trao đổi, này liền là điều kiện thứ nhất." Thẩm Lâm giọng nói có vẻ hơi kiên định, trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt hồi lâu, cả người cứng lại rồi. "Sao? Trước đó không phải còn nói có thể tùy ý ra điều kiện sao? Cái này không tiếp thu được." Thẩm Lâm tự cho là đúng Phong Diệp Tu bị chính mình công phu sư tử ngoạn dọa sợ, cười lạnh nói. Phong Diệp Tu cười nhẹ lắc đầu, cũng không có đáp lại đối phương. Kỳ thực Phong Diệp Tu sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý của hắn danh giới cuối cùng thế nhưng một tấm ma linh tạm phiến cấp kim cương hệ liệt mộng miễn. Nhưng mà đối phương chỉ là cần một tấm Hỏa hệ hệ liệt mộng viễn hắc kim ma linh tạm phiến xem như trao đổi. Một tấm hệ liệt mộng viễn hắc kim ma linh tạm phiến có thể trao đổi một khóa Chu Tức Thánh Châu, đây đối với Phong Diệp Tu mà nói đơn giản chính là kiếm lợi a. Rốt cuộc này Chu Tức Thánh Châu không chỉ có thể trên diện rộng đề cao Thẩm Như Ngọc chiến lực, cũng là sau này đạt được Chu Tức Thánh Linh truyền thừa mang tính then chốt thánh vật. Này một đợt rõ ràng là kiếm lợi không lỗ. Thế nhưng đây là vì Phong Diệp Tu thị giác đến nhìn vấn đề, bởi vì hắn đạt được cao giai ma linh tạm phiến hệ liệt mộng viễn muốn so bình thường chiến linh sư muốn dễ gấp trăm lần không thôi. Cho dù là tứ đại gia tộc thâm hậu như vậy bối cảnh, muốn đạt được một tấm phù hợp ma linh tạm phiến hệ liệt mộng huyễn cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên Phong Diệp Tu mới biết cảm thấy đối phương nói lên điều kiện không đủ thành đạo, thậm chí có chút buồn cười. Chẳng qua nghĩ kỹ lại lời nói, kỳ thực Thẩm Lâm mở ra điều kiện như vậy, đứng ở lập trường của nàng đến xem lời nói, đích thật là so sánh qua điểm. Rốt cuộc chỉ là Chu Tức Thánh Châu một năm quyền sử dụng mà thôi, mà ma linh tạm phiến lại là sẽ nương theo cả đời tồn tại. Chẳng qua nàng nếu là hiểu rõ Thẩm Như Ngọc rất có thể sẽ hấp thụ Chu Tức Thánh Châu lời nói, chỉ sợ cũng không phải là điều kiện này rồi. Này điều kiện thứ nhất các ngươi cũng không tiếp thu được, nhìn tới ta thì không cần phải. Mở ra điều kiện thứ hai rồi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lâm liền chuẩn bị đứng dậy tiễn khách. Chấm đã. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích tí nào, trên mặt dường như có vẻ hơi thì đau, cuối cùng mở miệng nói, ngươi đây thật là công phu sư tử ngọc à. Thẩm Lâm thấy đối phương vẻ mặt này, càng là hơn dương dương đắc ý, thản nhiên nói, điều kiện của ta có phải không sẽ sửa các ngươi nếu là không thể tiếp nhận lời nói, kia cũng sẽ không cần nói chuyện. Phong Diệp Tu giả ý do dự hồi lâu, cắn răng nói, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hai chúng ta chỉ chiến đội thi đấu sau khi chấm dứt, ta thì phải người đưa qua cho ngươi. Đàm phán chi đạo tinh túy liền để cho đối phương cảm giác chiếm được tiện nghi. Phong Diệp Tu mặc dù trong lòng đã là trong bụng nở hoa, nhưng mà mặt ngoài vung cái vẫn như cũng là giả trang ra một bộ thịt đau nét mặt. Nếu là Phong Diệp Tu trong nháy mắt đáp ứng đối phương yêu cầu, không chừng đối phương sẽ tạm thời lại thay đổi chủ ý, thậm chí ngay tại chỗ lên giá cũng không phải là không thể được. Thẩm Lâm lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chợt chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói, Phong đội trưởng chớ có trách ta công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc Chu Tức Thánh Châu thế nhưng thánh vật. Tất nhiên ta cũng đáp ứng ngươi rồi, ngươi cũng không cần nhiều lời nữa, nói thẳng hạ một cái điều kiện đi. Phong Diệp Tu hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, cao mày nói. Thẩm Lâm thấy gió cũng tu dường như tâm tình không tốt, trong lòng càng là hơn không đồng ý, chợt tiếp tục mở khẩu nói, về phần này điều kiện thứ hai nha. Đó chính là có quan hệ với chúng ta chiến đội ở giữa thi đấu. Ồ, các ngươi sẽ không phải vô sỉ đến không cho ta cùng Ngọc Nhi ra sân A. Phong Diệp Tu cho mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Phong đội trưởng nói lời này, chẳng lẽ lại là xem thường chúng ta Nhiên Vũ chiến đội hay sao? Một bên Nhiên Vũ chiến đội phó đội trưởng Kỷ Ngưng Tuyết nhíu mày hơi nhíu, thở phì phò nói. Thẩm Lâm chậm rãi tay giơ lên, đã ngừng lại Kỷ Ngưng Tuyết lời nói, thản nhiên nói, chúng ta Nhiên Vũ chiến đội thân làm tứ đại thánh viện một trong, tự nhiên là sẽ không làm bực này không có điểm mấu chốt sự việc, ta chỉ là hy vọng có thể đem chúng ta tranh tài bản đồ mô phỏng xác định được. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nhìn nhau sững sờ. Điều kiện này mục đích thật sự là có chút quá rõ ràng, bọn hắn muốn cầm xuống có lợi địa hình. Đặc biệt đối với Nhiên Vũ học viện dạng này chiến đội, bọn hắn có thể đem địa lợi ưu thế phát huy đến cực hạn. Trận đấu này địa đồ không phải ngẫu nhiên xác nhận sao? Thẩm Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút nói. Trầm muội, là cái này ngươi có chỗ không biết rồi, chỉ cần hai bên chiến đội nhất trí đồng ý, cũng là có thể trước giờ xác nhận bản đồ mô phỏng. Thẩm Lâm nhìn thoáng qua Thẩm Như Ngọc, nói khẽ. Nhìn tới, Thẩm đội trưởng là đã làm nhiều lần bài tập A. Thậm chí ngay cả như thế ít lưu ý quy định đều nhớ. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, đạm mặt nói. Đồng dạng tình huống, hai con chiến đội trên cơ bản không thể nào tại bản đồ mô phỏng lựa chọn trên đạt thành nhất trí. Cho nên tuyệt đại bộ phận thi đấu đều là ngẫu nhiên tạo ra dần ra dường như cũng liền không người còn nhớ còn có cái này chế độ thi đấu quy định. Chương 1568, tuyệt đối tự tin chương 1568, tuyệt đối tự tin đây cũng không phải là Phong đội trưởng cần quan tâm sự tình, chẳng lẽ lại các ngươi là sợ phải không? Thẩm Lâm chậm rãi bắt chéo chân, ánh mắt dần dần trở nên ý vị sâu xa, mỉm cười nói: "Ta nhìn xem sợ hẳn là các ngươi mới đúng chứ?" Thẩm Như Ngọc ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu là tự tin có thể lấy nếu thắng, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?" Nghe vậy, Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết cũng là sắc mặt trở nên xanh xám, có chút chột dạ cúi đầu xuống. Đích thật là từ Hoa Hạ cao cấp liên tái khai mạc đến nay, Nộ Lân chiến đội biểu hiện thật sự là quá mức chói sáng, đến mức nàng nhóm dạng này uy tín lâu năm cường đội cũng cảm nhận được áp lực lớn. Thẩm Lâm rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục lặng lẽ nói: "Ta thừa nhận các ngươi sát thực rất mạnh, mạnh đến để cho chúng ta cũng cảm nhận được uy hiếp, nhưng mà nếu như ngay cả điều kiện này cũng không dám đáp ứng lời nói, ta nhìn xem các ngươi thì vô duyên chung kết rồi." Đang khi nói chuyện, Thẩm Lâm nhường Kỷ Ngưng Tuyết đi đem một phần chống không thỏa thuận cầm tới, mà tấm này hiệp nghị thư phía trên cách thức chính là về bản đồ mô phỏng hai hướng thỏa thuận. Chỉ cần Phong Diệp Tu cùng Thẩm Lâm cũng tại đây trương thỏa thuận trên ký tên, sau đó tại thi đấu trước đó đưa ra cho tổ trọng tài lời nói, liền có thể trước giờ xác định hai bên tranh tài sân bãi. "Ta cũng không nói ta không đáp ứng a." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Một thật sự cường đại chiến đội, là sẽ không để ý địa hình tốt xấu, chẳng lẽ lại thật sự thực chiến thời điểm, địch nhân còn có thể cùng ngươi có kẻ mặc cả sao?" Phong Diệp Tu tại sau khi nói xong, không chút suy nghĩ liền tại chống không hiệp nghị phía dưới ký xuống tên của mình. "Ngọc Nhi, chúng ta đi." Phong Diệp Tu nhanh chóng đứng dậy, nhìn thoáng qua một bên Thẩm Như Ngọc, ôn nhu nói: "Ừ mừng." Thẩm Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, chợt cũng không quay đầu lại đi theo Phong Diệp Tu cùng rời đi rồi nhân vũ chiến đội nơi ở hai người sau khi rời khỏi, tất cả phòng tiếp khách trở nên an tĩnh dị thường, Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết hô hấp đều là có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bọn hắn đây là thái độ gì? Quả thực là không đem chúng ta nhân vũ chiến đội để vào mắt. Kỷ Ngưng Tuyết dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, nổi giận đùng đùng nói. Thẩm Lâm chậm rãi cầm lấy tấm kia cơ bản chống không thỏa thuận, tay thoáng có chút run rẩy, lông mày càng là hơn không khỏi nhíu chặt. Nguyên bản nàng là dự định trước đem thỏa thuận trên bản đồ mô phỏng trước xác nhận tốt, sau đó hai bên lại ký tên. Kể từ đó Phong Diệp Tu cùng Thẩm Lâm liền đều sẽ trước giờ hiểu rõ thi đấu địa đồ đến tột cùng là cái gì, cho dù là địa hình bên trên có khuyết điểm, cũng được trước giờ làm chuẩn bị. Nhưng mà Phong Diệp Tu lại là hoàn toàn không quan tâm những thứ này, trực tiếp tại chỉ sợ thỏa thuận trên ký vào tên của mình. Phong Diệp Tu thậm chí ngay cả hỏi đều không có hỏi, đến tột cùng là cái nào một tấm bản đồ mô phỏng, cuối cùng là cỡ nào tự tin mới dám như thế làm việc. Không hề nghi ngờ, cũng đúng thế thật đối với nhân vũ chiến đội một loại trần trụi mệt thị. Thẩm Lâm cố nén lửa giận đem chống không thỏa thuận cho điền hoàn tất, lại tại phía dưới cùng ký vào tên của mình. "Tuyết Nhi, trận tiếp theo thi đấu, ngươi cùng ta cùng tiến lên tràng." Thẩm Lâm giọng nói có vẻ dị thường bình tĩnh, song quyền lại là đang nắm chặt. "Hắc hắc, ta cuối cùng có thể lên tràng sao? Ta đã sớm không thể chờ đợi." Kỳ Ngưng Tuyết có vẻ hơi kích động nói. "Phong Diệp Tu, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt." Chỉ thấy Thẩm Lâm hai con ngươi trong mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, làm cho cả phòng khách nhiệt độ cũng đống nhiên lên cao. "Ngọc Nhi, ngươi người đường tỷ này thật đúng là không dễ nói chuyện, mỗi câu lời nói đều là hùng hổ dọa người, vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện." Phong Diệp Tu mới ra đi không bao lâu, liền cười tủm tỉm nói. "Thế nhưng ta thế nào cảm giác tựa như là nàng bị tức được không nhẹ đâu." Thẩm Như Ngọc ý cười đầy mặt nói. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, thản nhiên nói: "Ta đây là nể tình nàng là người chị họ trên mặt mũi, nếu không ta còn có thể khách khí như vậy. Thế nhưng chúng ta không nói trước nhìn một chút thi đấu địa đồ, thật được không?" Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói. "Tự nhiên là có chút ít mạo hiểm, chẳng qua thì không tính là gì đại sự." Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt tiếp tục nói: "Kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì rồi ngươi sau này suy nghĩ." "Vì ta suy nghĩ?" Thẩm Như Ngọc có chút không hiểu nói. "Ngươi người đường tỷ này tính cách cường thế như vậy, chắc là không cam tâm ở lâu tại dưới người, dù là sau này người thật biến thành người thừa kế lời nói, nàng khẳng định vẫn là sẽ khuất phục, chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này, một lần nhường nàng triệt để chịu phục." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, vẻ mặt thành thật nói. Mặc dù Phong Diệp Tu đối với Thẩm Lâm tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là từ lần này tiếp xúc đến xem lời nói, đối phương là thuộc về 10 phần cường thế tính cách. Mà loại tính cách này nhân vật, muốn cho hắn thần phục cách chỉ có một, đó chính là thể hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, mạnh đến làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Nếu là Phong Diệp Tu vẫn luôn là nho nhã lễ độ cùng đối phương ở chung, có thể đổi lấy không phải tôn kính, mà là sẽ bị đối phương nghĩ lầm yếu thế. Chỉ có Phong Diệp Tu biểu hiện được càng tăng mạnh hơn thế, đồng thời tại khuyết điểm tình huống phía dưới toàn thắng đối phương, ngược lại có thể làm cho đối phương tôn kính phát ra từ nội tâm. "Nha, Phong ca ca thật đúng là mưu tính sâu xa, bất quá ta cũng chỉ nghĩ cả đời đi cùng với ngươi, mới không muốn làm cái gì chu tức thành chủ đâu, phiền phức chết rồi." Thẩm Như Ngọc miệng có hơi chu, túi lầu nói. Phong Diệp Tu vuốt vuốt Thẩm Như Ngọc mái tóc, ôn nhu nói: "Nhìn tới ta này vung tay trưởng quỹ khuyết điểm là sẽ truyền nhiễm a. Hạ Mạt tỷ là như thế này, hiện tại ngươi thì đi theo học. Ai bảo ta có Phong ca ca đâu? Ngươi nhất định sẽ giúp ta nghĩ biện pháp đi." Thẩm Như Ngọc hai con mắt dường như là con cong trăng lưới liềm bình thường, mười phần đáng yêu. "Liền xem như ngươi bỏ được rời khỏi ta, ta thì không nỡ bỏ ngươi a." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ: "Như vậy nói ngươi là có biện pháp." Thẩm Như Ngọc mừng rỡ, hương phấn nói. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, thản nhiên nói: "Ngươi tỷ tỷ này mặc dù tính cách cường thế, nhưng mà còn tính là có điểm mấu chốt, chỉ cần tương lai ngươi cường đại đầy đủ áp chế nàng, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Ta không phải còn có Thanh Từ tỷ sao? Không biết nàng có bằng lòng hay không quản lý Chu Tất Thành." Thẩm Như Ngọc cũng là nghĩ chỉ chốc lát, ôn nhu nói: "Thanh Từ tỷ nếu là hiểu rõ ngươi ý nghĩ lời nói, ta nghĩ khẳng định sẽ đánh ngươi một trầu. Ngươi còn chê nàng chưa đủ mệt không?" Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói: "Hiện tại Thanh Phong Thương hội đã là nhường Thẩm Thanh Từ loay hoay bể đầu sức chán, đồng thời bây giờ còn đang chuẩn bị mở rộng quy mô, xây dựng một bao trùm hoa hạ toàn cảnh siêu cỡ lớn thương hội. Chuyện này nếu là làm thành lời nói, đoán chừng ý nghĩa thực tế sẽ không nhỏ hơn một tòa Chu Tức Thành." "Nói cũng đúng, Thanh Từ tỷ quả thực đã là đủ mệt mỏi, hẳn là không có thời gian đang giúp ta rồi." Thẩm Như Ngọc chậm rãi gục đầu xuống đến, có chút thất lạc nói: "Chương 1569, Nộ Lân VS Nhiên Vũ, chương 1569, Nộ Lân VS Nhiên Vũ, ta nói thật, Thanh Từ tỷ thiên phú buôn bán tự nhiên là không lời nói, nhưng mà khó tránh khỏi làm trễ nải tu luyện, ngạnh thực lực chỉ sợ khó mà chống đỡ được lên lớn như vậy Chu Tức Thành." Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói: "Người tinh thần và thể lực dù sao cũng có hạn, Thẩm Thanh Từ đem tất cả tinh thần và thể lực đều đặt ở kinh doanh thương hội phía trên, phương diện tu luyện tự nhiên sẽ bị trì hoãn. Cái kia như thế nhìn tới, hiện tại chỉ có Thẩm Lâm tỷ có thể gánh này trách nhiệm rồi." Thẩm Như Ngọc tự đủ: "Nghe ngươi một hơi này, tựa hồ là có chút không muốn a." Phong Diệp Tu cao mày nói: "Thì không phải không nguyện ý. Kỳ thực ta cùng chị họ hồi nhỏ quan hệ rất tốt, chỉ là phụ thân của nàng, lúc còn trẻ tại cùng cha ta tranh đoạt người thừa kế lúc thất bại rồi, sở dĩ một mực đúng Thẩm Lâm ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể hoàn thành nàng lúc tuổi còn trẻ mục tiêu, dần dà." Thẩm Như Ngọc muốn nói lại thôi: "Ngươi nói như vậy, ta thì đại khái hiểu." Phong Diệp Tu theo bản năng mà sờ lên cái cằm, thản nhiên nói: "Kỳ thực đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần nhường Thẩm Lâm phụ thân Thẩm Nhượng không tại Thẩm gia không phải tốt. Thế nhưng dựa vào cái gì đâu? Trần Bá Ba chắc chắn sẽ không nguyện ý a." Thẩm Như Ngọc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Này có thể không phải do hắn rồi, đến lúc đó cùng Hoa Nam Nguyên Soái bên ấy câu thông một chút, nhường Thẩm Nhượng gia nhập Hoa Nam bản bộ đem sức lực phục vụ, nên liền không sao rồi." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói: "A, Hoa Nam Nguyên Soái sẽ đồng ý sao?" Thẩm Như Ngọc hơi kinh ngạc nói: "Có thể đảm nhiệm Nguyên Soái người, nhất định là sẽ chú trọng đại cục mà này Chu Tức Thành yên ổn lại là quan trọng nhất, ta nghĩ Hoa Nam Nguyên Soái sẽ không cự tuyệt." Phong Diệp Tu hết sức nghiêm túc nói: "Nghe ngươi tiểu nói này, dường như thì không có vấn đề gì lớn nha." Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Thẩm Nhượng bá phụ vấn đề liền xem như theo Thẩm Trọng cũng mười phần khó giải quyết, lại là chưa từng nghĩ Phong Diệp Tu răng ba câu liền dường như hoàn mỹ giải quyết chuyện này." Mặc dù Phong Diệp Tu giọng nói mười phần thoải mái, nhưng là sự tình này còn không phải thế sao dễ dàng như vậy làm được. Tha là người bình thường ngay cả Hoa Nam Nguyên Soái mặt đều không phải là có thể tùy tiện nhìn thấy, càng không nói đến hay là trao đổi như thế chuyện trọng yếu. Hiện tại tất cả cơ sở xây dựng ở chúng ta toàn thắng Nhiên Vũ chiến đội cơ sở phía trên, cho nên tạm thời không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta hay là trước chuẩn bị cẩn thận cùng Nhiên Vũ chiến đội thi đấu đi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chân thành nói: "Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng, thi đấu ngày đúng hẹn mà tới." Thiên còn tờ mờ sáng lúc, Huyền Vũ Diễn Võ Trưởng trong cũng đã là không còn chỗ ngồi. Hiện tại tới gần thi đấu bắt đầu thời khắc, không khí hiện trường tức thì bị đẩy lên rồi đỉnh cao nhất. Nộ Lân chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội đều là bị chịu chú mục đứng đầu đoạt giải quán quân chiến đội, đồng thời hai bên từ tứ cường tranh bá thi đấu sau khi bắt đầu, tất cả cũng không có qua thua trận. Nhiên Vũ chiến đội là gần mười mấy năm qua thường xuyên đoạt giải quán quân đứng đầu chiến đội, có thể nói cùng Huyền Thiên chiến đội trên cơ bản ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, thực lực tự nhiên là không dùng khinh thường. Mà Nộ Lân chiến đội tại những năm gần đây đã phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của mọi người, có thể nói là nhận hết vắng vẻ, chẳng qua năm nay Nộ Lân chiến đội lại là đổi mới rồi tất cả mọi người nhận biết. Thậm chí nhân khí cùng đoạt giải quán quân tỷ lệ ủng hộ đã siêu việt rồi Huyền Thiên chiến đội, đã trở thành tất cả đám fan hâm mộ trong suy nghĩ mạnh nhất chiến đội. Hai con chiến đội đều là truyền thống tứ thánh viện chiến đội, có thể nói trận đấu này nhận lấy tất cả mọi người chú mục. Chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc gia vẫn như cũng là ngồi ở chủ vị phía trên, chẳng qua sắc mặt lại là có vẻ hơi cứng ngắc. Chỉ thấy Thẩm Trọng vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở Mộ Dung Bắc gia bên cạnh, mà ở Thẩm Trọng bên cạnh lại là một vị hai tóc mai có vài tóc trắng nghiêm túc nam tử, chính là Thẩm Trọng đại ca, Thẩm Nhượng. Hai người đều là không nói một lời chằm chằm vào sân đấu phía trên, bầu không khí dường như có vẻ hơi ngưng trọng lên. Mộ Dung Bắc gia dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng nói: "Hai vị lão huynh, hai người các ngươi thật là có phúc khí a. Vậy mà đều bồi dưỡng được rồi như thế ưu tú hậu bối." Mộ Dung Nguyên xoáy lời ấy sai rồi, nữ nhi của ta tự nhiên là ưu tú, chẳng qua về phần ta cô cháu gái này lời nói, vậy liền không nhất định. Thẩm Nhượng cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Thẩm Nhượng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là nói nữ nhi của ta không bằng con gái của ngươi?" Thẩm Trọng cũng là liếc đối phương một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây không phải rõ ràng sao? Nữ nhi của ta từ nhỏ thế nhưng tiếp nhận quý tộc giáo dục, từ nhỏ đến lớn mặc kệ ở đâu đều là hạng nhất, còn không phải thế sao ngươi kia từ nhỏ không nghe lời tiểu nữ nhi thế nhưng so, hảo hảo đại tiểu thư không thích đáng, lại đi làm con hoang." Thẩm Nhượng bất động thanh sắc phản bác: "Hừ, ta khuyên ngươi ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều nhìn xem thế giới bên ngoài, khác biết ngồi đáy giếng còn không tự biết." Thẩm Trọng cũng là không hề nhượng bộ chút nào, thản nhiên nói: "Ta thế nhưng là ngươi đại ca, ngươi lại như vậy nói chuyện với ta." Thẩm Nhượng tức giận đến đột nhiên vỗ bàn một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Thẩm Trọng vẫn như cũ có phải không khí không buồn, hơi hờn nói: "Vậy ngươi cũng đừng quên ta mới là nhất gia chi chủ, ta để ngươi ngồi xuống cho ta." "Ngươi?" Thẩm Nhượng tức thì bị khí nổi trận lôi đình, nhưng mà tại đối đầu Thẩm Trọng kia dọa người ánh mắt lúc, theo bản năng ngồi xuống thân đi. Bởi vì lúc trước Thẩm Trọng đã trở thành người thừa kế, tất cả tài nguyên cũng hướng phía Thẩm Trọng nghiêng lên người, cho nên Thẩm Trọng thực lực còn mạnh hơn Thẩm Nhượng không chỉ một điểm nửa điểm. Hai vị cũng an tâm chớ đợi. Nơi này chính là có không ít máy bay không người lái quay phim đâu. Mọi người hơi cũng tỉnh táo một chút. Cốc viện trưởng sợ hai người ở chỗ này đánh nhau, thế là đảm nhiệm dậy rồi hòa sự lao nhân vật. "Hừ." Thẩm Trọng cùng Thẩm Nhượng đồng thời hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu sang chỗ khác thì không còn tiếp tục giao lưu. Mọi người dĩ hỏa vi quý nha. Tất nhiên hai vị cũng tranh thủ đến đây, tự nhiên là phải thật tốt xem so tài, đừng cho người khác chê cười. Cốc viện trưởng lại cười rạng rỡ nói, đó là tự nhiên, chờ ta con gái tại thi đấu trên toàn thắng sau đó, ta nhìn thấy lúc Nguyên lão hội còn có bao nhiêu người sẽ ủng hộ ngươi. Thẩm Nhượng tựa hồ tại đối không khí nói chuyện, thì không nhìn thẳng Thẩm Trọng, thản nhiên nói, ha ha, năm đó ngươi không có thể làm đến chuyện, ngươi cho rằng con gái của ngươi có thể làm được. Thẩm Trọng cũng là không mặn không nhạt đáp lại một câu. Tạch tạch tạch. Thẩm Nhượng bị Thẩm Trọng một câu nói móc được triệt để hết rồi tính tình, chỉ có thể là âm thầm bóp quyền cho hạ giận. Không thể không nói, Thẩm Trọng một câu nói kia, quả thực là giết người chu tâm. Mộ Dung Nguyên xoáy cảm thụ lấy kiếm bạt nộ trương bầu không khí, sợ mâu thuẫn sẽ thăng cấp, thế là lập tức đứng dậy, cao giọng nói, trận tiếp theo thi đấu lập tức bắt đầu, hiện tại cho mời nộ lần chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội hai bên đội viên bắt đầu ra sân. Ghế tuyển thủ phía trên, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Lâm và chủ lực đội viên cũng là sửng sốt một lát mới đứng dậy. Nay đây dự tính thi đấu thời gian còn muốn trước thời gian rồi một phút đồng hồ, cho nên trong lúc nhất thời còn có một chút chưa kịp phản ứng. Chẳng qua đang nhìn đến trên đài hội nghị Thẩm Trọng cùng Thẩm Nhượng, Thẩm Như Ngọc cùng Thẩm Lâm trên cơ bản cũng có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, Thẩm Lâm cùng Thẩm Như Ngọc ánh mắt có rồi ngắn ngủi giao hội, mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, nhưng mà mùi thuốc súng lại là nhường ghế tuyển thủ tất cả mọi người cảm nhận được. Chương 1570, Băng Hỏa Thiên Chỉ chương 1570, Băng Hỏa Thiên Chỉ chẳng qua vẹn vẹn là ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, Thẩm Như Ngọc cùng Thẩm Lâm liền rất mau đem thu hồi ánh mắt lại. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Lâm xuất lĩnh lấy riêng phần mình đội viên, cơ hội là sóng vai hướng phía sân thi đấu đi đến. Không hề nghi ngờ, hai bên cũng không dám có chút chủ quan, tự nhiên là cử đi rồi mạnh nhất đội hình. Nhiên Vũ chiến đội chủ lực đội viên tự nhiên là bao gồm chính đội trưởng Thẩm Lâm, còn có phó đội trưởng Kỷ Ngân Tuyết, còn lại hai người đều là hệ phụ trợ chiến Linh Tôn. Đây cũng chính là nói Nhiên Vũ chiến đội là lưỡng cường công hai phụ trợ đội hình, mà chi này chiến đội luôn luôn chỉ thờ phụng một nguyên tắc. Đó chính là, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Có thể nói Nhiên Vũ chiến đội có thể nói là lực công kích cường hãn nhất chiến đội, nàng nhóm thi đấu đại đa số đều là tại trong khoảnh khắc liền giải quyết chiến đấu. Dường như có rất ít chiến đội có thể chính diện gánh vác được Nhiên Vũ chiến đội một vòng toàn lực bộc phát. Hai con chiến đội ra trận sau đó, liền tại khán giả như núi kêu biển gầm hoan trong tiếng hô, chậm rãi đi về phía rồi riêng phần mình khu an toàn trong. Hiện tại mời hai bên đội trưởng đi vào sân đấu chính giữa, hoàn thành nắm tay lễ. Tổ trọng tài cái eo thẳng tắp địa đứng ở sân đấu chính giữa, triển khai hai tay mời hai bên chiến đội đội trưởng. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo màu đỏ lưu quang xẹt qua, Thẩm Như Ngọc cùng Thẩm Lâm cơ hồ là đồng thời đuổi tới sân đấu chính vị trí trung ương. Thẩm Như Ngọc mặc dù chỉ là nộ lân chiến đội phó đội trưởng, nhưng mà thì là có tư cách tiến hành lúc trước nắm tay lễ nghi, chẳng qua tại đội trưởng ở chàng thời điểm, có rất ít chiến đội sẽ làm như vậy. Thẩm Lâm tại nhìn thấy người đến là Thẩm Như Ngọc thời điểm, cũng là không khỏi lông mày lạnh nhăn, chậm rãi vươn tay ra, thản nhiên nói, "Muội muội, đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là trở nên đẹp không ít, chỉ là không biết bản lãnh này trướng không có trướng. Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, chậm rãi đưa tay phải ra, chợt liếc qua chủ tịch đài, nói khẽ, "Hôm nay không ngờ rằng Trầm bá bá cũng tới, nhìn tới tỷ tỷ thật đến có chuẩn bị. Gia chủ đại nhân không phải cũng tới rồi sao?" Thẩm Lâm nhếch miệng lên, chậm chậm giọng nói, "Tất nhiên hai vị trưởng bối đều tới, chúng ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng a." "Ồ, tỷ tỷ có ý tứ là?" Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, hỏi ngược lại. "Ý của ta rất đơn giản, tất nhiên chúng ta thật không dễ dàng có công bằng giao thủ cơ hội, như vậy liền thừa cơ hội này hảo hảo luận bàn một phen." Thẩm Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Nghe tỷ tỷ ý nghĩa, ngươi đây là muốn trước cùng ta đơn đấu đi?" Thẩm Như Ngọc có phần hứng thú nháy nháy mắt, nói khẽ. "Không sai, chẳng qua này đơn đấu chỉ giới hạn ở chúng ta giữa hai người sự việc, ta có thể không muốn bởi vì ngươi thất bại, mà để các ngươi nộ lần chiến đội cũng không có cơ hội." Thẩm Lâm tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói. "Tỷ tỷ, ngươi hay là giống như hồi nhỏ tự tin." Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, chợt cười tủm tỉm nói, "Chẳng qua lần này, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình nha. Nếu ngươi có thể làm đến lời nói, đại khái có thể thử một chút." Thẩm Lâm đột nhiên bỏ qua rồi Thẩm Như Ngọc bàn tay, chợt liền quay đầu đi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không sử dụng Chu Tước Thánh Châu, đừng nói ta bắt nạt ngươi." Thẩm Như Ngọc cũng là cười lấy nhún vai, sau đó thì dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Phong Diệp Tu thấy Thẩm Như Ngọc sau khi trở về, lập tức dò hỏi, "Thế nào? Đối phương có phải hay không muốn cùng ngươi đơn đấu?" Thẩm Như Ngọc nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, "Thực sự là bị Phong ca ca đoán đúng rồi, Thẩm Lâm đích thật là đưa ra muốn cùng ta đơn đấu, chẳng qua không ảnh hưởng cuối cùng thi đấu kết quả." Phong Diệp Tu điểm một cái, trầm giọng nói, "Ngọc Nhi, kết quả của trận chiến này cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối." Hắn tự nhiên là hiểu rõ Thẩm Lâm đưa ra yêu cầu này, chính là hy vọng có thể chứng minh bản thân muốn so Thẩm Như Ngọc mạnh hơn. Nhưng mà chuyện này đối với Thẩm Như Ngọc mà nói cũng là một làm cho đối phương tâm phục khẩu phục cơ hội tốt, chỉ cần tại đây chàng đơn đấu chiến bên trong chiến thắng lời nói, chắc hẳn Thẩm Lâm liền cũng không thể nói gì hơn nữa. Bởi vì buổi chàng thi đấu trước đó, hai bên chiến đội đã tại bản đồ mô phỏng lựa chọn trên đã đạt thành nhất trí, cho nên rút ra địa đồ phân đoạn tình lượng, 10 giây đồng hồ đếm ngược sau đó, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Trọng tài chính trong lúc nói chuyện, không ngừng mà hướng phía thiên không kéo lên, dần dần biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến rồi Huyền Thiên Diễn Võ Trường trên màn hình lớn. Mọi người tại nhìn thấy cuối cùng địa đồ thời điểm, mỗi một cái đều là đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Đây là một tấm 10 phần ít lưu ý bản đồ mô phỏng không nói, hơn nữa còn là một tấm Đông Tuyết Băng hệ địa đồ. Nhân Vũ học viện là hỏa hệ truyền thống cường đội, vậy mà sẽ lựa chọn Đông Tuyết Băng hệ địa đồ, đích thật là để người có chút không nghĩ ra. Không mẹn mẹn là khán giả không nghĩ ra, Nộ Lân chiến đội mọi người tại nhìn thấy cái này địa đồ thời điểm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Phong Diệp Tu lúc trước cũng là cho rằng Thẩm Lâm chọn một tấm thuần hỏa hệ bản đồ mô phỏng, nhưng mà hiện tại xem ra dường như không hề có đơn giản như vậy. Một thời gian cũng là không cách nào thấy rõ đối phương suy nghĩ chân thật, chẳng qua vừa nghĩ tới Kỷ Ngưng Tuyết là chiến linh tôn hệ băng, dường như lại có một ít suy nghĩ. Băng Hỏa Thiên Chỉ. Phong Diệp Tu tự đủ. Chỉ thấy Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng cảnh tượng bắt đầu không ngừng biến hóa, dần dần biến thành một tòa trắng loá như tuyết to lớn núi tuyết, mà núi tuyết chính giữa còn có một mảnh tại đã đông kết thiên chỉ. Tòa này núi tuyết cao vút trong mây, dù là thiên chỉ diện tích cũng là rộng lớn vô biên, trên bầu trời đang rơi xuống bao tuyết, giữa trời đất một mảnh trắng phao phao. Phong Diệp Tu hiểu rõ Hoa Hạ cao cấp liên tái trừ ra cực kỳ cá biệt địa đồ bên ngoài, tất cả bản đồ mô phỏng đều là các nơi trên thế giới chân thực hình dạng mặt đất mô phỏng ra. Mà nơi này nhìn lên tới tựa hồ có chút nhìn quen mắt, chẳng qua một thời gian cũng là không cách nào lập tức nhớ tới. Thẩm Như Ngọc nhìn một mảnh trắng xóa, cao mày nói, Thẩm Lâm rốt cục đang làm cái gì? Vì sao lựa chọn một đông tuyết băng hệ địa đồ? Hiện tại trước không nên nghĩ quá nhiều, nàng giống như ngươi cũng là chiến linh hệ hỏa, nàng thì không chiếm được tiện nghi gì, chỉ cần ngươi bình thường phát huy, nàng chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Phong Diệp Tu hướng Thẩm Như Ngọc đầu một đạo cổ vũ ánh mắt, kiên định nói. Thẩm Như Ngọc đối đầu Phong Diệp Tu ánh mắt, trong lòng đống nhiên cũng biến thành ổn định rất nhiều, chợt liền lại lần nữa bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm giữa không trung đếm ngược hình chiếu. Hiu. Phong Diệp Tu chỉ nghe thấy một tiếng hỏa diễm tiếng bạo liệt vang lên, Thẩm Như Ngọc liền hóa thành một đạo hỏa quang liền xông ra ngoài. Thẩm Như Ngọc tại đi ra trong nháy mắt, liền trước tiên ngưng tụ ra chính mình lưỡng nghi phần thiên cung, còn có phần thiên chiến khải. Trong chốc lát, Thẩm Như Ngọc toàn thân cũng đắm chìm trong chói mắt trong ngọn lửa, đặc biệt tại trắng phao phao trong đông tuyết có vẻ đặc biệt mà lộ ra mắt. Đúng lúc này Thẩm Như Ngọc liền triệu hoán ra Đại Hạ Long Tước, một tiếng to rõ tiếng phượng hót đem trùng quanh trong vòng trăm thước đông tuyết đều bốc hơi hầu như không còn. Lưỡng nghi phần thiên cung là cụ hiện hệ linh bình, chỉ thấy sau lưng Thẩm Như Ngọc xuất hiện một to lớn thánh ma thiên sư hảo giác, trong tay cũng là đơn nắm lấy một cái càng thêm to lớn phần thiên cung. Chương 1571, Lưu Vân Hỏa Phượng chương 1571, Lưu Vân Hỏa Phượng trong chốc lát, Thẩm Như Ngọc phảng phất là thái dương nữ thần giống như loa mắt, phía sau tóc dài còn như ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, trong mi tâm ương phượng vị ân ký càng là hơn tỏa ra chói mắt quang huy. Thẩm Như Ngọc tản ra cường đại từ trường bén nhọn, lạnh lùng, cao ngạo. Huyền Thiên Diễn Võ Trường dường như tất cả khán giả cũng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không ít người đúng Thẩm Như Ngọc kinh diễm mở mãn khắc sâu ấn tượng. Có lẽ là Phong Diệp Tu quá mức loa mắt, từ đó che lại rồi Thẩm Như Ngọc đám người qua mang. Lần này Thẩm Như Ngọc đơn độc ra sân có thể nói làm cho tất cả mọi người rõ ràng một chút, Thẩm Như Ngọc từ trường liền xem như cùng Tứ Thánh Viện đội trưởng so sánh thì không chút thua kém. Trái lại Nhiên Vũ chiến đội bên này, Thẩm Lâm ra sân mặc dù có thể dùng hoa lệ để hình dung, nhưng là cùng Thẩm Như Ngọc so sánh hay là thua chị kém em. Thẩm Lâm tự nhiên cũng là một thành thục mỹ nhân, nhưng là cùng Thẩm Như Ngọc bực này phong hoa tuyệt đại chi tư so sánh mà nói vẫn là phải ảm đạm không ít. Nàng mặc dù cũng là tứ giai nguyên võ giả, nhưng mà còn chưa nắm giữ cực trí nhập vi năng lực, còn không cách nào làm được có thể tự do điều khiển thân thể mỗi một tế bào. Thẩm Lâm chiến linh tên là Lưu Vân Hỏa Phượng, hình thể so với Đại Hạ Long Tước mà nói kém chi không nhiều, cũng là một con siêu cực hạn chiến linh, chẳng qua chỉ có ma công một hạng đạt tới S giờ cấp. Lưu Vân Hỏa Phượng mỗi một phiến hỏa vũ cũng 10 phần tinh xảo, nhanh chóng phi hành thuật ở giữa, mơ hồ có thể thấy được dáng đỏ tại lông vũ bên trong lưu chuyển, có vẻ dị thường hoa lệ. Nếu như nói Lưu Vân Hỏa Phượng cho người cảm giác là hoa lệ cùng ưu nhã, mà Đại Hạ Long Tước cho người cảm giác chính là bá khí cùng cao ngạo. Anh, Đại Hạ Long Tước cùng Lưu Vân Hỏa Phượng tại bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn mét vẫn như cũng là hướng phía đối phương kêu to rồi một tiếng. Chỉ nghe thấy Đại Hạ Long Tước trong tiếng kêu lại mơ hồ có long ngâm vượng minh thanh âm, vương giả trời sinh từ trường không tự chủ quyết tán ra tới. Vẹn vẹn là một cái đơn giản ánh mắt tiếp xúc, Đại Hạ Long Tước bá khí ánh mắt liền trong nháy mắt chấn trụ Lưu Vân Hỏa Phượng. Hai bên chiến linh khí thế so sánh phía trên, Đại Hạ Long Tước rõ ràng thì vững vàng chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc Đại Hạ Long Tước thế nhưng vượng hoàng loại biến dị, dù là Lưu Vân Hỏa Phượng là chính thống vượng hoàng chủng thì có bị áp chế phần. Chẳng qua cũng đúng thế thật tại Thẩm Lâm không sử dụng Chu Tức Thánh Châu cơ sở phía trên, nếu là nàng tại lúc này sử dụng Chu Tức Thánh Châu lời nói, chỉ sợ Chu Tức Thiên Luân sẽ trong nháy mắt cướp đi tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Thẩm Lâm nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả ma linh tạp phiến toàn bộ đồng bền mà ra, tự nhiên là truyền thống trên ý nghĩa tốt nhất ma linh tạp phiến với trộn. Liên tiếp 7 cái ma linh tạp phiến hiện ra hình quạt treo ở Thẩm Lâm vùng trời, tản ra màu sắc không đồng nhất quang mang. Chẳng qua chỉ có một tấm hệ liệt mộng miễn tử kim ma linh tạp phiến, hắc kim ma linh tạp phiến chỉ là hoang cổ hàng loạt mà thôi. Chẳng trách Thẩm Lâm muốn một tấm hệ liệt mộng miễn hắc kim ma linh tạp phiến. Cái này cũng thực sự là nàng hiện tại cần nhất. Thẩm Như Ngọc cũng là phất phất tay, 7 cái ma linh tạp phiến chậm rãi đồng bền mà ra, hiện ra hình quạt treo ở trên đỉnh đầu. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc thế nhưng có được 2 tấm hệ liệt mộng miễn ma linh tạp phiến, một tấm là tử kim cấp dung nham cự long, mà đổi thành một tấm là cấp bậc hắc kim tử nhãn hắc hỏa phượng. Này 2 tấm cao giai ma linh tạp phiến tản ra như mộng ảo quang mang, đặc biệt tại một mảnh trắng xóa cảnh tuyết bên trong có vẻ đặc biệt xinh đẹp dị thường. Mặc dù hai bên còn chưa thật sự ra tay, Thẩm Như Ngọc cũng đã tại toàn bộ phương hướng áp chế Thẩm Lâm, bất kể là chiến linh hay là ma linh tạp phiến. Hoặc là nguyên võ giả thuộc tính phương diện đều là như thế. Thẩm Lâm duy nhất có ưu thế chỗ, có thể cũng chỉ là tại đẳng cấp phương diện, rốt cuộc nàng thế nhưng thất cấp cựu giai chiến linh tôn, linh lực muốn so Thẩm Như Ngọc hùng hậu nhiều. Chủ tịch đài phía trên, Thẩm Nhượng tại tận mắt thấy cảnh này lúc, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt. Mà Thẩm Trọng lại là cười đến đặc biệt sán lạ, trong mắt không chút nào che giấu trong nội tâm đắc ý cùng tiêu ngạo. Thẩm Lâm thì là lần đầu tiên cùng Thẩm Như Ngọc chính diện giao thủ, trước đó cũng chỉ là đang quan chiến tịch, khí tức là hoàn toàn ngăn cách, cảm thụ có thể nói là hoàn toàn không giống. Vốn cho là Nộ Lân chiến đội có thể đi đến hiện tại, chủ yếu bằng vào đều là Phong Diệp Tu kia thực lực khủng bố. Thậm chí trong lòng đối với Thẩm Như Ngọc còn có một chút khinh thường, cho rằng đối phương chỉ là ôm đùi mà thôi. Chẳng qua tại chính thức đối mặt Thẩm Như Ngọc cùng Đại Hạ Long Tức thời điểm, nàng mới biết mình trước đó ý nghĩ thật sự là có chút buồn cười. Thẩm Lâm kinh nghiệm chiến đấu hay là 10 phần phong phú, chỉ là một lát thất thần sau đó liền khôi phục rồi bình thường. Chỉ thấy Thẩm Lâm nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi thật sự muốn so ta ưu tú hơn một ít, chẳng qua trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, số liệu cũng không đại biểu tất cả, ta cũng không cảm thấy ta thất bại. Thẩm Như Ngọc ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói, ta cũng không nói ngươi thất bại a. Chẳng lẽ lại trong lòng ngươi đã là nghĩ như vậy đi? Nghe vậy, Thẩm Lâm cũng là sắc mặt xanh xám, chính mình thì chẳng biết tại sao sẽ nói ra những lời này. Bớt nói nhiều lời. A Vân, chúng ta lên. Thẩm Lâm cũng là thẹn quá hóa giận, chợt liền khống chế nhìn Lưu Vân Hỏa Phượng cấp tốc đi tới. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lâm đã ngưng tụ ra chính mình linh minh, Lưu Vân kiếm. Lưu Vân kiếm bên trên có dáng đỏ kiếm văn quấn quanh, thỉnh thoảng tỏa ra xích hồng sắc ánh lửa, có vẻ dị thường hoa lệ. Đây là một thanh hệ cường hóa linh minh, có thể tăng lên trên diện rộng Thẩm Lâm hỏa nguyên tố lực cùng tốc độ. Chỉ thấy Thẩm Lâm tay giống như đánh đàn dương cầm bình thường run run, từng trường cấp thấp ma linh tạp phiến hóa thành lưu quang ngập vào Lưu Vân Hỏa Phượng thể nội. Bởi vì Thẩm Lâm thủ pháp có vẻ cao minh, Thẩm Như Ngọc cũng không biết đối phương đến tột cùng vũ trang rồi nào ma linh tạp phiến. Chẳng qua nhìn Lưu Vân Hỏa Phượng trên người liệt diễm do xích hồng trở thành thương lam sắc, khoảng suy đoán ra được đối phương hẳn là tiến hành một loạt thương viêm vũ trang. Thương viêm vũ trang là một loại đơn thuần gia tăng hỏa diễm uy lực ma linh tạp phiến, có được cực hạn hỏa diễm lực bộc phát. Hồn tiên liệt diễm. Thẩm Lâm phóng xuất ra rồi trận chiến đầu tiên linh kỹ. Chỉ thấy Lưu Vân Hỏa Phượng toàn thân đều bị thương ngọn lửa màu xanh lam bao vây, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được nhiệt độ kịch liệt đề cao. Mà Thẩm Như Ngọc bên này tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, hoàng kim cấp khác trở xuống ma linh tạp phiến nhanh chóng bắn ra. Đại Hạ Long Tức thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên càng phát ra cường đại, đồng thời trên người nhạt ngọn lửa màu đỏ dần dần trở thành màu đỏ thẫm. Trong chốc lát, chỉ thấy trắng loá như tuyết trên bầu trời, tựa hồ tại một đoạn thời khắc bị cắt đứt thành hai nửa. Một bên bị phủ lên thành chói mắt màu đỏ sậm, chân trời tuyết nói thì dần dần biến thành rắn đỏ. Mà đổi thành một bên thì là bị phủ lên thành yêu dị màu lam nhạt đám mây có vẻ hơi mờ ảo. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Thương Hỏa Phân Thiên. Đại Hạ Long Tức cùng Lưu Vân Hỏa Phượng cơ hồ là đồng thời đột nhiên kích động hai cánh. Chỉ thấy đầy trời màu lam nhạt thương viêm phượng cùng vô số màu đỏ sẫm địa ngục ba đầu phượng đang kịch liệt địa va chạm. Dầm dầm dầm. Đơn thuần đến cực hạn hỏa diễm va chạm, chói hai tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, để người nhìn mà than thở. Nguyên bản đã là một mảnh trắng giữa trời đất mênh mông, giống như tại thời khắc này biến thành ảm đạm phai mờ. Chương 1572, Chu Tước Thiên Luân chương 1572, Chu Tước Thiên Luân xì xì xì. Vô số tản mát hỏa diễm rơi xuống trên tiên trì, cực hàn cùng cực viêm tiếp xúc bộc phát ra âm thanh chói tai. Ngàn năm không thay đổi sông băng tại lúc này vậy mà bắt đầu trực tiếp thăng hoa, tạo thành màu trắng sương mù tràn ngập ra. Tất cả thiên trì mặt ngoài dường như bị kín rồi một tầng sương mù trắng xóa vần quanh, phản phất là nhân gian tiên cảnh giống như. Trong thời gian ngắn, hai bên lại cầm cự được rồi, dù ai cũng không cách nào loại hà đối phương. Tiểu này phạm vi lớn chiến linh kỹ nhìn lên tới mặc dù nhìn lên tới hoa lệ, nhưng mà tại cao cấp đối chiến trong, dường như rất khó trúng đích địch nhân. Thẩm Lâm cùng Thẩm Như Ngọc đều là hiểu rõ điểm này, chẳng qua là đang thử thăm dò đối phương, đồng thời là bước kế tiếp tính toán mà thôi. Chỉ thấy Thẩm Lâm tại trong vụ nổ qua lại xuyên thẳng qua, hiển nhiên là đang chuẩn bị nhanh chóng tiếp cận đối phương. Thẩm Lâm hiểu rõ Thẩm Như Ngọc được điểm là cận chiến, rốt cuộc đây là cùng tiễn loại linh binh bệ trung. Mà Thẩm Như Ngọc nhìn thấy đối phương dứt khoát hướng phía chính mình xông lại, ở đâu lại không biết đối phương đây là muốn nhích lại gần mình đâu. Thẩm Như Ngọc chậm rãi duỗi ra tiêm tiêm mảnh tay, một tấm ma linh tạp phiến nhanh chóng bay tới, chính là Bạch Kim Ma Linh Tạp Phiến, Phong Diễm Thánh Sư, Phong Diễm. Phong Diễm Thánh Sư, Phong Diễm Võ Trang. Thẩm Như Ngọc dùng một loại ẩn nấp thủ pháp ném ra Bạch Kim Ma Linh Tạp Phiến, trong lòng mặc niệm nói. Trong chốc lát, Đại Hạ Long Tức toàn thân bắt đầu bị một vòng ngọn lửa màu vàng kim nhạt quấn quanh, có vẻ vô cùng hoa lệ. Chẳng qua theo Đại Hạ Long Tức dần dần bắt đầu di động sau đó, chỉ thấy Đại Hạ Long Tức thân hình tại dần dần trở nên trong suốt hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Đây cũng là Phong Diễm Võ Trang lực lượng, Phong Diễm thế nhưng vô hình chi diễm, đồng thời tại đạt tới nhất định tốc độ gió thời điểm liền có thể đạt tới ẩn hình trạng thái. Bởi vì Phong Diệp tu tồn tại, Thẩm Như Ngọc cũng có rất ít cơ hội sử dụng Phong Diễm Võ Trang tác chiến, chỉ cần cung cấp siêu viễn cự ly hỏa lực chuyển vận là được rồi. Nhưng mà tấm này Bạch Kim Ma Linh Tạp Phiến tại đơn đấu thời điểm lại là hết sức dùng tốt. Đặc biệt đối với Đại Hạ Long Tức tiểu này cần gìn giữ khoảng cách nhất định mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất chiến linh mà nói, liền càng là như vậy. Thẩm Lâm đang chuẩn bị phát động thứ hai đợt công kích, lại là phát hiện mục tiêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt cả người cũng choáng váng. Không bèn bèn là Thẩm Lâm choáng váng, dường như toàn trường khán giả đều là nhìn nhau sửng sở, ai cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Này Đại Hạ Long Tức nguyên bản bay hảo hảo đột nhiên một chút liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, phản phất là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Chẳng qua Thẩm Lâm dù sao cũng là giải thi đấu kinh nghiệm phong phú tinh anh đội trưởng, rất nhanh liền đã đoán được đối phương là sử dụng ẩn hình năng lực, trong nháy mắt liền từ di động cao tốc bên trong ngừng lại. Chỉ thấy Thẩm Lâm chậm rãi nhắm lại hai mắt, một tấm vô hình lưới lửa dần dần khuyết tán ra tới. Phong Diệp Tu thấy này cũng là âm thầm liễu lơi không nói nên lời, cao mày nói, gia hỏa này ngược lại cũng tính toán thông minh, hiểu rõ sử dụng hỏa nguyên tố thân hòa đến xác định Ngọc Nhi phương hướng. Thẩm Lâm thân là nguyên võ giả hệ hỏa, có thể nói đối với hỏa nguyên tố cảm giác là bén nhạy dị thường. Có thể tại di động cao tốc bên trong, bởi vì tốc độ gió quá nhanh tình huống phía dưới, nàng còn không cách nào làm được chuẩn xác cảm giác, nhưng mà đứng im trạng thái phía dưới, lại là có thể làm được. Chẳng qua Phong Diệp Tu nhưng cũng không có lo lắng, mà là khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, chẳng qua ngươi hay là quá coi thường Ngọc Nhi rồi, không người nào dám tại Ngọc Nhi trước mặt tính lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy một sợi đen như mực hỏa diễm tại Thẩm Lâm dưới chân không hiểu bốc cháy lên, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lan tràn. Đây chính là Đại Hạ Long Tức tại phóng thích chiến linh kỹ thứ tư hỏa nhãn kim tinh, đồng thời xem lửa diễm màu sắc cùng nhiệt độ, hay là tại tử nhãn võ trang sau đó hình thành hiệu quả. Nếu không Thẩm Lâm cùng là chiến linh hệ hỏa sư, khẳng định là có nhất định hỏa diễm kháng tính thế, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản nhiệt độ cực cao tự hỏa. Thẩm Lâm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ gặp nàng phi tốc bước bỏ giày của mình, đồng thời dùng trong tay Lưu Vân kiếm đem Lưu Vân hỏa phượng phía sau một mảng lớn lông vũ cho chặt đứt. Dù thế, Thẩm Lâm bắp chân cũng là bị nhiệt độ cao thiêu đốt rồi một đại đồng làn da, Lưu Vân hỏa phượng thì có vẻ hết sức chật vật. A Vân không muốn đứng im bất động, vội vàng động. Thẩm Lâm lập tức cùng Tâm Hữu Linh Tê cùng chiến linh câu thông. Quả nhiên, Lưu Vân hỏa phượng vừa mới bay lên không bao lâu sau đó, liên tiếp ngọn lửa màu đen liền chăm chú đi theo sau lưng các nàng, giống như rọi trong xương, giống như hình với bóng. Thẩm Lâm điên cuồng chạy trốn trong lúc đó, cảm thụ lấy lạnh buốt hai chân, lửa giận trong lòng càng là hơn càng phát ra địa thịt vượng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại cao tốc vận động tình huống phía dưới, nàng hoàn toàn không cách nào cảm giác được Thẩm Như Ngọc vị trí cụ thể ở phương nào. Hưu, lại là một đạo vội vàng không kịp chuẩn bị tên bắn lén, một lòng quan sát đến sau lưng tử vong hỏa diễm Thẩm Lâm kém chút dính trường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi, chẳng qua trên mặt nhưng lưu lại rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thẩm Lâm sờ đụng một cái trên mặt nóng bỏng vết thương, lông mày không khỏi nhíu chặt, nổi giận mắng, chết tiệt. Lẽ nào ngươi liền biết trong bóng tối bắn lén sao? Ha ha, ta coi như ngươi là đang khích lệ ta đi. Thẩm Như Ngọc thanh âm thanh thúy phảng phất là đến từ bốn phương tám hướng bình thường, hoàn toàn để người không nghĩ ra. Chẳng qua theo âm thanh đến phán đoán, khoảng có thể đánh giá ra Thẩm Như Ngọc khoảng cách Thẩm Lâm vô cùng xa xôi. Là một tên ưu tú cung tiến thủ, tự nhiên là vì bảo vệ mình là thứ nhất tiêu chuẩn, rốt cuộc còn sống mới có thể có chuyển vận. Nay Thẩm Lâm càng là cảm thấy tức giận, này đã nói Thẩm Như Ngọc là một tên cung tiến thủ liền càng là ưu tú, cho nên nàng không chỉ không có cảm thấy tức giận, ngược lại là sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng trong cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Không ít khán giả đang nhìn đến Thẩm Lâm nhốn nhác bộ dáng, mỗi một cái đều là cười lấy lắc đầu. Thi đấu vòng tròn trên chỉ cần không trái với quy tắc, bất kể loại nào chiến thuật đều là được cho phép, mà Thẩm Lâm lại nói ra kiểu này không có tiêu chuẩn lời nói, nhìn tới đích thật là bị tức đến chập mạch rồi. Thẩm Lâm cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười thầm chính mình thật là có chút buồn cười. Chính mình làm sao lại như vậy nói ra như thế không có trình độ đến, xem ra chính mình thật là bị tức đến chập mạch rồi. Theo thời gian trôi qua, siêu di động cao tốc Lưu Vân Hỏa Phượng thể lực dần dần có chút tiêu hao rồi, tốc độ tại dần dần biến trì hoãn. Trong chốc lát, Lưu Vân Hỏa Phượng sau lưng tử vong hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Thẩm Lâm đang nhìn đến sau lưng đùa đòi mạng biến mất lúc cũng là kích động không thôi, thế nhưng còn chưa vui vẻ một hồi, chỉ thấy một đạo đen như mực cực viêm tử quang hướng phía chính mình đánh tới. Lưu Vân Hỏa Phượng đã là bay không nổi rồi, tốc độ căn bản so ra kém cực viêm tử quang tốc độ, mắt thấy là tránh cũng không thể tránh. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Phượng, Hồng Liên Phụ Ma, Hồng Liên Liệt Diễm Bạo. Thẩm Lâm nơi nào còn dám lại có giữ lại, mộng viễn cấp cái khác tử kim ma linh tạp phiến trong nháy mắt ném ra, sau đó lại lập tức phóng xuất ra rồi mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư. Thế nhưng này bị ép phóng thích ra chiến linh kỹ cũng không tụ lực quá lâu, ở đâu địch nổi đã là phi hành hơn ngàn mét cực viêm tử quang. Vâng, chỉ thấy cực viêm tử quang trong nháy mắt đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoàn toàn thôn vệ, chợt lại đặt Lưu Vân Hỏa Phượng cùng Thẩm Lâm cho cùng nhau thôn vệ. Anh, thế nhưng ngay tại màu đen thôn vệ tất cả thời điểm, một tiếng vang vọng đất trời tiếng phượng hót bỗng nhiên vang lên. Ngọn lửa màu đen dần dần yếu bớt, chỉ thấy Thẩm Lâm phía sau có một to lớn chu tức thiên luân, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên oanh tạc, trong nháy mắt đem tất cả hắc hỏa toàn bộ thổi tan. Chương 1573, Dũng Hỏa Trùng Sinh chương 1573. Dù hỏa trùng sinh trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Tiên Diễn võ trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị lần đầu tiên biểu diễn chu tức thiên luân hấp dẫn nhìn cầu. Chỉ thấy Thẩm Lâm phía sau có một cao mấy chục mét xích hồng sắc tín ngưỡng thiên luân, trên đó đồ án chính là triển khai hai cánh chu tức đồ đằng. Chu tức thiên luân là tứ thánh thiên luân một trong, có thể là dị thường hoa lệ cùng ba khí, Thẩm Lâm khí thế thì trong nháy mắt cất cao rồi mấy cái cấp độ. Ngạnh kháng cực viêm tử quang Thẩm Lâm toàn thân đã là đại diện tích bỏng, chẳng qua sau một lát liền đã xảy ra để người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Thẩm Lâm trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương vậy mà bắt đầu toát ra xích hồng sắc chu tức liệt diễm, thương thế của nàng thì tại dần dần bắt đầu khôi phục. Đây cũng là chu tức thánh châu ban cho lực lượng, chỉ cần linh lực đầy đủ, thậm chí có thể vô số lần dục hỏa trùng sinh. Chu tức thiên luân không chỉ có thể trên phạm vi lớn điệu tăng cường Thẩm Lâm hỏa nguyên tố uy lực, còn có thể nhường Thẩm Lâm sinh mệnh lực giống như liệu nguyên chi hỏa sinh sôi không ngừng. Cái này cùng Thanh Long Thánh Châu tác dụng có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng mà cả hai nguyên lý lại là hoàn toàn khác biệt. Thanh Long Thánh Châu giao phó Phong Diệp tu lực lượng chủ yếu là cường đại lôi đỉnh phá phòng lực lượng, có thể nói là vì bộc phát công kích làm chủ. Tiếp theo mới là rất giỏi, một hệ tự lành năng lực. Mà Chu Tức Thánh Châu giao phó Thẩm Lâm lực lượng chủ yếu là vì dục hỏa trùng sinh làm chủ, đồng thời có thể điều khiển tự nhiên hỏa diễm chi lực, thậm chí có thể đột nhiên ngưng tụ cường đại hỏa diễm. Chẳng qua Thẩm Lâm không hề có phát huy ra Chu Tức Thánh Châu toàn bộ lực lượng, rốt cuộc nàng chỉ là mượn dùng Chu Tức Thánh Châu lực lượng, không hề có đem nó hoàn toàn hấp thụ. Nếu là đem Chu Tức Thánh Châu hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ liền không phải dục hỏa trùng sinh, mà là niết bàn trọng sinh. Trong đó khác nhau chính là dục hỏa trùng sinh vẹn vẹn là đơn giản tự lành trọng sinh, mà niết bàn trọng sinh mỗi lần trọng sinh đều sẽ so với một lần trước càng thêm cường đại. Cho nên nói Chu Tức Thánh Châu kế thừa hỏa diễm đặc tính, có thể nói là càng chiến càng mạnh, kéo dài năng lực tác chiến có thể xương phá trần tồn tại. Ghê tởm. Nói tốt không sử dụng ngoại lực này, Nhân Vũ chiến đội quả thực không giảng võ đức, đội trưởng, chúng ta lên đi. Hàn Tiêu nhìn thấy đối phương sử dụng Chu Tức Thánh Châu, tức giận đến tại chỗ muốn xông ra khu an toàn. Phong Diệp Tu lại là vẻ mặt ngưng trọng ngăn cản Hàn Tiêu, trầm giọng nói, không nên gấp gáp, chúng ta phải tin tưởng Ngọc Nhi. Hiện tại nếu là ra sân lời nói, Thẩm Như Ngọc cố gắng trước đó cũng liền uổng phí, sau này muốn nhường Thẩm Lâm Tâm phục khẩu phục cũng liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Thẩm Như Ngọc tại đây trùng khuyết điểm tình huống phía dưới thủ thắng lời nói, kia đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Được rồi. Hàn Tiêu cẩn thận suy tư một lát, chợt cũng chỉ có thể coi như thôi. Phong Diệp Tu mặc dù mặt ngoài không khẩn trương, kỳ thực trong lòng cũng là Ngọc Nhi lau một vệt mồ hôi, nắm chắc xong quyền trong cũng đầy là mồ hôi lạnh. Chẳng qua dù là như thế, hắn đã là lựa chọn tin tưởng Ngọc Nhi có thể ngăn cơn sóng dữ, đừng quên nàng cũng là có được thánh vật. Chủ tịch đài phía trên, Thẩm Trọng sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, mà Thẩm Lượng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Kỳ thực Thẩm Như Ngọc cùng Thẩm Lâm công bằng so đấu đã có kết quả, không hề nghi ngờ là Thẩm Như Ngọc thu được toàn thắng. Thẩm Lượng, là cái này ngươi bồi dưỡng được con gái tốt, thua không nổi sao? Thẩm Trọng lặng lẽ nhìn một chút Thẩm Lượng, cao mày nói. Thẩm Lượng mặc dù tự biết đối lý, cái mặt già này có chút phím hồng, nhưng vẫn là lại là mặt dày mày dạn phản bác, này Chu Tức Thánh Châu cũng không phải trông được, dựa vào cái gì không cho dùng? Ngươi đây là cái chạy cái cối. Thẩm Trọng giọng nói dần dần trở nên nghiêm khắc, nổi giận nói, nếu là ta con gái bởi vậy xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Nghe vậy, Thẩm Nhượng cũng là trầm mặc không nói, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thi đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến Thẩm Lâm sử dụng Chu Tức Thánh Châu thời điểm, cũng là không khỏi sửng sốt một lát. Chẳng qua cũng chỉ là một lát chần chờ, chợt vì tốc độ nhanh nhất lại lần nữa phát khởi mãnh liệt tiến công. Rầm rầm rầm. Đại Hạ Long Tức lại lần nữa sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ thấy trên người Thẩm Lâm lại lần nữa giấy lên ngọn lửa màu đen. Chẳng qua Thẩm Lâm lần này cũng không có vẻ vô cùng bối rối, vẫn như cũng là đứng tại chỗ chưa từng động đậy. Tử vong chi hỏa kịch liệt thiêu đốt hoàn toàn không làm gì được có Chu Tức chi lực Thẩm Lâm, hiện tại Thẩm Lâm hỏa diễm kháng tính đã đạt đến một không thể tưởng tượng tình trạng. Đồng thời dùng hỏa trùng sinh năng lực nhường Thẩm Lâm dường như có thể coi như không thấy tử vong chi hỏa đốt cháy, cường đại sinh mệnh lực để người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Thẩm Lâm bị Chu Tức chi hỏa cùng tử vong chi hỏa triệt để bao vây, mà nàng vẫn như cũng là hai mắt nhắm chặt đứng ở sân đấu chính vị trí trung ương. Nàng đây là đang biên chế một tấm bao trùm toàn trường hỏa diễm chi lưới, như vậy liền có thể rõ ràng cảm giác ở vào ẩn hình trạng thái đại hạ long tước. Cái này lưới lửa dùng cái này thời Thẩm Lâm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, giống như từng đầu yếu ớt hỏa tuyến giống như. Thẩm Như Ngọc tự nhiên là hiểu rõ đối phương ý đồ, nhưng mà đối mặt có Chu Tức chi lực Thẩm Lâm, một thời gian cũng là tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Thời khắc này Thẩm Lâm đối với hỏa diễm nguyên tố kháng tính thật sự là quá cao, đồng thời còn có dục hỏa trùng sinh bực này thần kỳ năng lực, càng làm cho hỏa nhãn kim tinh công kích không có ý nghĩa. Đốt cháy rồi mười mấy giây đồng hồ sau đó, Thẩm Như Ngọc quả quyết từ bỏ đúng Thẩm Lâm phóng thích hỏa nhãn kim tinh, đỡ phải lãng phí quá nhiều linh lực. Rốt cuộc Thẩm Lâm cảnh giới còn cao hơn nàng nhiều lắm, hai bên tại không có phụ trợ tình huống phía dưới, tiêu hao chiến rõ ràng đối với Thẩm Như Ngọc có phải không lợi. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Như Ngọc làm ra một cái can đảm quyết định, nàng lại lựa chọn thoát ly Đại Hạ Long Tước, khai thác chia ra tác chiến phương thức. Đại Hạ Long Tước vẫn như cũng là tại tiếp tục hướng phía chỗ xa hơn di động, tranh thủ có thể cung cấp mạnh hơn hỏa lực trợ giúp. Mà Thẩm Như Ngọc thì là mang theo còn chưa ngừng diện phong diễm, hướng phía còn đang ở bố trí lưới lửa Thẩm Lâm nhanh chóng tới gần. Hiu. Chỉ thấy một viên mạnh mẽ truy phong cung tiễn mang theo thanh âm xé gió hướng phía Thẩm Lâm ấn đường đánh tới. Thẩm Lâm tự nhiên là thông qua lưới lửa cảm giác được mũi tên tới gần, bách dưới sự bất đắc dĩ đình chỉ bố cục chưa hoàn thành lưới lửa, mà là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy Thẩm Lâm tinh chuẩn bắt lấy nhìn tiền mũi tên, chợt một đạo ngọn lửa nóng bỏng liền đem phần tiền chi thị cho thiêu đốt hầu như không còn. Giả sử là bằng vào Thẩm Lâm lực lượng của mình, quả quyết không cách nào nhượng phần tiền chi thị trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng mà bây giờ lại là không tốn sức chút nào. Chẳng qua bây giờ Thẩm Lâm lại là không cách nào lại tiếp tục ngưng tụ bao trùm toàn trường lưới lửa, đây cũng chính là nói nàng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ Đại Hạ Long Tức vị trí chính xác. Vụt. Thẩm Lâm hai ngón theo Lưu Vân kiếm mũi kiếm nhẹ vô bể, một tiếng giống như phượng gáy kiếm minh thanh âm vang lên. Hừ, ý thức chiến đấu cũng không tệ. Thẩm Lâm khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, chẳng qua ngươi dường như sai lầm cái gì, tới gần ta chỉ là tại gia tốc ngươi thất bại. Chương 1574, Diệt Diễm Pháp Trận. Chương 1574, Diệt Diễm Pháp Trận vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Lâm cao giơ lên trong tay Lưu Vân kiếm, kiếm văn trên lưu quang dị thường chói lóa mắt, giống như có thể câu thông thiên địa ở giữa tất cả lưu hỏa. Diệt Diễm Pháp Trận. Thẩm Lâm gầm lên giận dữ, xung quanh trong vòng trăm thước nhiệt độ đống nhiên tăng lên, trên bầu trời dần dần ngưng tụ ra một to lớn Chu Tức pháp trận. Pháp trận trong hỏa nguyên tố có vẻ dị thường địa sao động, trên bầu trời đám mây dần dần biến thành chói mắt ráng đỏ, nóng bỏng ánh lửa nhường không khí cũng trở nên có chút và mèo. Vạn Diễm Lưu Hỏa Truy. Chỉ thấy Thẩm Lâm trong tay Lưu Vân kiếm chậm rãi hạ xuống, Diệt Diễm pháp trận phía trên ánh lửa sáng chói, vô số hỏa cầu đang nhanh chóng ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Vô số xích hồng sắc hỏa cầu đang nhanh chóng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, giữa trời đất giống như biến thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Thẩm Như Ngọc thì tại đây Diệt Diễm pháp trận trong, chẳng qua để người không có nghĩ tới là, nàng không chỉ không có trước tiên thoát khỏi pháp trận, mà là hướng phía Thẩm Lâm cấp tốc tới gần. Cực hạn nhiệt độ cao nhường Thẩm Như Ngọc đều có chút chống đỡ không được, Xích hồng sắc lưu hỏa mật độ thật sự là quá mức kinh người, Thẩm Như Ngọc căn bản là tránh cũng không thể tránh. Thẩm Như Ngọc chỉ có một bên di động cao tốc tránh né công kích, né tránh không được liền dùng trong tay lưỡng nghi phần thiên cung phát động phản kích. Dù là như thế vẫn như cũng là bị có chút vết thương nhẹ, phần thiên chiến khải trên lây dính không ít chu tức liệt diễm, nóng bỏng nhiệt độ nhường hắn khổ không thể tả. May mắn Thẩm Như Ngọc là một tên ưu tú, hỏa hệ tứ giai nguyên võ giả, nếu không có thể không đợi đến nàng tới gần đối phương, liền tại trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng qua này càng đến gần Thẩm Lâm, Thẩm Như Ngọc liền cảm thấy nhiệt độ càng phát khủng bố, giống như cơ thể đều nhanh muốn tự đốt giống như. Là cái này chu tức thánh châu lực lượng sao? Quả nhiên là khủng bố. Thẩm Như Ngọc ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Thẩm Lâm phía sau chu tức thiên luân, tự lẩm bẩm. Thẩm Lâm nhìn có chút chật vật Thẩm Như Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, "Xin lỗi rồi, trận đấu này ta không thể thua." Kỳ thực nàng biết mình đã thua, nhưng mà nàng vì không cho phụ thân thất vọng, vi phạm với lúc trước giao ước, mượn ngoại vật lực lượng. Thẩm Như Ngọc cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, "Này có thể không phải do ngươi." Thẩm Lâm cười nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói, "Bây giờ còn chưa có nhận rõ sự thực sao? Ngươi bây giờ không cách nào đánh bại của ta, không thử một lần như thế nào lại hiểu rõ kết quả thì sao?" Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật chằm chằm vào Thẩm Lâm, mỉm cười nói, Thẩm Lâm nhìn chật vật Thẩm Như Ngọc, lông mày không khỏi nhíu chặt, nàng thật sự là không biết Thẩm Như Ngọc đến tuột cùng tại kiên trì cái gì. Giả sử Thẩm Như Ngọc không phải chiến linh hệ hỏa sư, có thể còn có cơ hội đem nó đánh bại, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng cũng là hỏa hệ chiến linh sư. Chu Tước Thánh Châu nhường Thẩm Lâm có rồi có thể xưng kinh khủng, hỏa thuộc tính kháng tính, lại thêm dục hỏa trùng sinh năng lực, có thể nói nàng bây giờ trên cơ bản không thể nào thất bại. Thẩm Lâm thật là không biết Thẩm Như Ngọc đến tuột cùng là từ đâu tới lòng tự tin. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là tại cố nén chu tức liệt diễm tiêu đốt, vẫn như cũng là đang hướng phía Thẩm Lâm chậm rãi tới gần. Lưu Vân Trạm. Thẩm Lâm mặc dù không biết Thẩm Như Ngọc đến tột cùng muốn làm gì, nhưng mà vẫn như cũ có phải không dám kinh địch. Phần Thiên Chi Thị. Thẩm Như Ngọc cũng là dùng hết toàn lực bắn ra một tiễn, lưỡng nghi tiễn mũi tên không ngừng trong lúc giao triển uy lực càng thêm kinh người. Oeng. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên, chói mắt gợn sóng năng lượng giống như sóng biển khuyết tán ra tới. Thế nhưng còn chưa chờ hỏa diễm hoàn toàn tản ra, ba đạo mang theo xoắn ốc phong lưu mũi tên phá toái hư không, vì tốc độ cực nhanh vòng qua nặng nề liệt diễm, hướng phía Thẩm Lâm cấp tốc vào tới. Thẩm Lâm đang nhìn đến theo ba phương hướng bắn tới mũi tên thời điểm, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt. Vừa mới chẳng qua nửa giây, Thẩm Như Ngọc lại trong nháy mắt bắn ra ba phát mũi tên, đồng thời mỗi một bắn tên mũi tên cường độ đều là kinh người. Dạng này tiện thuật liền xem như Thẩm Lâm cũng không thể không khâm phục, ánh mắt của nàng rất nhanh liền khóa chặt rồi ba cái mũi tên phương hướng. Chẳng qua nàng lại là không để ý đến trên người mình nhưng nhãn ấn ký, bên trong một cái ấn ký tại lồng ngực của nàng vị trí, mà còn lại hai cái ưng nhãn ấn ký, một ưng nhãn ấn ký tại tay phải của nàng cổ tay chỗ, mà đổi thành một lại là tại Lưu Vân kiếm trôi kiếm vị trí. Thẩm Lâm chỉ chú ý tới bộ ngực mình vị trí ưng nhãn ấn ký, chỉ cho là này ba mũi tên đều là hướng về phía trái tim của mình mà đến. Tất nhiên cũng đúng thế thật tư duy quán tính, rốt cuộc Thẩm Như Ngọc trước đó ưng nhãn tỏa định chỉ có thể đồng thời khóa chặt một, đồng thời dưới đại đa số tình huống cũng chỉ dùng khóa chặt một. Điều này cũng làm cho Thẩm Lâm cho rằng Thẩm Như Ngọc chỉ có thể khóa chặt một mục tiêu mà thôi, lại là không biết Thẩm Như Ngọc hạn mức cao nhất sớm đã không chỉ như vậy. Hưu, không hề nghi ngờ, thứ nhất phát khóa chặt ngực mũi tên bị Thẩm Lâm cho chuẩn xác địa bắt lấy. Chẳng qua nhường Thẩm Lâm hơi kinh ngạc là, chắc lần này mũi tên còn đang ở lòng bàn tay của nàng bên trong kịch liệt xoay tròn lấy. Thế nhưng trước đó Thẩm Như Ngọc một phát mũi tên không phải là bị nàng trong nháy mắt chặn lại sao? Vì sao chắc lần này mũi tên uy lực lại là muốn so trước đó cường đại rồi mấy lần không chỉ? Chẳng lẽ lại là Thẩm Như Ngọc trước đó cố ý yếu thế không thành? Thẩm Lâm nghĩ như vậy. Kỳ thực cũng không phải Thẩm Như Ngọc trước đó cố ý yếu thế, chỉ là trước đó công kích khoảng cách thật sự là quá xa, cung tiễn uy lực một cách tự nhiên sẽ thu nhỏ rất nhiều. Mà lần này Thẩm Như Ngọc khoảng cách Thẩm Lâm khoảng cách không đến 100 mét, đồng thời Thẩm Như Ngọc cố ý sử dụng loa toàn tiễn thị kỹ xảo, chắc lần này mũi tên có cường đại xuyên qua lực. Thẩm Như Ngọc này thứ nhất bắn tên mũi tên mục đích chính là ngăn chặn Thẩm Lâm, mà đúng lúc này phát thứ hai mũi tên giống như theo nhau mà tới. Thẩm Lâm tay trái trong khoảng thời gian ngắn đã bị một mực hạn chế, chỉ có thể là dùng tay phải Lưu Vân kiếm đi đánh chặt này phát thứ hai mũi tên. Hưu. Không thể không nói Thẩm Lâm kiếm thuật cũng là cao siêu, vậy mà tại cao tốc trong chính xác đem trước mặt mũi tên cho một phân thành hai. Nay bị một phân thành hai mũi tên sát Thẩm Lâm gương mặt bay ra ngoài, cuốn lên rồi một hồi mãnh liệt gió lốc. Thế nhưng đang lúc Thẩm Lâm chuẩn bị đi ngăn cản thứ ba bắn tên mũi tên lúc, chỉ cảm thấy chính mình cầm kiếm cổ tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của nàng cổ tay lại đã bị một chi mang theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt mũi tên hoàn toàn xuyên qua. Dòng máu đỏ sẫm theo cánh tay của nàng không ngừng chảy xuôi, thế nhưng đây đau đớn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận là Thẩm Lâm không rõ chắc lần này mũi tên đến tột cùng là từ lâu tới. Thẩm Lâm nhìn cổ tay mũi tên trên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, nàng rất nhanh liền đã hiểu rồi chắc lần này mũi tên quấn lên rồi phong diễm. Vừa mới to lớn hỏa diễm nổ tung đã trở thành Thẩm Như Ngọc bậc cản, đến mức phong diễm chi thị xông phá hỏa diễm chi lúc, đã là đạt đến tốc độ cực nhanh, hoàn toàn biến thành ẩn hình tiễn mũi tên. Hiện tại xem ra không có chút ý nghĩa nào công kích, lại là không ngờ rằng lại là vì phong diễm mũi tên tại làm chuẩn bị. Nếu không ngay trước mặt Thẩm Lâm bắn ra phong diễm mũi tên, dù là nửa đường ẩn hình lời nói, tất nhiên cũng sẽ có điều phòng bị. Đồng thời gió này diễm mũi tên ngay tại phát thứ hai mũi tên sau đó, dựa vào bên ngoài phát thứ hai mũi tên hoàn mỹ đem nó che giấu, đến mức lưới lửa đều không thể phát giác. Chương 1575, Hoa Lệ Tiễn Thuật. Chương 1575, Hoa Lệ Tiễn Thuật. Thế nhưng đây hết thảy đều là nói sau rồi, lúc đó đây hết thảy xảy ra chẳng qua tại mí lì dây trong lúc đó, Thẩm Lâm căn bản không có thời gian dư thừa đi tự hỏi. Này đúng lúc này quả thứ 3 mũi tên lại nổ bắn ra đi qua, chắc lần này Long Viêm Tiễn Thỉ có thể nói là lực bộ phát mạnh nhất mũi tên.
Vâng.
Thẩm Lâm cánh tay phải đã bị thương, ở đâu lại có thể ngăn cản được uy lực này mạnh nhất Long Viêm Tiễn Thỉ. Chỉ thấy Long Viêm Tiễn Thỉ chính xác trúng đích tại rồi Lưu Vân kiếm trên chuôi kiếm, đồng thời tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đột nhiên nổ tung lên. Đây cũng là Long Viêm sức mạnh của mũi tên, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hỏa diễm nổ tung lực. Cường đại nổ tung lực nhường cánh tay phải đã bị thương Thẩm Lâm hoàn toàn cầm không được trong tay Lưu Vân kiếm, đột nhiên bị cường đại nổ tung lực cho đánh bay ra ngoài. Thẩm Lâm đang nhìn đến trong tay linh binh tuột tay sau đó, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng, tay trái loa toàn tiễn thị cho đốt cháy hầu như không còn, sau đó đột nhiên đem cổ tay phải phong diễm chi thị cho nhổ. Chu Tước liệt diễm trong nháy mắt tại Thẩm Lâm trên cổ tay miệng vết thương thiêu đốt, chẳng qua một lát liền triệt để trở về hình dáng ban đầu. Đang lúc nàng chuẩn bị đem còn chưa bay ra ngoài quá xa Lưu Vân kiếm cho triệu hoán trở về thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy đồng tâm thanh âm. Chỉ thấy một đạo cùng ngón cái không sai biệt lắm quy mô cực viêm tử quang chính xác trúng đích rơi xuống bên trong Lưu Vân kiếm, trong nháy mắt liền đem nó gấp là hai đoạn. Nếu là linh binh tại chủ nhân trong tay tổn hại còn có thể chữa trị, nhưng mà tại loại tình huống này lại là đã triệt để bị hủy, dần dần hóa thành linh quang tiêu tán thành vô hình. Cùng với nó cùng nhau tiêu tán còn có trên bầu trời diệt diễm pháp trận, đầy trời không ngừng hạ xuống lưu hỏa thì cuối cùng ngưng xuống. Phốc. Thẩm Lâm đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, cũng không biết là bởi vì linh binh bị hủy, vẫn là bởi vì bị tươi sống tức giận. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bị Thẩm Như Ngọc này hoa mắt tiễn thuật cho sợ ngây người. Mặt ngoài Thẩm Như Ngọc chỉ là bắn ra 3 mũi tên, kỳ thực trên thực tế là bắn ra 4 bắn tên mũi tên. Đồng thời mỗi một bắn tên mũi tên tác dụng cũng không hoàn toàn giống nhau, thứ nhất bắn tên mũi tên là xuyên qua lực mạnh nhất loa toàn tiễn thị, vì cái gì chính là hạn chế lại Thẩm Lâm tay trái, đồng thời khiến cho không cách nào tùy tiện di động. Mà phát thứ hai mũi tên là bình thường phần thiên chi thị, kỳ thực cũng chỉ là che giấu phong diễm chi thị mỗi như thôi. Về phần này thứ tư bắn tên mũi tên chính là nổ tung lực mạnh nhất Long Viêm tiễn thị, cũng đúng thế thật nhượng Thẩm Lâm cầm không được nguyên nhân chủ yếu. Không nói đến Thẩm Như Ngọc tại nửa giây là như thế nào bắn ra 4 cái mũi tên, dù là này mỗi một bắn tên mũi tên chỉ thấy tinh chuẩn khoảng cách cùng thời gian khống chế, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Kinh khủng nhất là Thẩm Như Ngọc này 4 bắn tên mũi tên khẳng định là sớm đã chuẩn bị xong, nếu không thoát ly đại hạ long tức sau đó không cách nào chuẩn bị Long Viêm chi thị cùng Phong Diễm chi thị. Giả sử có một chút điểm nhỏ xíu sai lầm, chỉ sợ cũng không cách nào làm được hiện tại tình trạng này. Thẩm Lâm vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào Thẩm Như Ngọc, cau mày nói, ngươi cho rằng như vậy có thể thủ thắng sao? Cho dù ta không có linh minh, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Thẩm Như Ngọc chau mày, chậm rãi giơ lên trong tay Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung, nhắm chuẩn cách đó không xa Thẩm Lâm. Chỉ thấy Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung trong lại đồng thời ngưng tụ ra 5 phát phần thiên tiễn thị. Thẩm Lâm đang nhìn đến 5 bắn tên mũi tên lúc, khóe miệng cũng là nhịn không được co rúm rồi 2 lần. Vốn cho là Thẩm Như Ngọc cực hạn hẳn là đồng thời khống chế 4 bắn tên mũi tên, lại là không nghĩ tới đảo mắt Thẩm Như Ngọc liền đồng thời ngưng tụ 5 bắn tên mũi tên. Lẽ nào này vẫn như cũng không phải Thẩm Như Ngọc tiên thuật cực hạn? Hiu liu liu. 5 phát phần thiên tiễn thị đồng loạt phát xạ, cơ hồ là đồng thời tán bắn ra ngoài, mỗi một phát uy lực đều là hết sức kinh người. Chẳng qua Thẩm Lâm lại là không tránh không né, mặc cho 5 phát xuyên qua lực 10 phần mũi tên xuyên tấu thân thể của hắn, nét mặt vẫn như cũng là 10 phần bình tĩnh. Chẳng qua trong chốc lát, Thẩm Lâm trên người xuyên qua vết thương liền bắt đầu bốc cháy lên rồi phượng hoàng liệt diễm, thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Ta đã nói qua, không có ích lợi gì. Thẩm Lâm khỏe miệng có hơi dương lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Thẩm Như Ngọc, cười lạnh nói. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chỉ cần Thẩm Lâm có chu tước chi lực, chính mình căn bản là không cách nào chân chính đánh bại đối phương. Đồng thời đối phương linh lực muốn so chính mình thâm hậu nhiều, nếu là đánh lâu dài lời nói, thua chỉ có thể là nàng. Trầm tư sau một lát, Thẩm Như Ngọc làm ra một cái can đảm cử động, chỉ gặp nàng lại đem Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung vác tại sau lưng, hiển nhiên là không định sử dụng linh minh. Thẩm Như Ngọc đột nhiên đạp mạnh bước, cả người giống như mũi tên giống như hướng phía Thẩm Lâm mà tới. Thẩm Lâm đang nhìn đến đối phương cử động thời điểm, cũng là cảm thấy đầu óc mù mịt, cười lạnh nói, ngươi là một cái thần sát thủ, đây là muốn cùng ta cận thân bác đấu sao? Có thể nghe ra, Thẩm Lâm trong giọng nói có chút khinh thường ý vị. Vì bình thường suy tư của người đến xem, một am hiểu tại tiễn thuật thần sát thủ, năng lực cận chiến tất nhiên là rối tinh rối mù mới đúng. Chẳng qua chờ đến cùng Thẩm Như Ngọc thật sự giao thủ lúc, Thẩm Lâm mới ý thức được ý nghĩ này của mình tựa hồ có chút ngu xuẩn. Thẩm Lâm phía sau Chu Tước Thiên Luân bạo phát ra ánh sáng chói mắt, Chu Tước liệt diễm hội tụ ở lòng bàn tay, phẫn nộ quát, liệt hỏa cùng trường. Một con cự đại hỏa phượng hoàng theo Thẩm Lâm trong lòng bàn tay bay ra, bất kể là hỏa diễm nhiệt độ hay là uy lực đều bị người nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Như Ngọc tại giữa không trung bày ra thái cực thức mở đầu, dưới chân mơ hồ có thể thấy được xích hồng sắc thái cực trận đồ đang không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc tay trái đầu tiên là gas màu vàng nhạt âm chi viêm, sau đó tay phải lại gas rồi xích hồng sắc dương chi viêm. Âm chi viêm mặc dù uy lực rất yếu, nhưng lại có thể lấy nu thắng cường, lại đem chạm mặt tới hỏa phượng hoàng toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Cùng lúc đó, kia bị Thẩm Như Ngọc mang tại cái cổ ở giữa bát xích quỳnh câu ngọc tản ra hào quang nhỏ yếu. Chẳng qua này bát xích quỳnh câu ngọc là tại trong quần áo, không có gì ngoài số ít mấy người hiểu rõ, căn bản không người nào biết đây là thánh vật lực lượng. Thẩm Như Ngọc vận chuyển thái cực ma bàn, lại gắng gượng đem phượng hoàng liệt diễm cho hoàn toàn đồng hóa là âm chi viêm. Dương viêm bạo. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc chậm rãi duỗi ra tay phải, gầm thét một tiếng. Oanh. Cơn bạo giận viêm đột nhiên dâng lên mà ra, dường như đem phía trước Thẩm Lâm cho triệt để bao vây trong đó. Đồng thời này Dương viêm bạo uy lực muốn so Thẩm Lâm liệt hỏa cuồng trường còn phải mạnh hơn không chỉ một lần. Tốt một chiêu, tá lực đả lực Thẩm Lâm dường như toàn thân đều bị hỏa diễm bỏng, mặc dù vẫn như cũng là đang nhanh chóng tự lành, chẳng qua đau đớn lại là nhường nàng khổ không thể tả, cắn răng nói, là cái này lô hỏa thuần thành cảnh thái cực sao? Quả nhiên đáng sợ. Chẳng qua Thẩm Lâm làm sao cũng làm không rõ ràng, liền xem như lô hỏa thuần thành cảnh thái cực ma bản, cũng không có khả năng dễ dàng như thế hấp thụ chu tức liệt diễm. Thẩm Như Ngọc cũng không để ý tới đối phương, một trưởng sau đó liền lại lần nữa hướng phía đối phương tới gần. Thừa dịp đối phương đang dục hỏa trùng sinh thời khắc, Thẩm Như Ngọc cuối cùng thành công tới gần đến rồi đối phương. Chương 1576, Chu Tước Chi Thị. Chương 1576, Chu Tước Chi Thị. Thẩm Như Ngọc bước lên bị Phượng Hoàng Liệt Hỏa thiêu đốt mạo hiểm, cưỡng ép tới gần Thẩm Lâm, tất nhiên là có ý đồ. Vì nàng muốn dựa vào Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lực lượng đến cùng Thẩm Lâm cướp đoạt Chu Tước Thánh Châu lực lượng, chẳng qua này là lần đầu tiên như thế sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, trong lòng cũng của nàng là có chút không nắm chắc. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc là có hấp thụ dung hợp lực lượng, đồng thời cần tại đối phương trong lúc lơ đãng cho đối phương thực hiện câu ngọc chú ấn, như thế mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Chẳng qua Chu Tước Thánh Châu không như bình thường lực lượng, Thẩm Như Ngọc thì không biết là có hay không có thể cưỡng ép hấp thụ Chu Tước chi lực mượn cho mình dùng. Thẩm Lâm đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc cưỡng ép đến gần lúc, mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng mà thì đoán ra đối phương tất nhiên có mưu đồ. Thẩm Như Ngọc vừa mới tới gần Thẩm Lâm không lâu sau đó, liền hoàn toàn không cho đối phương bứt bỏ cơ hội của nàng, mà là cùng đối phương tiến hành dây dưa. Phượng Hoàng Liệt Hỏa Trưởng. Chỉ thấy Thẩm Lâm đem Phượng Hoàng Liệt Diễm ngưng tụ tại song trưởng của mình trong lúc đó, không phải là phạm vi lớn buộc phát ra đi. Không thể không nói Thẩm Lâm nguyên võ cực trình độ cũng là cực cao, nhưng mà am hiểu bên trong cự ly xa công kích, đối mặt có thể tá lực đả lực thái cực mà nói, cận chiến thủy chung là ở thế yếu. Thái cực chiến thủ có thể nói là cận chiến bên trong khó dây dưa nhất, nguyên võ cực, chỉ cần bị quấn thân lời nói, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ tùy tiện đem nó tránh thoát. Chẳng qua để người kỳ quái một chút, Thẩm Như Ngọc dường như không hề có phát động bất luận cái gì hữu hiệu công kích, chỉ là không ngừng tại Thẩm Lâm quanh thân không ngừng đi khắp. Nhìn như yếu đuối vô lực bàn tay đập nện nhìn Thẩm Lâm thân thể không cùng vị trí, chẳng qua căn bản là không có cách xúc phạm tới có dục hỏa trùng sinh lực lượng Thẩm Lâm. Ngươi đây là đang đánh với ta tiêu hao chiến sao? Không khỏi quá buồn cười một chút. Thẩm Lâm cùng Thẩm Như Ngọc chạm nhau một trường, cao mày nói, linh lực của ta có thể so sánh ngươi thâm hậu nhiều, công kích như vậy có thể không có chút nào ý nghĩa. Thẩm Như Ngọc lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại thân hình, mỉm cười nói, này cũng không nhất định. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện 8 cái màu đỏ câu ngọc ấn ký, đồng thời còn đang ở không ngừng xoay tròn lấy. Chẳng qua lúc này Thẩm Như Ngọc song quyền là nắm chặt, hoàn toàn không nhìn thấy Thẩm Như Ngọc trong lòng bàn tay không khô chuyển câu ngọc ấn ký. Đột nhiên trong lúc đó, Thẩm Lâm sau lưng Chu Tức Thiên Luân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên ảm đạm, đồng thời Chu Tức chi lực cũng là dần dần trở nên ngày càng suy yếu. Mà này còn không phải thần kỳ nhất là Thẩm Như Ngọc phía sau lại xuất hiện một cái khác giống nhau như lúc Chu Tức Thiên Luân, cũng cho trở nên ngày càng thực thể hóa. Này lên kia xuống trong lúc đó, Thẩm Như Ngọc phía sau Chu Tức Thiên Luân lại trở nên đây Thẩm Lâm phía sau còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc bá đạo năng lực, có thể cưỡng ép hấp thụ lực lượng của đối phương. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại trên người đối phương thi hạ 8 thức câu ngọc chú ấn, sau đó mới có thể đem lực lượng của đối phương hấp biến thành của mình. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Như Ngọc có thể thông qua lưỡng nghi phần thiên cung đến thực hiện 8 thức câu ngọc chú ấn, nhưng mà vì không cho Nhật Nguyệt chiến đội bọn hắn nhìn ra mánh khóe, cho nên Thẩm Như Ngọc lựa chọn bảo đảm nhất cận chiến cách thức, thông qua cận thân tiếp xúc phương thức đến thực hiện chú ấn. Chẳng qua nhường Thẩm Như Ngọc không có nghĩ tới là chính mình lại thật sự có thể thành công hấp thụ Chu Tước Thánh Châu lực lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường tất cả mọi người kinh điệu cái cảm, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có hai viên Chu Tước Thánh Châu? Làm sao có khả năng? Chu Tước Thánh Châu chỉ có một quả, từ đâu tới viên thứ hai? Chẳng lẽ lại là Chu Tước Thánh Châu lựa chọn Thẩm Như Ngọc mà chuẩn bị vứt bỏ Thẩm Lâm? Ta nghĩ rất có thể, nhìn tới Thẩm Như Ngọc thánh linh huyết mạch độ tinh khiết vô cùng cao a. Dường như tất cả mọi người thảo luận trước mặt nhìn thấy một màn, cuối cùng cũng dần dần nhận đồng cái quan điểm này. Đó chính là Chu Tước Thánh Châu từ bỏ thánh linh huyết mạch độ tinh khiết hơi thấp Thẩm Lâm, ngược lại chuẩn bị đầu nhập Thẩm Như Ngọc cung ấp. Thẩm Lâm cũng là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cho sợ ngây người, khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào khán giả. Chính mình còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nàng bây giờ thật sự là có chút hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không muốn bị Chu Tước Thánh Châu cho từ bỏ. Kỳ thực chất cũng là có phương diện này nguyên nhân, nếu là khiến người khác sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đều không thể đạt tới kiểu này cướp đoạt thánh lực hiệu quả. Cho dù là Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn hắn sử dụng thì tuyệt đối không cách nào làm được tước đoạt Chu Tước chi lực tình trạng, chỉ có Thẩm Như Ngọc tiểu này có Chu Tước huyết mạch nhân tài có loại năng lực này. Vì Thẩm Như Ngọc có được Chu Tước huyết mạch, đồng thời độ tinh khiết muốn so Thẩm Lâm cao hơn nhiều lắm. Thẩm Lâm lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Như Ngọc trong ánh mắt, vậy mà bắt đầu sản sinh biến hóa vi diệu. Trong đó dường như có chút khâm phục cùng thần phục tâm ý, trong lòng muốn thắng thua trong nháy mắt thì hạ thấp rất nhiều. Chính mình kỳ thực cũng sớm đã bại bởi Thẩm Như Ngọc rồi, chẳng qua là nương tựa theo Chu Tước chi lực mới đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ đối phương thì nắm giữ Chu Tước chi lực, đồng thời muốn so chính mình sử dụng được càng thêm cường đại, có thể nói đã không có chiến thắng xác suất. Thẩm Như Ngọc chậm rãi đem cong ở sau lưng Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung lấy xuống, chợt liền đã xảy ra làm cho người kinh ngạc một màn. Chỉ thấy Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung đang hấp thu rồi Chu Tước chi lực sau đó, vậy mà tại ngoại hình phía trên sản sinh biến hóa cực lớn. Tất cả Lưỡng Nghi Phần Thiên Cung trở nên một mảnh tịnh lệ xích hồng chi sắc, Chu Tước liệt diễm ở tại mặt ngoài kịch liệt thiêu đốt, đồng thời cho chỉnh thể ngoại hình cực giống Chu Tước dương cánh giống như ưu mỹ. Cùng lúc đó Thẩm Như Ngọc Phần Thiên Chiến Khải thì xuất hiện tương ứng biến hóa. Trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh ánh lửa dần dần chuyển biến thành thánh linh Chu Tước xinh đẹp đường vân. vai còn có vài gốc giống như chu tức lông đôi tịnh lệ hỏa diễm, nhường vốn là khí chất siêu phàm thoát tục Thẩm Như Ngọc càng biến đổi là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc chậm rãi giơ lên trong tay chu tức phần thiên cung, lạnh lùng ánh mắt trực tiếp nhắm ngay Thẩm Lâm, giống như nữ vương quân lâm thiên hạ khí thế để người xem qua khó quên. Thẩm Lâm tại bị ưng nhãn tỏa định trong nháy mắt, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời áp lực thật lớn nhường nàng cảm thấy khó mà hô hấp, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt lên. Nàng làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thẩm Như Ngọc đang mượn dùng chu tức thánh châu sau đó, lại có thể khiến cho linh binh cùng linh khải cũng sinh ra biến hóa. Cái này rất giống là chu tức thánh châu tại trong tay mình chính là lãng phí bình thường, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiu. Thẩm Như Ngọc chậm rãi buông lỏng ra kéo căng dây cùng, trong chốc lát giống như trăm phượng cùng vang lên êm tai. Chỉ thấy một con bình thường không có gì lạ phần tiên chi thị, vậy mà tại trên nửa đường dần dần biến hóa thành rồi một con rất sống động chu tước. Đồng thời cái này chu tước thấy gió thì trưởng, chẳng qua trong chốc lát liền phát triển đến mười mấy thước tình trạng. Thẩm Lâm trong mắt chu tước đang không ngừng phóng đại, kịch liệt nhiệt độ cao nhường nàng cảm nhận được như thế nào chân chính cực nóng. Chương 1577, tâm phục khẩu phục chương 1577, tâm phục khẩu phục Thẩm Lâm mượn dùng chu tước thánh châu mà hình thành phượng hoàng liệt diễm cùng chu tước thánh diễm so ra, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Một vệt mồ hôi lạnh còn không tới kịp lưu lại liền bị kịch liệt nhiệt độ cao cho bốc hơi hầu như không còn, chẳng qua trong lòng lại là vô cùng lạnh bớt. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu là cưỡng ép ngạnh kháng chắc lần này chu tức chi thì lời nói, vô cùng có khả năng tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Lâm làm ra sáng suốt quyết định, chỉ gặp nàng đem chu tức thánh châu lại lần nữa thu hồi đến rồi chứa vật trong nạp giới. Trong chốc lát, Thẩm Lâm phía sau chu tức thiên luân trong nháy mắt biến mất, mà Thẩm Như Ngọc phía sau càng thêm chói mắt chu tức thiên luân thì đồng thời biến mất. Mà khí thế kinh người chu tức chi thị trên liệt diễm bắt đầu dần dần tản đi, biến hóa thành rồi một chi bình thường phần thiên chi thị. Thẩm Lâm hiểm lại càng hiểm tránh đi phần thiên chi thị muốn trúng đích bộ vị yếu hại, chỉ là ở đầu vai trúng rồi một tiễn. Nhiệt độ nóng bỏng nhường huyết đục trở nên người nghịch ngợm rung động, Thẩm Lâm cắn răng đem đầu vai phần thiên chi thị cho rút ra. Mà chết chu tức chi lực Thẩm Lâm, đau đớn kịch liệt nhường nàng nhịn không được hừ rồi một tiếng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Loại cảm giác này phảng phất là theo trong quỷ môn quan đi một lượt giống như, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Như Ngọc ánh mắt bên trong trở nên không hề gợn sóng, giống như một đầm nước đọng giống như bình tĩnh. Thẩm Như Ngọc dường như đọc hiểu rồi đối phương ánh mắt ý nghĩa, không hề có chuẩn bị thừa thắng xông lên, mà là chậm rãi buông xuống lưỡng nghi phần thiên cung, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Lâm. Ta thua. Thẩm Lâm không có trầm mặc quá lâu, chậm rãi theo trong miệng thốt ra rồi ba chữ. Trong đó đã không có không cam lòng, cũng không có ghen ghét, mà là chân chính tâm phục khẩu phục. Vô luận là có hay không mượn dùng chu tức thánh châu lực lượng, Thẩm Như Ngọc cũng không hề nghi ngờ toàn diện nghiền ép rồi Thẩm Lâm. Thẩm Như Ngọc chậm rãi đem trong tay lưỡng nghi phần thiên cung vác tại sau lưng, trầm giọng nói, kia trước đó giao ước còn giữ lời. Ngươi yên tâm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà chu tức thánh châu trong tay ngươi so với ta hữu dụng nhiều, liền xem như vì gia tộc vinh quang, ta thì sẽ không làm không biết đại cục chuyện ngu xuẩn. Thẩm Lâm vẻ mặt ngưng trọng nói xong, chợt tiếp tục mở khẩu nói, tranh tài xong tất sau đó ta sẽ đích thân phục lên. Không thể không nói, Thẩm Lâm hay là một biết tiến thối, cố đại cục nữ tử, lòng dạ ít nhất phải đây phụ thân của nàng Thẩm Nhượng còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Chính như Phong Diệp Tu lời nói, Thẩm Lâm tiểu này nữ cường nhân sẽ chỉ phục tùng một loại người, đó chính là so với nàng càng tăng mạnh hơn thế người. Hết sức rõ ràng là, Thẩm Như Ngọc đã được đến rồi Thẩm Lâm tán thành, chỉ sợ sau này sẽ không ở làm ra khác người sự tình. Thẩm Lâm lại là lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, bất quá ta trước đó đã từng nói, đây chỉ là giữa chúng ta luận bàn, không ảnh hưởng hai chúng ta chỉ chiến đội thi đấu, ta phải đúng ta đội viên khác phụ trách. Thẩm Như Ngọc cũng là gật đầu cười, trầm giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại gia tộc chúng ta sự việc giải quyết xong rồi, là lúc phải giải quyết tranh tài sự tình. Nói xong, hai người hết sức ăn ý hướng phía riêng phần mình khu an toàn đi tới. Huyền Thiên Diễn võ trường khán giả tại thấy cảnh này ngược lại là càng thêm kích động. Rốt cuộc một tấm vé vào cửa tiền có thể quan sát tương đương với hai trận thi đấu, bọn hắn tự nhiên là rất vui lòng. Hai đội tiến hành tại thời gian cho phép phạm vi bên trong tiến hành thời gian ngắn ngủi chỉnh đốn. Tất cả Huyền Thiên Diễn võ trường lại lần nữa yên tĩnh lên, mà chủ tịch đài phía trên bầu không khí càng là hơn có chút nghiêm trọng. Thẩm Nhượng sắc mặt có chút xanh xám, thậm chí tại cái cổ trong lúc đó có thể nhìn thấy nổi gân xanh, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. Chẳng qua hắn cũng chỉ có thể một mình phục vụ, liền xem như muốn tìm cớ cũng hoàn toàn tìm không thấy lý do. Thẩm Như Ngọc không gần như chỉ ở thông thường trong trận đấu lấy được rồi toàn thắng, dù là Thẩm Lâm tại sử dụng chu tức thánh châu sau đó, vẫn như cũng bị hoàn ngược. Đây là Thẩm Nhượng làm sao đều không có nghĩ đến một màn, trừ ra phụng phịu bên ngoài căn bản không có biện pháp. Thẩm Trọng nét mặt lại là cùng Thẩm Nhượng hoàn toàn tương phản, cởi mở cười to nói, này không được là không được, liền xem như gian lận cũng không thắng được, ngươi nói có tức hay không? Cạch cạch cạch. Thẩm Nhượng song quyền bắt đầu nắm chặt, phát ra đùng đùng, không dứt, giòn vang. Từ Ngọc Nhi sau khi đi, gia tộc chúng ta tất cả tài nguyên tất cả đều nghiêng cho ngươi nữ nhi, còn tiếp nhận đẳng cấp cao nhất quý tộc giáo dục, có thể nói là dốc hết rồi gia tộc toàn bộ lực lượng bồi dưỡng, kết quả. Thì này. Thẩm Trọng giọng nói mang theo vài phần niệm ai, âm thanh lạnh lùng nói. Cách. Thẩm Nhượng đã xấu hổ sắc mặt từng hồng, cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, đột nhiên một tấm đem trước mặt cái bàn chụp thành mảnh vỡ. Chỉ thấy Thẩm Nhượng căm tức nhìn rồi Thẩm Trọng mấy giây thời gian, nhưng mà vẫn như cũng là một câu phản bác đều nói không ra, chỉ có thể là xấu hổ rời đi chủ tịch đài. Ha ha ha. Thực sự là thống quái a. Thẩm Trọng thấy Thẩm Nhượng rời khỏi, lập tức cười càng thêm vui vẻ, phản phất là một ba tuổi hài đồng kích động. Từ Thẩm Thanh Từ dẫn đầu Thẩm Như Ngọc rời khỏi gia tộc đến nay, Thẩm Trọng thừa nhận chỉ trích không thể bảo là không lớn. không chỉ phải thừa nhận gia tộc khác mang tới ngoại bộ áp lực, còn muốn yên lặng tiếp nhận bên trong gia tộc chỉ trích. Có thể nói những năm này Thẩm Trọng trôi qua 10 phần ức, nhưng mà từ gặp phải Phong Diệp Tu cái này sắp là con rể sau đó, tất cả dường như trở nên càng ngày càng tốt rồi. Thẩm Trọng vẻ mặt tự hào nhìn Thẩm Như Ngọc, nhiều năm trước tới nay trong lòng tích tụ trong nháy mắt tan thành mây khói. Chúc mừng Thẩm gia chủ, bồi dưỡng được rồi ưu tú như vậy con gái, nhìn tới sau này đem không người tại dám khinh thường Chu Tức Thẩm gia rồi. Cốc viện trưởng cười tủm tỉm nói. Thẩm Trọng cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ta có thể không có bản lãnh bồi dưỡng được ưu tú như vậy con gái. Thẩm gia chủ quá khiêm rồi. Cốc viện trưởng chỉ coi đối phương là khiêm tốn, chợt do hỏi, chẳng qua này Thẩm Nhượng tựa hồ có chút không phục a. Sẽ không có vấn đề gì a. Nghe vậy, Thẩm Trọng cũng là cúi đầu không nói, đối phương dù thế nào đều là đại ca của mình. Mình vô luận như thế nào cũng không thể đem nó đuổi đi ra, hắn còn làm không được như vậy tuyệt tình cùng lãnh huyết. Luôn luôn chưa từng mở miệng Mộ Dung Bắc gia đột nhiên mở miệng nói, Thẩm gia chủ không cần sầu lo, ta gần đây thế nhưng nghe nói Hoa Nam dường như muốn chiêu mộ một nhóm cao giai tinh anh, danh sách dường như thì có Thẩm Nhượng. Thế nhưng bản bộ không phải quy định, tứ đại thánh tộc thành viên không được đảm nhiệm bản bộ chức vị sao? Thẩm Trọng hơi nghi hoặc một chút nói, đây không phải có một ngoại lệ sao? Mộ Dung Bắc gia cười ha hà nói. Thẩm Trọng lúc này liền ngầm hiểu, đối phương nói ngoại lệ dĩ nhiên chính là chỉ Phong Diệp Tu rồi. Rốt cuộc Phong Diệp Tu tại phong bộ thế nhưng có chức vị trọng yếu mà hắn hay là Thanh Long Thành thành chủ đại nhân. Không phải là? Thẩm Trọng nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói ra miệng lại bị Mộ Dung Bắc gia cho ngăn lại. Có mấy lời không cần phải nói như thế đã hiểu, người ta hiểu rõ là được. Mộ Dung Bắc gia hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, cũng đúng thế thật vì tứ thánh thành an định đoàn kết suy xét, cũng là một chuyện tốt. Chương 1578, Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng chương 1578, Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng nghe vậy, Thẩm Trọng yên lặng gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía sân đấu ở dưới Thẩm Như Ngọc thời điểm, ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình cái này sắp là con rể tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng đã siêu việt rồi chính mình rồi. Mình nếu là muốn hoàn thành chuyện này, chỉ sợ cũng là có chút không dễ. Đồng thời còn có thể gánh lấy một tiếng xấu, nhưng mà do Phong Diệp Tu đến tổ chức lời nói, ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hào tiểu tử, quả thực không có khiến ta thất vọng. Thẩm Trọng khẽ miệng có hơi dương lên, tự nhủ. Hai bên trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, chính thức đoàn đội thi đấu chính thức triển khai. Nộ Lân chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội thì cơ bản cũng khôi phục rồi trạng thái tốt nhất, Thẩm Lâm trên bờ vai thương thế đã khôi phục rồi không sai biệt lắm. Chúng ta cùng tiến lên. Phong Diệp Tu ra lệnh một tiếng, Nộ Lân chiến đội mọi người liền đồng loạt liền xông ra ngoài. Trải qua vừa mới Thẩm Như Ngọc sau khi thắng lợi, hiện tại Nộ Lân chiến đội có thể xưng là sĩ khí như hồng, chính là rèn sắt khi còn nóng cơ hội tốt nhất. Mà Nhiên Vũ chiến đội bên này tại trải nghiệm cùng đội trưởng thảm bại sau đó, sĩ khí cũng không có quá mức đê mê, có thể thấy được tâm lý của các nàng tố chất cũng là cực mạnh. Thẩm Lâm ngay đầu tiên triệu hoán ra chính mình chiến linh, Lưu Vân Hỏa Phượng. Nhưng mà linh binh trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào ngưng tụ, có thể nói mất đi một công kích thủ đoạn. Lưu Sương Băng Phượng. Kỳ Ngưng Tuyết cũng là đồng thời triệu hoán ra chính mình Đông Tuyết Băng hệ chiến linh. Lưu Sương Băng Phượng cũng là một con siêu cực hạn chiến linh, chẳng qua cũng là chỉ có ma công một hạng duy trì S giờ số liệu. Cái này Lưu Sương Băng Phượng ngoại hình cùng Lưu Vân Hỏa Phượng dường như hoàn toàn giống nhau, chẳng qua một cái là xích ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng, mà đổi thành một lại là do băng tinh ngưng tụ thành băng tinh phượng hoàng. Nhiên Vũ chiến đội còn lại hai con chiến linh đều là thuần hệ phụ trợ chiến linh, trong đó một con làm lửa hệ phụ trợ chiến linh, Tiến Vi Hỏa Tước, mà đổi thành một con là Đông Tuyết Băng hệ phụ trợ chiến linh, tên là Yến Vi Băng Tước. Này hai con hệ phụ trợ chiến linh tại bị triệu hoán đi ra một mấy mắt, liền không ngừng ẩn quanh tại riêng phần mình phụ trợ hệ cường công chiến linh xung quanh, giống như vệ tinh giống như hình với bóng. Phong Diệp Tu đang nhìn đến này hai con hình thái tương cận chiến linh thời khắc, lông mày cũng là nhíu chặt, cao giọng nói, không tốt. Này hai con chiến linh tất nhiên có thể dung hợp, không có thể làm cho các nàng đạt được. Giao cho ta đi. Đông Phương Hạ Mạt lúc này xung phong nhập việc, chỉ gặp nàng móc ra một tấm hoàng kim ma linh tạp phiến. Ảnh tập báo vương, ảnh tập võ trang. Một đạo hoàng kim lưu quang chui vào Cửu U Minh Hổ thể nội, trong nháy mắt liền ở tại dưới chân ngưng tụ ra một màu đen vòng xoáy. Cửu U Minh Hổ mang theo Đông Phương Hạ Mạt nhanh chóng ngập vào trong đó, chợt liền xuất hiện ở Lưu Sương Băng Phượng dưới chân. Thẩm Lâm lại là không nhúc nhích tí nào, một tấm hắc kim ma linh tạp phiến đột nhiên ném sắp xuất hiện đi. Mà Kỷ Ngưng Tuyết cũng là vì tốc độ nhanh nhất ném ra một tấm hắc kim ma linh tạp phiến, dường như cùng Thẩm Lâm ném ra tấm kia giống nhau. Liệt Diễm Bất Tử Điểu, Bất Tử Võ Trang. Cấp đống Bất Tử Điểu, Bất Tử Võ Trang. Hai người cơ hồ là đồng thời tiến hành ma linh tạp phiến vũ trang. Mà hai cái chiến linh tôn hệ phụ trợ thì đồng thời ném ra riêng phần mình hắc kim ma linh tạp phiến. Này nguyên một bộ đồ vật 10 phần thành thạo, phản phất là đã trải qua hơn ngàn lần rèn luyện giống như. Chiến linh dung hợp, Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng. Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết đồng thời một tiếng gầm thét, hai con chiến linh bạo phát ra hoàn toàn khác biệt nguyên tố chi lực. Băng cùng hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang kịch liệt đụng chạm, trong thời gian ngắn bạo phát ra gợn sóng năng lượng nhường vài trăm mét trong phạm vi đều khó mà đặt chân. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dường như đang không ngừng dung hợp, sinh ra một loại để người nhìn không thấu thương lam sắc hỏa diễm. Mặc dù thoạt nhìn như là hỏa diễm, nhưng lại cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Vì nó cho người cảm giác sắc thực lạnh băng thấu xương, một cỗ tính dễ nổ băng hàn lực lượng để người hoàn toàn chống đỡ không được. Cửu U Minh Hổ mới vừa từ bóng tối trong nước xoáy ra đây không lâu, liền nhìn thấy này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Một đạo chói mắt gợn sóng năng lượng đột nhiên nổ tung lên, một vòng lại một vòng nhạt lam sắc hỏa diễm tại không khác biệt khuyết tán ra. Mà khuyết tán phạm vi càng là hơn đạt đến kinh người vài trăm mét rộng, mới vừa từ bóng tối vòng xoáy ra tới Cửu U Minh Hổ căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ thấy Cửu U Minh Hỏa lòng bàn chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giấy lên một vòng màu lam nhạt băng diễm, mà Cửu U Minh Hỏa cùng Đông Phương Hạ Mạt cùng nhau bị băng tinh dần dần phong ấn. Trong chốc lát, một cố khó mà hình dung cảm giác nhường Đông Phương Hạ Mạt cảm thấy đau khổ không chịu nổi, nàng khó mà hình dung đến tột cùng là rét lạnh hay là nóng bức. Loại cảm giác này phảng phất như là đưa thân vào vạn trượng hàn đàm giống như khó chịu, nhưng mà trong cơ thể lại như là đưa thân vào cực viêm địa ngục. Cửu U Minh Hổ cơ thể hoàn toàn cũng bị đông cứng, tất cả thân thể to lớn bắt đầu bị màu lam nhạt băng tinh cho hoàn toàn đem nó bao trùm. Hạ Mạt, Hàn Tiêu tại thấy cảnh này lúc, lập tức thừa dịp bóng tối vòng xoáy còn chưa biến mất thời khắc, lập tức hướng phía vòng xoáy vọt tới. Thiên Cương giận sông. Chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đột nhiên theo bóng tối vòng xoáy bên trong mãnh vọt ra, mạnh hữu lực thân thể trực tiếp đâm vào rồi hàn băng phong ấn phía trên. Lúc này Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đã làm mở ra chiến linh kỹ bất động như sơn, đồng thời tiến hành sơn nhạc võ trang. Tạch tạch tạch. Cửu U Minh Hổ tầng ngoài cùng hàn băng phong ấn dần dần xuất hiện vết nứt, chợt tại Cửu U Minh Hổ nỗ lực dưới đột nhiên vỡ ra. Hạ Mạt, ngươi không sao chứ? Hàn Tiêu nhìn mặt không có chút máu Đông Phương Hạ Mạt, ân cần nói. Mà Đông Phương Hạ Mạt đôi môi một mực run lên, căn bản là không có cách nói ra dù là một chữ, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đi nhanh lên. Hàn Tiêu nhìn thoáng qua đã dần dần thành hình dung hợp chiến linh, tao mày nói. Bây giờ nghĩ đi, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Đột nhiên, Thẩm Lâm cùng giọng Kỷ Ngưng Tuyết chuyển tới, thanh âm của các nàng dường như kết hợp một người giống như. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con to lớn vượng hoàng tại chính vùng trời vị trí, lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Lúc này hai cái chiến linh đã hoàn thành dung hợp, mà dung hợp sau đó Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng hình thể càng là hơn lớn đến kinh người. Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng hình thể đạt đến kinh người 50, toàn thân cũng bao vây lấy tỏa ra không khí lạnh thương lam băng diễm, khí tức cường đại không che giấu chút nào bộc phát ra. Lộc cộc. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng, cũng là rung động được tột đỉnh. Đây chính là hai con siêu cực hạn chiến linh dung hợp, hơn nữa còn là hoàn toàn tương phản hai loại nguyên tố hoàn thành dung hợp, thực lực tự nhiên là dị thường khủng bố. Hiện tại đừng nói là cận thân công kích, chính là áp sát quá gần lời nói, cũng có thể bị thương lam băng diễm cho trực tiếp băng thành băng côn. Thương diễm chi nộ. Thẩm Lâm nhìn xuống Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu, căn bản cũng không có lưu thủ dự định. Nàng nhóm đã là thua gia tộc chi chiến, nhất định phải tại đoàn đội chiến bên trong lật về một thành. Chương 1579, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên chương 1579, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng đang nhanh chóng kích động cánh. To do tiếng vượng hót giống như có thể rung chuyển trời cao. Chỉ thấy từng đoàn thương lam sắc hỏa cầu ở giữa không trung dần dần bắt đầu ngưng tụ, chợt lợi dụng tốc độ cực nhanh càng phát bành trướng. Chẳng qua ba cái hô hấp trong lúc đó, thương lam sắc hỏa cầu liền thành giống như mặt trời nhỏ giống như chói lóa mắt, một cỗ mãnh liệt băng hàn lực lượng điên cuồng khuyết tán ra. Tất cả sân đấu trong, bầu trời giống như 10 ngày treo cao, mặt đất lại tốt dường như tiến nhập thời đại băng hà, cực viêm cùng cực hàn chi lực lại hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. 10 quả to lớn thương lam sắc hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng hướng phía Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt phương hướng rơi xuống. Đồng thời tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trong cũng trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Nhiên Vũ chiến đội thực lực chân thật vậy mà sẽ như thế khủng bố, quả thực là để người mở rộng tầm mắt. Lộc cộc. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt ánh mắt bên trong thương lam sắc hỏa cầu càng phát khổng lồ lên, không tự chủ được đứng thẳng giật mình cổ họng. Tiểu này đại diện tích bao trùm rất giỏi chiến linh dung hợp kỹ, uy lực cường đại đích thật là để người nghẹn họng nhìn chân trối. Chẳng qua cũng chỉ là một lát kinh ngạc, sau một lát Hàn Tiêu liền lập tức phản ứng lại. Cao áp thủy pháo. Hàn Tiêu đột nhiên bung ra rồi một tấm ma linh tạp phiến, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên phía sau xuất hiện hai khung to lớn màu đen tháo đài. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy phát cao áp thủy pháo hướng phía trên bầu trời hỏa cầu khổng lồ phóng đi, mỗi một phát lực đạo đều có thiên quân lực lượng. Thế nhưng để người không ngờ tới là, này cao áp thủy pháo còn chưa hoàn toàn dựa vào gần trên bầu trời hỏa cầu, liền bị cực hàn chi lực cho đông lạnh thành băng cầu. Cái này cũng chưa hết, mấy chục mai băng cầu ở giữa không trung lại không hiểu ra sao hoàn toàn biến mất hầu như không còn, phảng phất là đột nhiên bốc hơi giống như. Thương lam băng diễm đặc tính chính là như thế kỳ lạ. Tầng ngoài cùng hỏa diễm là cực hàn chi lực, mà tâm ngọn lửa lại là cực viêm chi lực, cho nên mới sẽ xuất hiện thần kỳ như thế một màn. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại thấy cảnh này lúc, trong lòng cũng là lộ bộp rồi một chút. Không hổ là siêu cực hạn chiến linh dung hợp lực lượng, chỉ dựa vào Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lực lượng còn không cách nào cùng với nó đối kháng. Chẳng qua dù là như thế, Hàn Tiêu vẫn như cũ có phải không từng bỏ cuộc, rốt cuộc hiện tại Hạ Mạt còn cần hắn bảo hộ. Chỉ thấy Hàn Tiêu bên cạnh Ma Linh Bảo Điện đổ xuống mà ra, từng đạo lưu quang vì tốc độ nhanh nhất ngập vào Thiên Cương Trục Thủy Nguyên thể nội. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đột nhiên liền xông ra ngoài, trực tiếp chắn Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt phía trước hai người. Thánh vực chi tường. Hàn Tiêu gầm lên giận dữ, một đạo giống như mai rùa đường vân loại cực lớn màu vàng kim thánh vực chi tường ngăn tại trước mặt hai người. Thánh vực chi tường là Thiên Cương Trục Thủy Nguyên mạnh nhất phòng ngự ma linh kỹ, lực phòng ngự có thể nói đã là làm được hoàn toàn thể chiến linh cực hạn. Ầm ầm. Liên tiếp 10 quả thương lam hỏa cầu đột nhiên va chạm hướng loại cực lớn thánh vực chi tường, tiếng va chạm to lớn giống như sao chổi đụng trái đất long trọng. Nương theo lấy từng viên một thương lam hỏa cầu hội tụ, thánh vực chi tường thì dần dần có chút chống đỡ không được rồi. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên tại to lớn động lực phía dưới không ngừng tại hướng lui về phía sau. Băng Hỏa Thiên Chỉ cái này bản đồ mô phỏng đối với Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt mà nói thật sự là quá không hữu hảo rồi, đã không có Hàn Tiêu cần đích thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố, cũng không có Đông Phương Hạ Mạt cần có ám nguyên tố. Mà cái này địa đồ đối với Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng mà nói, tình huống lại là tình cờ tương phản, có thể nói là tốt nhất tác chiến địa đồ. Tạch tạch tạch. Nguyên bản cứng không thể phá thánh vực chi tường tại cực viêm chi lực cùng cực hàn chi lực lập đi lặp lại tàn phá phía dưới, bắt đầu xuất hiện khẽ khẽ vết nứt. Vẹn vẹn là một tia thương lam băng diễm xuyên thấu qua vết nứt chảy vào, liền nhường Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cảm nhận được cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hàn Tiêu đem còn chưa hoàn toàn khôi phục Đông Phương Hạ Mạt bảo hộ ở sau lưng, chỉ bằng huyết nhục chi khu của mình đi chống cự chảy vào thương lam băng diễm xâm nhập. Từng viên một nhỏ bé thương lam băng diễm nện ở Hàn Tiêu trên lưng, đầu tiên tiếp nhận chính là cực hàn chi lực, chỉ thấy phía sau lưng của hắn dần dần bao trùm lên rồi một tầng băng xương. Sau đó Hàn Tiêu cảm nhận được chính là cực viêm chi lực mạnh mẽ xâm nhập, hắn thậm chí cũng ngửi thấy một cỗ thịt nướng hương vị, đau đớn kịch liệt nhường hắn cho mày. Hưu. Đang lúc thánh vực chi tường tại bị công phá thời khắc, một đạo đen như mực cực viêm tử quang cùng thành kim sắc lôi long bảo hào đan sen công về phía thương lam đại hỏa cầu. Cửu U Minh Hổ thì thừa cơ hội này, đột nhiên vung ra một đạo cửu U lưu quang trạng, mực màu tím sắc bén chạm kích lực cắt cũng là cực mạnh. Vâng. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố công kích hội tụ tại một chỗ, trong thời gian ngắn giống như tất cả không gian cũng lâm vào vạn mẹo trong. Chẳng qua một lát chính là một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đột nhiên khuếch tán ra tới. To lớn lực đạo đem Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người cho hất bay ra ngoài, khóe miệng mơ hồ có thể thấy được một tia máu tươi, hiển nhiên là chịu điểm vết thương nhẹ. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cùng nhau đã tìm đến, hai người chia ra đem Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng cho nâng dậy. Hàn đại ca, Hạ Mạt tỷ, các ngươi thế nào? Thẩm Như Ngọc vẻ mặt ân cần nói. Không sao, từng chút một vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Hàn Tiêu lắc đầu, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu quét mắt một phen Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt, phát hiện Hàn Tiêu phía sau lưng đã là vết thương chồng chất, mà Đông Phương Hạ Mạt trạng thái cũng là không tốt. Chẳng qua điểm ấy thương thế hay là đối với Hắc Cực Nữ Vương mà nói ngược lại cũng không tính là gì, rốt cuộc nàng chữa trị lực lượng thế nhưng phi thường khủng bố. Hắc Cực Nữ Vương trong nháy mắt vì chính mình làm trung tâm gieo rắc hàn băng chi trùng, từng viên một bóng ánh sáng long lanh hàn băng chi trùng tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền điên cuồng sinh trưởng. Chẳng qua trong nháy mắt, một mảnh phạm vi bao trùm đạt tới vài trăm mét hàn băng chi xâm xuất hiện tại trước mặt mọi người, Càn Khôn lĩnh vực thì theo khuyết tán ra tới. Càn Khôn lĩnh vực có được kinh khủng chữa trị lực lượng, màu lam nhạt tự nhiên chi lực bắt đầu là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt chữa thương. Hai người trạng thái thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát khỏe mạnh, sắc mặt thì theo mặt không có chút máu chuyển biến làm rồi khỏe mạnh đỏ ửng trạng thái. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi, tiếp xuống thì giao cho ta cùng Ngọc Nhi là được. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật vỗ vỗ Hàn Tiêu bả vai, nói khẽ: "Đội trưởng, nhiên vũ chiến đội chiến linh dung hợp không thể khinh thường, các ngươi nhất định phải coi chừng a." Hàn Tiêu trầm giọng nói: "Yên tâm đi, cũng không phải chỉ có bọn hắn có chiến linh dung hợp." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hời hợt nói: "Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu cũng là cùng nhau gật đầu một cái, chợt liền ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Hai người đối với Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thực lực thế nhưng rất có tự tin, chỉ cần đội trưởng nói không sao, đó chính là nhất định không sao. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc khống chế nhìn riêng phần mình chiến linh, bắt đầu nhanh chóng bay lên không phi thăng, dường như đạt đến cùng Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng song song độ cao phía trên. Chương 1580, Băng Hỏa Huyền Thiên Truy chương 1580, Băng Hỏa Huyền Thiên Truy Thẩm Lâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, cau mày nói: "Ta nói qua, ta sẽ để cho các ngươi vì mình tự phụ trả giá đắt." Phong Diệp Tu lại là cười lạnh một phen, thản nhiên nói: "Nếu này chính là của ngươi toàn bộ phân khích lời nói, ta nhớ ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói loại lời này." Nghe vậy, Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết đều là nhìn nhau sửng sở, phẫn nộ tâm trạng càng phát tăng vọt. Bọn hắn một mực đem chiến linh dung hợp tiến hành ẩn tàng, vì cái gì chính là hôm nay có thể dơ lên đánh bại Nộ Lân chiến đội. Vốn là muốn nhìn thấy Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu đám người tay chân luống cuống dáng vẻ, lại là không nghĩ tới đối phương vẫn như cũng là như thế bình tĩnh. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi sẽ không phải cho rằng bằng vào các ngươi chiến linh hiệp hòa kỹ lôi hỏa phần tiên có thể đối phó chúng ta Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng a? Kỷ Ngưng Tuyết nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Dưới tình huống bình thường, chiến linh dung hợp nhưng là muốn đây chiến linh hiệp hòa kỹ càng cường đại hơn, rốt cuộc một chỉ là chiến linh kỹ phối hợp lẫn nhau, chỉ có ngắn ngủi lực bộc phát mà thôi. Mà chiến linh dung hợp lại là nhường hai con chiến linh triệt để dung hợp làm một chỉ chiến linh, đây cũng không phải là đơn giản một cộng một lớn hơn hai sự việc, thực lực có thể nói là mấy lần thậm chí mười mấy lần tăng trưởng." "Ồ, chẳng lẽ lại chỉ có thể các ngươi có chiến linh dung hợp sao?" Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết đều là bị giật mình, đồng tử thì rõ ràng đống nhiên có rút lại một chút. Nếu Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu không có cố lộng huyền hư lời nói, tình huống kia coi như thật là tiêu rồi. Nàng nhóm đối với Nộ Lân chiến đội chiến linh vẫn là vô cùng hiểu rõ, Thiên Thanh Ngọc Lân Long thế nhưng 5S hoàn mỹ siêu cực hạn chiến linh. Mà Đại Hạ Long Tức cũng là vật công cùng ma công cũng đạt đến S cấp rất giỏi tồn tại, chỉ nói tính công kích mà nói cũng là không kém gì Thiên Thanh Ngọc Lân Long bao nhiêu. Nếu là cả hai thật hoàn thành chiến linh dung hợp lời nói, liền xem như dùng chân nghị cũng biết sẽ là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Người ít tại kia nói chuyện giật gân. Càng là cường đại chiến linh dung hợp độ khó lại càng lớn, các ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta. Kỷ Ngưng Tuyết hơi suy tư một lát, liền chắc chắn được có kết luận. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỷ Ngưng Tuyết ngôn luận tự nhiên là không sai, chỉ là nàng lại là quên rồi Phong Diệp Tu thế nhưng có được Càn Khôn lĩnh vực. Càn Khôn lĩnh vực trong, bất kể là chiến linh hiệp hòa kỹ hoặc là chiến linh dung hợp, độ khó có thể nói cũng trực tiếp thu nhỏ lại một nửa không thôi. Huống hồ Thiên Thanh Ngọc Lân Long thân làm chân long, mà Đại Hạ Long Tức thân làm biến dị hỏa phượng hoàng, từ xưa long cùng phượng trong lúc đó liền có nói không rõ nguồn gốc, cả hai sinh ra chiến linh hiệp hòa kỹ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cũng đúng thế thật, lúc trước Long gia chết sống muốn cùng Thẩm gia thông gia nguyên nhân một trong chính là có phương diện này có thể tồn tại. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng không có làm nhiều giải thích, mà là mười ngón khấu chặt phương thức cầm chặt tay của đối phương. Trong chốc lát, hai người ma linh bảo điện bên trong thế nhưng không gió mà bay, từng chương ma linh tạp phiến bắt đầu không ngừng hóa thành lưu quang ngập vào chiến linh thể nội. Cùng lúc đó, Hắc Cực Nữ Vương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lại hiếm thấy theo Hắc Cực Vương tọa trên đứng lên, bắt đầu nỗ lực thao túng càn khôn lĩnh vực vận chuyển. Trong một chớp mắt, tất cả càn khôn lĩnh vực dường như mơ hồ có thể thấy được một loại cực lớn thái cực càn khôn trận, một cỗ cực hạn dung hợp lực lượng kèm theo tại rồi trên người của hai người. Đùng đùng, không dứt. Hoắc 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 hoắc. Lôi đỉnh chi lực cùng liệt diễm lực lượng đang không ngừng phát ra riêng phần mình tiếng vang, đồng thời tại vì tốc độ cực nhanh tại dung hợp. Mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long Tức cũng đang không ngừng vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, một đạo để người hoàn toàn mở mắt không ra lôi quang bộc phát. Long Ngâm Vượng Minh thanh âm hết đợt này đến đợt khác, ánh sáng mạnh trong mơ hồ có thể thấy được hai cái to lớn thân ảnh dần dần dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời bên trong, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trong tất cả mọi người đều có chút ít kiềm chế không được, tất cả đều kích động đứng dậy ngước cổ quan sát. Ông trời ơi, hẳn là thật muốn tiến hành chiến linh dung hợp sao? Đây chính là chân long cùng chân phượng dung hợp, ta không ngờ rằng tại ta sinh thời có thể tận mắt thấy. Mặc dù trong truyền thuyết chân long cùng chân phượng là có thể dung hợp, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt rồi. Chơi ạ lột. Lần này vé vào cửa quả thực mua quá đáng giá, quả nhiên Nộ Lân chiến đội mỗi lần cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Dường như tất cả mọi người là gắt gao trừng to mắt, cho dù là bước lên bị ánh sáng mạnh đốt bị thương con mắt mạo hiểm cũng không chịu bỏ cuộc. Chủ tịch đài phía trên, bất kể là Tây Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc gia, hay là Chu Tức gia tộc Thẩm Trọng, hay là Huyền Thiên Học viện viện trưởng Cốc Lương Vũ đều là kích động không thôi. Bọn hắn lúc này dường như quên đi thân phận của mình, giống như hóa thân biến thành một tên tại thính phòng bình thường khán giả giống như. Chân Long cùng Chân Phượng chiến linh vốn là phượng mao lân giác tồn tại, mà hai loại chiến linh dung hợp càng là hơn theo chỗ không có tồn tại, có thể nói là khai sáng lịch sử thì không chút nào quá đáng. Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết đang nhìn đến cái này tư thế lúc, mồ hôi lạnh đã là thấm ướt phía sau lưng, trong lòng tuyệt vọng lộ rõ trên mặt. Vốn cho là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chỉ là phô trương thanh thế thôi, nhưng mà hiện tại cảm thụ lấy ánh sáng mạnh trong càng phát ra khí tức cường đại, hai người đều là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể để cho bọn hắn thành công hoàn thành chiến linh dung hợp, nếu không chúng ta liền không có phần thắng rồi. Thẩm Lâm chau mày, vẻ mặt khẩn trương nói. Kỷ Ngưng Tuyết yên lặng gật đầu một cái, nét mặt cũng là có vẻ dị thường nghiêm túc. Chỉ thấy Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng bắt đầu điên cuồng hướng phía trên bầu trời một đoàn ánh sáng mạnh đánh tới, vung vẩy hai cánh trong lúc đó, vô số Thương Lam Hỏa Phượng hoàng hướng phía ánh sáng mạnh đánh tới. Thế nhưng còn chưa chờ vô số Hỏa Phượng hoàng tới gần ánh sáng mạnh thời điểm, chỉ thấy kia một đạo chói mắt ánh sáng mạnh lại phóng xuất ra rồi cỡ thùng nước cuồng bạo lôi hỏa lực lượng. Ầm ầm. Giống như là đất bằng như kinh lôi tiếng nổ vang lên, cuồng bạo lôi hỏa lực lượng dường như là sấm chớp mưa bão quét tán ra đến, tạo thành một vòng lại một vòng điện mạch xung kích ba. Cái này điện mạch xung kích ba không chỉ có nhìn lôi đình đặc tính, còn có hỏa diễm đặc tính, có thể nói đem hai chủng thiêu đốt cùng xuyên thấu lực lượng làm được cực hạn. Vẹn vẹn là một cái đối mặt, mấy trăm con Thương Lam Hỏa Phượng hoàng liền bị điện mạch xung kích ba cho tách ra, cái này khiến theo sát phía sau Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng lập tức thắng xe lại. Hai người tại thấy cảnh này lúc mặt đều bị dọa xanh lét, này còn chưa triệt để hoàn thành dung hợp liền có như vậy lực lượng kinh khủng. Này nếu để cho hắn triệt để hoàn thành dung hợp sau đó, cái kia còn đánh cái giám a. Hai người thời điểm một đơn giản ánh mắt đối mặt sau đó, liền quyết định không do dự nữa. Chỉ thấy Thẩm Lâm trực tiếp móc ra Chu Tức Thánh Châu, cùng bạo Chu Tức chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Mà Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng thì mượn nhờ Chu Tức Thánh Châu lực lượng, thực lực bắt đầu lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Băng Hỏa Huyền Thiên Truy. Hai người cùng nhau phẫn nộ quát. Chương 1581, Thương Lôi Hỏa Lân Long chương 1581, Thương Lôi Hỏa Lân Long Băng Hỏa Huyền Thiên Truy thế nhưng Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng chiến linh kỹ thứ tư, cũng là uy lực kinh khủng nhất, chiến linh kỹ. Trong chốc lát, chỉ thấy tại ánh sáng mạnh chính vùng trời vị trí, đầu tiên là xuất hiện một cực kỳ nhỏ bé hỏa hạch cùng băng hạch. Này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể hai cái đồ chơi nhỏ, lại là ngưng tụ Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng thể nội thuần túy nhất cực viêm chi lực cùng cực hàn chi lực. Trận này băng hạch cùng hỏa hạch đột nhiên đánh vào nhau, sinh ra một cỗ dung chuyển trời đất năng lượng nổ tung, uy lực mạnh lại nhường không gian cũng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một mẹo. Trên bầu trời giống như bị cắt đứt thành màu xanh cùng xích hồng sắc, hai viên hoàn toàn tương phản năng lượng hạch trong lúc đó sinh ra phản ứng quả thực là có thể hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp kể ra điện mạch xung kích ba đột nhiên khuyết tán ra đến, cường đại lực bộc phát cùng lực xuyên thấu trong nháy mắt đánh tan cỗ này cực hạn gợn sóng năng lượng. Thế nhưng cỗ này năng lượng cường đại tại bị phá hủy sau đó, dường như trong nháy mắt lại lần nữa hoàn thành ngưng tụ, đồng thời uy lực không có chút nào tổn thất, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là Chu Tức Thánh Châu mang tới lực lượng, có thể nói này băng hỏa huyền thiên truy cơ hồ là bất diệt tồn tại, trừ phi hoàn toàn phong thích, nếu không căn bản không thể nào biến mất. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại thấy cảnh này lúc, tự nhiên cũng là không thể ngồi xem mặc kệ, cũng không để ý thương thế có phải toàn bộ khỏi hẳn, liền khống chế nhìn riêng phần mình chiến linh vào tới. Chỉ tiếc hai người tại đây chủng cực hạn ác liệt trong hoàn cảnh, căn bản là không có cách sử dụng chiến linh hiệp hòa kỹ chống lại, chẳng qua cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Bát Huyễn Ma Đồng. Đông Phương Hạ Mạt tự biết căn bản là không có cách tới gần Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng, chớ nói chi là phát động cận thân công kích, chỉ có thể là sử dụng cự ly xa khống chế tinh thần kỹ, như vậy cũng có thể là gió cũng tu cùng Thẩm Như Ngọc tranh thủ một chút thời gian. Cửu U Minh Hổ phát ra một tiếng hổ khiếu, làm người ta sợ hãi trong hai con ngươi xuất hiện cửu u ấn ký. Trong chốc lát, chỉ thấy tại Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng chúng quanh nhanh chóng ngưng tụ ra tám cái cửu u ấn ký, mà con của nó thì dần dần bị kín một tầng màu tím. Không ngừng rơi xuống băng hỏa huyền thiên truy phảng phất là bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường, lại trong nháy mắt không động đậy được nữa. Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết cũng là cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự sợ hai đánh tới, chẳng qua thì vẹn vẹn là khống chế được 3 giây. rốt cuộc Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng thế nhưng hai con siêu cực hạn chiến linh dung hợp mà thành, tinh thần lực điệp ra phía dưới trị số dị thường khoa trương, Đông Phương Hạ Mạt có thể kiên trì 3 giây đồng hồ đã là đúng là không dễ. Thẩm Lâm theo huyễn cảnh bên trong thoát ly sau đó, cam tức nhìn rồi một chút Đông Phương Hạ Mạt, nổi giận nói, thực sự là vướng bận, cút đi. Chỉ thấy Thẩm Lâm trên người Phượng Hoàng Liệt Diễm đột nhiên nổ tung lên, hình thành một đạo chói mắt xích viêm nổ tung hoàn. Bát Huyễn Ma Đồng trong nháy mắt vỡ ra, mà Đông Phương Hạ Mạt cũng là bởi vì phản vệ mà phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Hạ Mạt, ngươi không sao chứ? Hàn Tiêu thấy Hạ Mạt bị thương, lo lắng nói. Đông Phương Hạ Mạt lau một chút khóe miệng máu tươi, lo lắng nói, không cần quản ta, đi trước giúp đội trưởng bọn hắn. Tốt, giao cho ta đi. Hàn Tiêu cũng là hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức hướng phía lại lần nữa bắt đầu hạ xuống thiên hỏa huyền băng rơi vào tới. Lần này Hàn Tiêu thế nhưng có vòng hào quang phụ trợ của Hắc Cực Nữ Vương gia trì, tự thân tự lành năng lực thì có rồi cực lớn cải thiện. Huyền bực chi tường, tất cả ma linh tạp phiến tất cả đều đổ xuống mà ra, Hàn Tiêu đem hết toàn lực muốn ngăn cản được đối phương mạnh mẽ thế công. Tản ra kim loại sáng bóng huyền màu đen vách tường cùng đối phương băng hỏa huyền băng rơi đang kịch liệt va chạm. Xuy xuy xuy, giống như là một viên cứng rắn đá lạnh đụng phải nóng bỏng lửa than bình thường, lại phát ra rợn người âm thanh. Mặc dù huyền bực chi tường một mực liều mạng khôi phục, nhưng mà căn bản ngăn cản không nổi đối phương này như thế cường hãn thế công. Chẳng qua 3 giây đồng hồ thời gian, năng lượng cầu nửa bên đã là xuyên thấu qua huyền bực chi tường, mắt thấy là phải hoàn toàn đem nó hòa tan. Đội trưởng, các ngươi có thể hay không nhanh lên a? Gánh không được a? Hàn Tiêu sắc mặt trắng bệnh, gan từng chữ cắn răng nói. Vất vả các ngươi. Chỉ thấy một con thon dài tay khoác lên rồi Hàn Tiêu trên vai, chính là đã đại công cáo thành Phong Diệt Tu. Được rồi. Hàn Tiêu khỏe miệng có hơi dương lên, chợt khống chế nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên bỗng nhiên bước ra, chợt liền dẫn Đông Phương Hạ Mạt về tới tương đối an toàn mặt đất. Ánh sáng mạnh dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm, Phong Diệt Tu cùng Thẩm Như Ngọc sóng vai đứng chung một chỗ, hai tay vẫn như cũng là chưa từng tách rời. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt còn thuộc dưới chân bọn hắn con kia do Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long Tức dung hợp sau đó hình thành hoàn toàn mới chiến linh. Hoàn toàn mới dung hợp chiến linh tại hình thành một máy mắt, Phong Diệt Tu liền tự động được biết rồi toàn bộ số liệu, chiến linh tên, Thương Lôi Hỏa Lân Long chiến linh thuộc tính, Lôi, Hỏa, một chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể, siêu cực hạn, chiến linh đẳng cấp, thất cấp tam giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, siêu linh thánh thể, Thương Lôi chi nộ, Lôi Hỏa tử quang, Lôi Hỏa phần thiên. Phong Diệt Tu chỉ là đơn giản phân tích một chút. Chiến linh kỹ, liền hiểu rõ cái này Thương Lôi Hỏa Lân Long hoàn mỹ kế thừa Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long Tức ưu điểm. Thương Lôi Hỏa Lân Long hình thể vốn là hết sức kinh người, đặc biệt đang tiến hành rồi Titan võ trang sau đó càng là hơn đạt đến dài trăm thước. Cái này chiến linh tản ra khí thế còn mạnh hơn Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng Thịnh nhiều lắm, cường đại Long Tức cùng Phượng Tức xảo diệu dung hợp sau đó, sinh ra khí tức quả thực để người ngạt thở. Thương Lôi Hỏa Lân Long chỉnh thể là màu xanh thẳm, bên ngoài thân cũng quấn quanh lấy để người cảm thấy hít thở không thông lôi hỏa, thỉnh thoảng phát ra giống như điện mạch xung kích ba sấm chớp mưa bão âm thanh. Trên đó bao trùm vẫn như cũng là lòng lần, chẳng qua nhìn lên tới dường như muốn so dĩ vãng nhìn lên tới dường như muốn mảnh dài một chút, để lộ ra để người tuyệt vọng bá khí cùng vương giả khí tức. Chẳng qua này còn không phải nhất làm cho người sợ hãi than, làm người ta kinh ngạc nhất sửa đổi hay là Thương Lôi Hỏa Lân Long có được một đôi hoa lệ hai cánh, đồng thời hai cánh phía trên không phải lòng lần, mà là xinh đẹp màu xanh thẳm phượng vũ. Phong Diệt Tu cùng Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến cái này chiến linh lúc, trong đầu gần như đồng thời xuất hiện một trong truyền thuyết long tộc sinh vật, Ứng Long. Không thể không nói hai con chiến linh hoàn thành dung hợp sau đó, quả thực cùng trong truyền thuyết Ứng Long có chút giống nhau, đồng thời cũng đều là có một đôi cánh chim tồn tại. Thương Lôi Hỏa Lân Long mới ra tới một cái mắt, liền chậm rãi hướng phía trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống thiên hỏa huyền băng rơi bay đi. Có lẽ là có cánh trợ lực nguyên nhân, lúc này Thương Lôi Hỏa Lân Long tốc độ phi hành muốn so dĩ vãng còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Nếu là bằng vào Thương Lôi Hỏa Lân Long tự thân tốc độ, thiên hỏa huyền băng rơi loại uy lực này to lớn, nhưng mà tốc độ chậm rãi chiến linh kỹ là căn bản kích không chúng nó. Nhưng mà Thương Lôi Hỏa Lân Long dường như không hề có đem nó để vào mắt, ngược lại là nhanh chóng vọt tới, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến động tác. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long một ngụm đem thiên hỏa huyền băng rơi hai viên năng lượng tinh hạch tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nấc. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Thương Lôi Hỏa Lân Long sẽ vì này mà nổ tung mất mạng thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng to rõ ở hơi tiếng vang lên. Thương Lôi Hỏa Lân Long trong miệng toát ra hai cỗ khí thể, một cỗ tuyết trắng hàn khí, một cỗ đen nhánh sương mù. Chương 1582, Lôi Hỏa Tử Quang. Chương 1582, Lôi Hỏa Tử Quang. Trong chốc lát, tất cả huyền thiên diễn võ trường lại một lần nữa trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dường như tất cả khán giả đều là kinh ngạc được cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất rồi. Băng Hỏa Huyền Thiên truy uy lực bọn hắn vừa mới thế nhưng chính mắt thấy, có thể nói là hủy thiên diệt địa khủng bố chiến linh kỹ. Nhưng mà chính là hung hăng như vậy tồn tại, lại bị Thương Lôi Hỏa Lân Long cho một ngụm nuốt vào trong bụng, đồng thời xem ra dường như còn lông tóc không hao tổn dáng vẻ. Đây quả thực quá mức kinh khủng một ít. Không mẹn mẹn là hiện trường khán giả bị hù dọa rồi, dù là trên đài hội nghị các đại lao đang nhìn đến trước mặt một màn lúc, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Là cái này chân long cùng chân phượng dung hợp sau đó thực lực sao? Lại khủng bố như vậy. Mộ Dung Bắc Gia hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Thẩm Trọng cũng là thật lâu sau mới tỉnh hồn lại, nói, không hổ là nữ nhi của ta cùng con rể, thực sự là cho ta tăng thể diện. Cấp viện trưởng nhìn trên bầu trời to lớn Thương Lôi Hỏa Lân Long, đầu tiên là nhìn thoáng qua huyền thiên chiến đội phản ứng của mọi người, giống như là rơi vào trong trầm tư. Cạch cạch cạch. Mà ở ghế tuyển thủ phía trên, Nhật Nguyệt chiến đội Nguyên Thần Nhai cùng cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả bọn người không khỏi sắc mặt nặng nề, song quyền đã bắt đầu nắm chặt. Nguyên bản nộ lân chiến đội biểu hiện bất kể như thế nào chói sáng, đều không đủ để bọn hắn sinh ra phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ. Nhưng mà bây giờ thấy trước mặt này cường đại như vậy Thương Lôi Hỏa Lân Long, trong lòng bền chắc không thể phá được cao ngạo cùng lòng tự tin dường như sản sinh dao động. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai nhìn về phía Phong Diệp Tu trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kiên kỵ, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. Chẳng qua phản ứng lớn nhất còn thuộc giờ phút này chính trên sân đấu Nhiên Vũ chiến đội mọi người, Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết hóa đá tại chỗ rồi giống như. Băng Hỏa Huyền Thiên truy thế, nhưng nàng nhóm đáng tự hào nhất chiến linh kỹ, nếu là bị đối phương bình thường địa phá giải trong lòng khá tốt bị một ít. Thế nhưng nàng nhóm tuyệt đối không ngờ rằng lại là bị gắng gượng địa bị nuốt vào trong bụng, đồng thời đối phương còn như người không việc gì, cái này có chút khoa trương. Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn Thẩm Lâm, thản nhiên nói, là cái này các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài sao? Không gì hơn cái này. Thẩm Lâm cuối cùng lấy lại tinh thần, lông mày không khỏi nhíu chặt, hồi lâu nghĩ không ra một câu phản bác tới. Thương Lôi Hỏa Lân Long cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhóm mong muốn, thậm chí nhường hắn mất đi cùng đối phương đọ sức lòng tin. Chẳng qua Kỷ Ngưng Tuyết lại là đối nhìn một bên Thẩm Lâm nhỏ giọng gì hai một câu, mà Thẩm Lâm cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Phong Diệp Tu thấy này lông mày lại nhăn, trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi hay là không muốn đùa giỡn khôn bạn rồi, thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thương Viêm chi nộ. Thế nhưng Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có nghe theo Phong Diệp Tu đề nghị, mà là triển khai hành động. Chỉ thấy Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng đột nhiên bạo phát ra thương lam băng diễm, lần này cũng không hướng phía Thương Lôi Hỏa Lân Long phát động thế công, mà là đem hắn bọc lại ở chính mình toàn thân. Trong chốc lát, chỉ thấy Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng liền bị kịch liệt tiêu đốt thương lam băng diễm bao vây, giống như một con lam phượng hoàng giống như lộng lẫy. Anh. Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng đột nhiên kích động cánh, lại hướng xuống đất phía dưới cúi vọt tới, tốc độ càng là hơn càng lúc càng nhanh. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thấy này cũng là nhìn nhau sững sờ, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn lập tức hướng phía Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng phát động dậy rồi mãnh liệt thế công. Lôi Hỏa Tử Quang. Hai người ăn ý mười phần, cơ hồ là đồng thời giận quát to một tiếng. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long hai con thụ đồng bị kín rồi một tầng chói mắt u lục quang mang, chợt liền bị lôi hỏa hoàn toàn thay thế. Đùng đùng, không dứt. Dường như lôi như lửa chết đi, lôi hỏa bắt đầu không ngừng nổ băng nhìn, năng lượng kinh khủng đang không ngừng tích xúc. Lôi Hỏa Tử Quang là Thương Lôi Hỏa Lân Long chiến linh thứ ba kỹ, có thể nói là kế thừa Cực Viêm Tử Quang toàn bộ ưu điểm, đồng thời còn chuyển thừa lôi đỉnh tốc độ cùng lực bộc phát. Chiến linh dung hợp sở dĩ cường đại, không chỉ thể hiện tại dung hợp sau đó chiến linh bản thể cường đại, còn thể hiện tại ma linh tạp phiến đồng thời điệp ra sinh ra biến hóa. Đây cũng chính là nói Thương Lôi Hỏa Lân Long không chỉ nhận Thẩm Như Ngọc vốn có ma linh tạp phiến ảnh hưởng, cũng sẽ nhận Phong Diệp Tu vốn có ma linh tạp phiến ảnh hưởng. Cả hai điệp ra phía dưới sinh ra uy lực có thể nói vô cùng khủng bố, không chỉ nhường Lôi Hỏa Tử Quang có tỏa định năng lực, còn có thể căn cứ khoảng cách tăng cường uy lực. Đồng thời còn có mất đi cùng nổ tung tương đương quả, có thể nói cơ hồ là một phát nhập hồn rất giỏi chiến linh kỹ. Hưu. Một đạo đen như mực Lôi Hỏa Tử Quang theo Thương Lôi Hỏa Lân Long trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Tốc độ này căn bản cũng không phải là Cực Viêm Tử Quang có thể so sánh được tồn tại, cơ hồ là thuần phát mà tới tốc độ kinh người. Lôi Hỏa Tử Quang uy lực không chỉ tăng cường mấy lần không ngừng, đồng thời theo khoảng cách tăng trưởng còn đang ở tăng lên gấp bội. Mặc dù Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết cũng chưa kịp quay đầu, nhưng mà một cỗ bị tử thần để mắt tới cảm giác quanh quẩn trong lòng. Nàng nhóm căn bản là đến không kịp né tránh, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác cùng nhiệt độ cao liền nhanh chóng tới gần, đúng lúc này liền nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Oeng. Lôi Hỏa Tử Quang dễ như trở bàn tay đem Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng triệt để xuyên thấu, giống như dường như là một tia chớp xuyên thấu một tờ giấy mỏng giống nhau thoải mái. Mà cỗ này năng lượng cường đại tại xuyên thấu Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng sau đó cũng không đình chỉ, mà là đột nhiên đánh vào trên mặt đất, đã dẫn phát liên tiếp cự tiếng nổ lớn vang lên. Bộ phát phạm vi rộng vượt qua vài trăm mét phạm vi, thậm chí tất cả băng hỏa thiên chỉ trên mặt đất xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Phúc. Thẩm Lâm cùng Kỷ Ngưng Tuyết cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không vẹn vẹn là vì Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng trọng thương đối với các nàng tạo thành phản vệ, còn có chính là vì Lôi Hỏa Tử Quang ảnh hưởng còn lại đối với các nàng tạo thành làm hại. Lôi Hỏa Tử Quang dường như là tử thần nhìn chăm chú bình thường, mặc dù chúng đích mục tiêu không phải là các nàng, vẫn như cũng là để các nàng cảm nhận được liên lụy. Có Chu Tức Thánh Châu, Thẩm Lâm ngược lại là cũng không lo ngại, rốt cuộc nàng có thể không ngừng dục hỏa chủ sinh. Nhưng mà Kỷ Ngưng Tuyết nhưng không có năng lực như vậy, tất cả làn da nhìn lên tới đã là cường độ thấp bỏng, cả người nhìn lên tới tựa hồ có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ. Thẩm Lâm vội vàng đỡ lấy Kỷ Ngưng Tuyết, ôn nhu nói, "Tuyết Nhi, ngươi đã làm trọng thương, hay là đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Thế nhưng, Kỷ Ngưng Tuyết vừa định muốn mở miệng phản bác, cũng là bị Thẩm Lâm cắt đứt. "Không nhưng nhị gì hết, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, chí ít sẽ không thua." Thẩm Lâm vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, Kỷ Ngưng Tuyết mới miễn cưỡng gật đầu một cái, chợt đem chính mình chuyển tống ra đấu trường. Nàng tại bị khiêng đi ra lúc, chữa bệnh đoàn đội liền lập tức bật lên, đối nàng tiến hành khẩn cấp chữa trị. Thẩm Lâm nhìn thấy Kỷ Ngưng Tuyết bị chuyển tống ra ngoài sau đó, trong lòng lo lắng cũng liền hoàn toàn địa biến mất. Chỉ thấy trong ánh mắt của nàng dường như hiện ra một vòng quyết tuyệt tâm ý, để người cảm thấy không rét mà run. Chương 1583, Địa Ngục Chi Nhãn. Chương 1583, Địa Ngục Chi Nhãn. Chỉ thấy Thẩm Lâm chậm rãi xoay người lại, toàn thân cũng tắm rửa nhìn chói mắt hỏa diễm, trầm giọng nói, "Ta thừa nhận các ngươi thật rất mạnh, liền xem như sử dụng Chu Tức Thánh Châu, ta cũng sớm muộn sẽ bại, nhưng mà các ngươi sai thì sai tại để cho ta lựa chọn tấm này bản đồ mô phỏng, liền xem như các ngươi mạnh hơn, thì mạnh chẳng qua thiên nhiên lực lượng." Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc từ trên cao nhìn xuống nhìn có chút chật vật Thẩm Lâm, trong lòng không khỏi xuất hiện có chút nghi vấn. Thẩm Lâm nói tới thiên nhiên lực lượng, đến tuột cùng chỉ là cái gì? Lôi hỏa tử quang sinh ra nổ tung xương mù dần dần tản đi, ánh mắt hai người trong lúc lơ đãng quét đến rồi bởi vậy sinh ra cửa động khổng lồ, trong đó mơ hồ có thể thấy được dung nham đang lưu động. Đột nhiên, Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu gần như đồng thời linh quang lóe lên, trong đầu nổi lên một nơi đáng sợ. Địa ngục chi nhãn. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đồng thời la lên, hai con ngươi không tự chủ được bắt đầu co vào. Cái gọi là địa ngục chi nhãn, nhưng thật ra là một bị đóng băng lại cỡ lớn hỏa sơn, cũng là những năm gần đây bị phát hiện nguy hiểm nhất, băng phong hỏa sơn. Trong truyền thuyết cái này hỏa sơn chiều sâu không thể đo lường, phản phất là trực tiếp thông hướng địa hạch bình thường, trong đó dung nham nhiệt độ thậm chí có thể đạt tới kinh người hơn 4000 độ C dạng này nhiệt độ phía dưới, đừng nói là nhân loại, liền xem như chiến linh hệ hỏa thì sống không qua bao lâu thời gian, liền sẽ bị khủng bố nhiệt độ cao cho đốt thành tro bụi. Cho nên nhà địa chất học đem cái này băng phong hỏa sơn mệnh danh là địa ngục chi nhãn. Bởi vì tin tức này tương đối ít lưu ý, nếu không phải Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chi thức mặt coi như rộng lời nói, chỉ sợ căn bản là không cách nào đem nó liên hệ tới. Chẳng qua nàng nhóm thì xác thực không nghĩ tới, băng hỏa thiên chỉ tấm này mô phỏng địa đồ lại chính là địa ngục chi nhãn. Chỉ là cái này băng hỏa thiên chỉ so với chân chính địa ngục chi nhãn mà nói hay là có vẻ muốn nhỏ hơn một chút, hiển nhiên là theo tỷ lệ co nhỏ lại một chút. Nhìn tới các ngươi còn không tính quá mức trì độn, chẳng qua đã là quá muộn. Thẩm Lâm khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý nói xong, chỉ thấy Thẩm Lâm khống chế nhìn Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng hướng phía trên mặt băng duy nhất kẽ nước băng tuyết vào tới, hiển nhiên là chuẩn bị nhảy vào trong đó. Không tốt, nàng đây là chuẩn bị dẫn bạo địa ngục chi nhãn, mau ngăn cản nàng. Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói. Phong Diệp Tu lại là sắc mặt nặng nề, bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, đã là không còn kịp rồi, hiện tại công kích của chúng ta sẽ chỉ tăng lên hỏa sơn bộc phát tiến độ. Này Nhiên Vũ chiến đội vì thắng mệnh cũng không cần, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thương thế phục hồi như cũ Đông Phương Hạ Mạt cũng là lập tức lao đến, nhíu mày nhíu chặt, dò hỏi: "Hiện tại các ngươi tất cả mọi người cũng rút khỏi sân đấu, tốc độ phải nhanh." Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Vậy ngươi chẳng phải là muốn một mình phân chiến? Như vậy sao được?" Hàn Tiêu có chút không hiểu nói: "Hàn đại ca, bây giờ không phải là chú ý huynh đệ nghĩa khí lúc, đội trưởng nhường chúng ta làm như thế, tất nhiên là có đạo lý của hắn, chúng ta rút lui." Thẩm Như Ngọc chằm chằm vào Phong Diệp Tu con mắt nhìn một hồi, chợt liền kiên định nói: "Vậy được rồi, rút lui." Hàn Tiêu thì không có quá nhiều do dự, chợt liền dẫn Đông Phương Hạ Mạt cùng nhau rút ra sân đấu. "Phong ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên miễn cưỡng." Mặc dù Thẩm Như Ngọc mười phần tin tưởng Phong Diệp Tu phán đoán, nhưng mà cũng không phải nói nàng không lo lắng Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu hướng phía Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, ôn nhu nói: "Đồ ngốc, ngươi chừng nào thì gặp qua ta làm qua chuyện không có nắm chắc. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì." "Ừm ừm." Thẩm Như Ngọc nhu thuận gật đầu một cái, chợt liền thì lưu luyến không rời truyền tống ra ngoài. "Ầm ầm." Nay Thẩm Như Ngọc vừa mới truyền tống đi một cái mắt, tất cả băng hỏa tiên chỉ cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Chỉ thấy tại thật dày tầng băng phía dưới, dường như có hai loại cực hạn năng lượng đang không ngừng đụng chạm, mà phía dưới trước đây 10 phần bình tĩnh dung nham bắt đầu trở nên bắt đầu sao động. Đây là Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng tại dựa vào cực hàn chi lực cùng cực băng chi lực qua lại chuyển hóa, dùng cái này để kích thích ngủ say đã lâu địa ngục chi nhãn hỏa sơn. Phanh phanh phanh. Phản phất là ngủ say cự thú viễn cổ bị tỉnh lại bình thường, ngủ say đã lâu địa ngục chi nhãn cuối cùng tại lúc này bị triệt để tỉnh lại. Chỉ thấy từng đạo dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời, từng viên một đường kính đạt tới vài trăm mét to lớn dung nham lưu tinh giống như thiên nữ tán hoa giống như dâng lên mà ra. Kia hơn trăm mét dày tầng băng tại địa ngục chi nhãn bạo phát xuống, căn bản không có sức chống cự, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn xông phá ra. Suy suy suy, nhiệt độ siêu cao dung nham cùng ngàn năm hàn băng bắt đầu kịch liệt phản ứng, bạo phát ra hàng loạt sương mù màu trắng tràn ngập. Lượng lớn dung nham giống như giếng phun bình thường dâng lên mà ra, chẳng qua một lát liền đem toàn bộ thiên trì tất cả đều cho phủ kín, đồng thời còn đang ở hướng phía bên ngoài không ngừng mà chảy xuôi. Cảnh cáo, cảnh cáo. Băng hỏa thiên trì ẩn tàng địa đồ, địa ngục chi nhãn đã bị phát động. Hiện tại mời hai bên chiến đội thành viên mau rời khỏi sân bãi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đột nhiên, tầm thường dùng cho thông báo sân đấu tin tức điện tử máy móc âm thanh truyền ra, giọng nói có vẻ vô tình mà lạnh băng. Dưới tình huống bình thường, bản đồ mô phỏng hệ thống từ trước đến giờ cũng sẽ không chủ động phát ra âm thanh, chớ nói chi là kiểu này hết sức nghiêm túc cảnh báo rồi. Bởi vậy có thể thấy được chuyện nghiêm trọng trình độ, đích thật là đạt đến có thể uy hiếp tuyển thủ dự thi tính mệnh trình độ. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường lại một lần nữa sôi trào lên, tất cả mọi người miệng đều trở thành rồi tiêu chuẩn đó hình chữ. Ông trời ơi, này mẹ nó thì quá khoa trương đi. Cảm giác dường như là tận thế tiến đến rồi bình thường, đây là tại thi đấu sao? Ta thế nào cảm giác như là đang xem tận thế sinh tồn thi đấu a? Loại tình huống này đừng nói so tài, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi a. Dường như tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, kiểu này cảnh tượng hoành tráng có thể nói là trăm năm khó gặp một lần chẳng cảnh. Thế nhưng trên sàn thi đấu địa ngục chi nhãn dường như không hề có ngừng dự định, ngược lại là trở nên ngày càng hưng phấn lên. Tất cả sân đấu phảng phất là biến thành một cực viêm địa ngục, đây trời đều là dày đặc dung nham lưu tinh mưa, còn có ngày càng tấp nập dung nham hỏa trụ bộc phát. Tràn ra thiên chỉ nhiệt độ siêu cao dung nham lại lan tràn đến rồi nộ lân chiến đội cùng nhiên vũ chiến đội khu an toàn vị trí. Suy suy suy, chỉ thấy hai bên khu an toàn bình chướng đồng thời phát ra thủy tinh phá toái âm thanh, chợt đột nhiên một tiếng trực tiếp vỡ ra. Nộ lân chiến đội bên này ngược lại là không ai rồi, nhưng mà ở vào khu an toàn hai tên nhiên vũ chiến đội hai tên thành viên cũng choáng váng. Lập tức, nàng nhóm chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt nhiệt độ cao đánh tới, vẹn vẹn là một cỗ sóng nhiệt liền để các nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Hai cái phụ trợ chiến linh tôn vẹn vẹn chỉ là tam giai nguyên võ giả mà thôi, hoàn toàn ngăn cản không nổi tiểu này nhiệt độ siêu cao sóng nhiệt tập kích, cơ hội là trong nháy mắt liền chuyển tống ra khu an toàn. Chương 1584, ở tàng chứng phục sinh chương 1584, ở tàng chứng phục sinh giờ phút này ngoài khu thi đấu khu chuẩn bị trong, có thể nói trở nên 10 phần náo nhiệt lên. Nộ Lân chiến đội trong 4 người, 3 người tất cả đều bị chuyển tống ra đây, mà Nhân Vũ chiến đội 3 người cũng là bị động chuyển tống ra đây. Chẳng qua Nộ Lân chiến đội mấy người ngược lại là có vẻ ung dung không nổi, mà Nhân Vũ chiến đội 3 người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. Hàn Tiêu căm tức nhìn rồi Kỷ Ngưng Tuyết một chút, nổi giận nói, các ngươi thật đúng là một đám tên điên, vì thi đấu mệnh cũng kém chút hết rồi. Kỷ Ngưng Tuyết chau mày, kỳ thực nàng thì cũng không biết Thẩm Lâm lại còn có kiểu này điên cuồng kế hoạch. Chẳng qua nàng tự nhiên là vì mình người nói chuyện, thản nhiên nói, thử. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái nào một hạng cũng có thể cực kỳ trọng yếu, chúng ta hợp lý sử dụng địa lợi lại có vấn đề gì không? Ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là hy vọng các ngươi đội trưởng đừng đem chính mình mất kiểm soát. Đông Phương Hạ Mạt hai tay hoàn ngực, thản nhiên nói. Nghe vậy, Kỷ Ngưng Tuyết cũng là nhìn thoáng qua giống như địa ngục kinh khủng sân đấu, trong lòng cũng là xuất hiện một loại dự cảm xấu. Cái này địa ngục chi nhãn là ẩn tàng địa đồ, vốn là hoa hạ cao cấp liên tái tỉ mỉ chế tác một chứng phục sinh. Dưới tình huống bình thường căn bản là không cách nào phát động ẩn tàng địa đồ cái này chứng phục sinh, lại là không nghĩ tới tại mọi loại dưới sự trùng hợp, lại thật đem nó phát động rồi. Mà cái này ẩn tàng chứng phục sinh bị chế tác được, nó mục đích liền để cho chiến linh sư có một khỏa kính sợ tự nhiên chi tâm, ban đầu ở thiết kế lúc chính là vì thế hòa mà tồn tại. Cho nên mới sẽ phát động cảnh cáo âm thanh, vì cái gì liền để cho hai bên chiến đội mau chóng rời khỏi sân đấu. Thế nhưng ai mà biết được Thẩm Lâm cùng Phong Diệp Tu chính là hai cái thiết đầu em bé, lại không có một ra đây. Kỷ Ngưng Tuyết mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng vẫn là phản bác, đội trưởng của chúng ta thế nhưng chiến linh hệ hỏa sư, đồng thời còn có dục hỏa trùng sinh khả năng, ta nhìn xem các ngươi mới nên khuyên một chút đội trưởng của các ngươi, khác bị cậy mạnh bước đi mà nhỏ. Thẩm Như Ngọc nhíu mày níu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta tin tưởng Phong ca ca. Hừ, thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin. Kỷ Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng, cao mày nói, ta liền sợ không phải bọn hắn không muốn truyền tống ra đây, mà là chỉ sợ nghĩ ra được thì không có cách nào truyền tống. Một bên bị cường độ thấp bỏng Nhân Vũ chiến đội thành viên đứng ra, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi nói lời này nghĩa là gì? Kỷ Ngưng Tuyết cái thứ nhất đưa ra nghi vấn, chỉ thấy một người trong đó chỉ bên hông mình truyền tống khí, cao mày nói, chúng ta vẹn vẹn là chạm đến rồi sóng nhiệt cùng có chút dung nham, truyền tống khí cũng đã có chút hòa tan, giả sử chậm thêm 1-2 giây lời nói, chỉ sợ nghĩ ra được cũng không kịp rồi. Trong lúc nhất thời, Nộ Lân chiến đội cùng Nhân Vũ chiến đội tất cả mọi người nhìn về phía nhân yêu kia ở giữa treo lấy truyền tống khí, đích thật là đã sản sinh nghiêm trọng biến hình. Thế cục bây giờ trở nên có chút phức tạp, bởi vì cực viêm cùng cực hàn va chạm, tất cả sân đấu cũng bị kín một tầng xương trắng cùng bụi mù, còn có tiếng nổ cực lớn lên, chỉ có thể loáng thoáng xem đến bóng đen toán loạn. Mà bây giờ hai bên liền xem như muốn thủ thế đầu hàng đều không thể làm được, truyền tống khí đoán chừng đã sớm nghiêm trọng hư hao không cách nào sử dụng. Nộ Lân chiến đội cùng Nhân Vũ chiến đội tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là song quyền nắm chặt phía dưới, trong lòng bàn tay cũng là túa ra rồi mồ hôi lạnh. Hai bên chiến đội cũng tại âm thầm là riêng phần mình đội trưởng cầu phúc, hy vọng không nên xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Kỳ thực khẩn trương không bẹn bẹn là hai bên chiến đội đội viên, mà ngồi trên chủ tịch đài các đại lão cũng là như ngồi bàn trông. Cái này phải làm sao mới ổn đây a? Hai người kia đều là chúng ta Hoa Hạ sau này nhân tài trụ cột, nếu là ở này ngoài ý muốn nổi lên, vậy nhưng thực sự là Mộ Dung Bắc ra lòng nóng như lửa đốt, một thời gian cũng không biết làm sao bây giờ. Đây rốt cuộc là cái nào quy tôn tử làm cho ẩn tàng địa đồ, đây không phải hại chết người sao? Thẩm Trọng cũng là gấp đến độ cái chán túa ra mồ hôi lạnh, thanh âm rung động nói. Nguyên bản cái này ẩn tàng chứng phục sinh người thiết kế dự tính ban đầu chính là ôm hai bên thế hòa đi nơi nào sẽ nghĩ đến đụng phải hai cái thiết đầu em bé. Cấp viện trưởng nhỏ giọng thầm thì nói. Nhiên Vũ chiến đội rõ ràng cũng nhanh phải thua mà. Người thiết kế này đầu là bị cửa kẹp sao? Nếu là bảo bối của ta con rể xuất hiện cái gì bất ngờ, lão tử không tha cho hắn. Thẩm Trọng vẻ mặt kích động gầm thét lên. Thẩm gia chủ trước đừng kích động, người thiết kế này đã sớm qua đời, ngài còn có thể đi đào người ta phần mộ không thành. Cấp viện trưởng tự đủ. Thẩm Trọng cũng là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng mà thi đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Thẩm Lâm cùng Phong Diệp Tu nhưng không có tâm tư đi tự hỏi quá nhiều. Hiện tại bọn hắn cũng đang lo lắng như thế nào tại kiểu này cực đoan dưới điều kiện còn sống sót, đồng thời lấy được thắng lợi cuối cùng. Và anh, chỉ thấy thương lôi hỏa lân long hóa thành một loại cực lớn lôi hỏa chấn tình, đột nhiên cùng một khỏa dung nham lưu tinh đụng đánh tới. To lớn lực va đập đem dung nham lưu tinh đụng thành một phấn, còn chưa nghỉ ngơi một lát, phía dưới một đạo trùng tiên dung nham hỏa trụ lại đem nuốt hết. Hô hô hô. Dung nham hỏa trụ tiêu tán thời khắc, Phong Diệp Tu miệng lớn thở hổn hển, bên ngoài thân làn da đã là trở nên vô cùng thê thảm. Thanh Long chi lực chữa trị lực lượng còn không tới kịp chữa trị, lần tiếp theo công kích liên tiếp không ngừng tìm tới cửa, nhường hắn đáp ứng không xuể. Chẳng qua nửa phút, Phong Diệp Tu đã đánh nát mấy chục khỏa dung nham lưu tinh va chạm, đã trải qua mười mấy trụ dung nham hỏa trụ tẩy lễ. Loại cường độ này công kích nhường Phong Diệp Tu có chút ăn không tiêu, hắn hiện tại mới ý thức được thiên nhiên lực lượng vẫn như cũ là phi thường đáng sợ. Tiếp tục như vậy không phải cách. Thẩm Như Ngọc chầm chầm vào vẫn như cũ sao động không chịu nổi miệng núi lửa, lông mày không khỏi nhíu chặt. Phong Diệp Tu hướng xuống đất nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, "Tiểu yêu, ngươi vẫn còn chứ?" Chỉ thấy tại một mảnh đỏ bừng dung nham trong hải dương, toàn thân xích hồng hắc cực nữ vương hiện hiện ra, cao giọng nói, "Chủ thượng, ta còn đang ở." Không thể không nói hắc cực nữ vương thích ứng lực dị thường địa khủng bố, sau người ma hóa trận đồ đã một mảnh xích hồng, hỏa câu ngọc tỏa ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, tại nóng bỏng dung nham trong hải dương, từng cây xích hồng sắc dung nham đằng mạn tại qua lại địa quần quật lấy, phản phất là đến từ cực viêm địa ngục xúc tu giống như. Phong Diệp Tu trong lòng đống nhiên đã có lực lượng, chợt không do dự nữa, đột nhiên phẫn nộ quát, chân long mô thức. Lúc này tất cả sân đấu một mảnh tối tăm mờ mịt, Phong Diệp Tu thì đã không còn giữ lại, toàn lực mở ra chân long mô thức. Chỉ thấy gió cũng tu tứ chi cũng bao trùm lên một tầng có như là bạch ngọc long lân, hắn hiện tại lực phòng ngự đã siêu việt rồi người bình thường đã hiểu phạm chủ. Bịch. Thương lôi hỏa lân long tại Phong Diệp Tu mệnh lệnh phía dưới, đột nhiên một chút chui vào còn đang ở nổi lên dung nham trong. Điều này cực hạn trong hoàn cảnh, cho dù là tứ giai nguyên võ giả cũng không thể thừa nhận được, cho dù là nguyên võ giả hệ hỏa cũng là như thế. Nếu Thẩm Lâm không có chu tức chi lực hộ thể lời nói, chỉ sợ căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài như vậy. Thế nhưng Phong Diệp Tu thân làm một nguyên võ giả hệ lôi, lại kháng trụ rồi kiểu này cực hạn nhiệt độ cao, bằng vào chính là kinh khủng tố chất thân thể, còn có liên tục không ngừng linh lực cung cấp cùng cường đại tự lành năng lực. Trong lúc nhất thời, tất cả tối tăm mở mịt sân đấu phía trên, duy nhất một bóng đen thì biến mất không thấy gì nữa, không khỏi làm cho tất cả mọi người nín thở. Chương 1585, siêu linh thánh thể. Chương 1585, siêu linh thánh thể. Lúc này Phong Diệp Tu cùng Thương Lôi Hỏa Lân Long đã hoàn toàn chui vào cực viêm dung nham trong, siêu cao nhiệt độ không giờ khắc nào không tại điên cuồng phá hủy thân thể của bọn hắn. Đồng thời loại cảm giác này đương theo lấy càng sâu vào trong đó liền càng là mãnh liệt, thống khổ to lớn nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy khổ không thể tả. Cứng không thể phá ngọc long lân chặn lại dung nham phần lớn tiêu đốt, cường đại chữa trị lực lượng nhường không ngừng bị phá hủy làn da tự lành. Phong Diệp Tu tại ngập vào trong đó trong nháy mắt liền không cách nào dùng con mắt thấy vật, chỉ có thể mở ra lôi điện tâm nhãn đến cảm giác phương vị của mình. Hắn cảm giác dung nham lưu động cùng khí tức biến hóa, rốt cục tại dung nham ao chỗ sâu thăm dò đến rồi Thẩm Lâm thân ảnh. Chợt liền khống chế nhìn Thương Lôi Ngọc Lân Long hướng phía chỗ càng sâu bơi đi, chỉ thấy có một đạo thương lam sắc hỏa liên tại kịch liệt tiêu đốt. Chỉ thấy Thẩm Lâm đang thao túng thương lam băng diễm tạo thành một to lớn hỏa liên, đem chính mình cùng Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Này thương lam băng hỏa liên ngoại tầng nhiệt độ cực cao, mà nội hạch lại là nhiệt độ cực thấp, bằng vào kiểu này là tính, mới khiến cho băng phong thật lâu địa ngục chi nhãn không ngừng bộc phát. Chẳng qua nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, thương lam băng hỏa liên dường như trở nên có chút lúc sáng lúc tối, linh lực cực lớn tiêu hao đã để Thẩm Lâm bắt đầu không chịu được nổi. Thẩm Lâm đang nhìn đến khống chế nhìn Thương Lôi Hỏa Lân Long mà đến Phong Diệp Tu thời điểm, giống như là gặp quỷ dường như ánh mắt, cả người ánh mắt cũng nở ra. Chính mình là tứ giai nguyên võ giả hệ hỏa, hay là nương tựa theo chu tức thánh châu lực lượng, dù là như thế cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng mới xâm nhập này địa ngục chi nhãn chỗ sâu quấy phong vân. Nguyên bản tính toán của nàng là vì Phong Diệp Tu rời khỏi thi đấu mà kết thúc, chỉ cần một phương chiến đội viên toàn bộ rời khỏi, thi đấu cũng sẽ tự động kết thúc. Cho nên Thẩm Lâm căn bản cũng không có dự định ra đầy đủ linh khí rời khỏi địa ngục chi nhãn, bây giờ thấy Phong Diệp Tu lúc, mới biết biểu hiện như thế giật mình. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Thẩm Lâm nhìn qua không ngừng đến gần bóng đen, vẻ mặt hoang mang lắc đầu, nội tâm tín niệm dần dần sụp đổ. Thẩm Lâm làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, Phong Diệp Tu là một cái nguyên võ giả hệ lôi, đến tột cùng là như thế nào tại nhiệt độ vượt qua 4000 độ C nóng hổi dung nham bên trong tới lui tự nhiên. Phong Diệp Tu dùng lôi điện tâm nhãn cảm giác được đối phương phương hướng trong nháy mắt, liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía Thương Lam Băng Hỏa Liên bơi đi. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long vây quanh Thương Lam Băng Hỏa Liên hoa bơi một vòng. Thẩm Lâm mắt không chấp nhìn qua vây quanh nàng xoay tròn quái vật khổng lồ, trái tim đều đã nhấc đến cổ họng rồi. Này Thương Lam Băng Hỏa Liên Hoa là nàng có thể tại địa ngục chi nhãn chỗ sâu sinh tồn bảo đảm lớn nhất, chỉ cần cái này bị phá hư, dù là không cần Phong Diệp Tu độc thủ, nhiệt độ siêu cao dung nham liền sẽ nhường nàng chết không có chỗ chôn. Ngao. Thương Lôi Hỏa Lân Long tại dừng lại sau một lát, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Giống như là thôn tính bình thường, trung quanh nhiệt độ cao dung nham, còn có Thương Lam Băng Hỏa Liên liền đều bị nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy Thương Lôi có chút thỏa mãn vô vô chính mình cái bụng, tựa hồ là có chút ăn quá no. Toàn thân tản ra khí thế cùng lối hỏa quang mang càng phát cường thịnh. Thẩm Lâm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, cả người cũng sợ choáng váng. Hơn 4000 độ C dung nham lại làm nước uống. Nay còn chưa tính, lại còn đem chính mình dựa vào sinh tồn Thương Lam Băng Hỏa Liên cùng nuốt vào trong bụng. Thương Lôi Hỏa Lân Long nhục thể cường độ không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng một ít, quả thực đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Thẩm Lâm không biết là, Thương Lôi Hỏa Lân Long trận chiến đầu tiên linh kỹ siêu linh thánh thể hiệu quả chính là như thế biến thái. Siêu linh thánh thể không chỉ nhường Thương Lôi Hỏa Lân Long nhục thể cường độ đạt đến cực kỳ khủng bố trạng thái, thậm chí có thể dựa vào thôn vệ hỏa diễm hoặc là lôi đình đến bổ sung linh lực của mình cùng sinh mệnh lực. Lúc này Thẩm Lâm hoàn toàn mất đi Thương Lam Băng Hỏa Liên bảo hộ, cho dù là dựa vào dục hỏa trùng sinh lực lượng đều không thể triệt tiêu dung nham đối nó tạo thành làm hại. Hoàn toàn cũng không cần Phong Diệp Tu độc thủ, Thẩm Lâm cơ thể liền bắt đầu chủ động tứ lên. Chỉ thấy Thẩm Lâm làn da bắt đầu không ngừng tan biến, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u lộ ra, để người thấy vậy có chút nhìn thấy mà giật mình. Nương theo lấy Thẩm Lâm linh lực khô kiệt, Huyền Băng Lưu Hỏa Phượng dần dần bắt đầu tiêu tán, mà thân thể của hắn không ngừng hướng phía địa ngục chi nhãn chỗ càng sâu rơi xuống. Thẩm Lâm bây giờ còn có thể miễn cưỡng gìn giữ ý thức hiểu rõ, theo bản năng muốn đi phát động bên hông truyền tống khí, lại là phát hiện đã sớm không hề có gì. Truyền tống khí đã sớm bị siêu cao nhiệt độ cho triệt để hòa tan, hiện tại Thẩm Lâm liền xem như muốn rời khỏi cũng không có cách nào. Phong Diệp Tu cũng không lại lần nữa ra tay, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn không ngừng rơi xuống Thẩm Lâm, ánh mắt dần dần trở nên có chút thâm thúy. Đang lúc Thẩm Lâm sắp chết ý thức trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện một to lớn miệng to như chậu máu đem nó triệt để thôn vệ. Đúng lúc này chính là cảm thấy xung quanh có chút ướt nhẹp, chẳng qua nhiệt độ lại là bỗng nhiên hạ xuống đến rồi bình thường phạm vi. Thẩm Lâm ý thức vẫn như cũng là có chút mơ mơ hồ hồ, chẳng qua có thể cảm thụ đến chính mình là không ngừng tại lên cao. Huyền Thiên Diễn võ trường trên có vẻ dị thường bình tĩnh, tất cả mọi người là nín thở nhìn qua không ngừng sôi trào miệng núi lửa. Bất quá bọn hắn đang nhìn đến sôi trào hỏa sơn dần dần bình ổn lại lúc, cũng là trở nên có chút lo lắng. Bọn hắn sợ sẽ xuất hiện kết quả xấu nhất, đó chính là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Lâm hai người trong địa ngục chi nhãn đồng quy vô tận. Hống. Đang lúc mọi người suy nghĩ lung tung lúc, một đạo to lớn chạm thân ảnh màu xanh lam đột nhiên chạy ra khỏi địa ngục chi nhãn. Chói hai long hống thanh âm tạo thành cường đại phong bạo khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem chung quanh mấy ngàn mét bụi mù toàn bộ thổi tan ra. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long lông tóc không hao tổn từ trong địa ngục chi nhãn bò ra, trên người nóng hổi dung nham không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, giống như sứ giả của địa ngục giống như giữ tợn của bố. Phong Diệp Tu tại xuất hiện trong nháy mắt liền thu hồi chân long mô thức, mà hắn hơi bỏng làn da thì tại cường đại tự lành lực phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà Phong Diệp Tu xuất hiện nhường lặng ngắt như tờ, Huyền Thiên Diễn võ trưởng trong nháy mắt trở nên sôi trào lên, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Má ơi, lại là Phong đội trưởng hiện ra, hắn đều không phải là nguyên võ giả hệ hỏa, đơn giản chính là kỳ tích. Các ngươi nhìn xem Phong đội trưởng cơ hồ là lông tóc không hao tổn dáng vẻ, ngay cả kiểu tóc đều không có loạn, thực sự là không phục đều không được a. Chỉ là đáng tiếc Nhiên Vũ chiến đội Thẩm đội trưởng, nói thế nào cũng là nhân vật thiên tài, lại tuổi quá trẻ liền tráng niên mất sớm. Dường như tất cả mọi người cho rằng Thẩm Lâm đã là tử vong, rốt cuộc Phong Diệp Tu có thể từ trong địa ngục chi nhãn toàn thân mà ra cũng đã là kỳ tích. Mà cái này kỳ tích đồng thời phát sinh xác suất dường như là không. Hống. Lại là một tiếng vang vọng đất trời long hống thanh âm, chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long trong miệng dâng lên mà ra màu xanh đậm cực hàn chi khí. Chương 1586, hạ màn kết thúc. Chương 1586, hạ màn kết thúc. Mà cái này hàn khí chính là trước đó thôn vệ Thương Lam Băng Hỏa Liên sau đó còn thừa dư hàn băng chi lực, đồng thời đem nó chiết xuất vì càng thêm thuần túy hàn khí. Thương Lôi Hỏa Lân Long không cách nào hấp thụ không có gì ngoài tam hệ lôi hỏa một bên ngoài năng lượng, màu xanh đậm hàn khí tại cực viêm trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt dễ thấy. Suy suy suy, không ngừng bay cùng nóng hổi dung nham trong nháy mắt liền bị cực hàn chi lực cho nhanh chóng đóng băng lên, chẳng qua một lát liền tạo thành một đại đồng đen. Mà Thương Lôi Hỏa Lân Long phen này làm việc nhìn thấy tất cả mọi người là vẻ mặt mê man, lẽ nào này lôi hệ cùng hỏa hệ dung hợp, còn có thể sinh ra đông tuyết băng hệ. Phong Diệp Tu đương nhiên sẽ không đi để ý tới phản ứng của bọn hắn, mà là khống chế nhìn Thương Lôi Hỏa Lân Long rơi vào rồi trung tâm nhất Aslan chỗ. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long đem đầu chậm rãi chìm xuống, chợt đem trong miệng đã hấp hối Thẩm Lâm cho phun ra. Lúc này Thẩm Lâm có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, Lưu Vân Chiến Khải đã là rách nát, làn da tức thì bị nhiệt độ cao thiêu đốt được có chút cháy đen, trên người còn có nảy sền sệt chất nhầy. Dù là như thế, Thẩm Lâm tại cực hàn kích thích phía dưới, hay là duy trì thanh tỉnh, chậm rãi đứng dậy. Còn không đợi Thẩm Lâm mở miệng, Phong Diệp Tu liền dẫn đầu nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta cứu ngươi còn không phải thế sao thương hại ngươi, chỉ là ngươi là Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta không muốn nhìn thấy nàng ấy nấy." Nghe vậy, Thẩm Lâm chuẩn bị thốt ra cảm tạ chi từ lại nuốt trở vào, chợt lại nhìn về phía sân đấu bên ngoài đang chăm chú nhìn mình Thẩm Như Ngọc. Sau đó lại liếc mắt nhìn trên đài hội nghị, lại là phát hiện phụ thân của mình Thẩm Nhượng chẳng biết lúc nào đã rời khỏi, không khỏi cười khổ một tiếng. Thẩm Lâm chi như vậy liều mạng chính là muốn phải hướng phụ thân chứng minh bản thân, lại là không nghĩ tới đối phương căn bản là không có cho nàng cơ hội. Ta nhận thua. Chỉ thấy Thẩm Lâm bất vả làm ra nhận thua thủ thế, chợt lại vô lực địa rũ tay xuống cánh tay. Để cho chúng ta chúc mừng nộ lần chiến đội đạt được lần này tranh tài thắng lợi. Người chủ trì cũng là hồi lâu mới phản ứng được, lập tức giơ tay lên bên trong ống, dùng rất có sức cuốn hút giọng nói hò hét nói. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc pháo hoa tại Huyền Thiên Diễn võ trường vùng trời không ngừng nổ tung. Tất cả mọi người đang điên cuồng la lên nộ lần chiến đội cùng Phong Diệp Tu đám người tên, không khí hiện trường bị đẩy lên rồi đỉnh cao nhất. Thi đấu kết thúc trong nháy mắt, sân đấu kết giới thì trong nháy mắt tiêu tán, nộ lần chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội thành viên đều là đột nhiên vào tới. Kỳ Ngưng Tuyết lập tức nâng lên lung lay sắp đổ Thẩm Lâm, trừng Phong Diệp Tu một chút, cáo giận nói, ngươi có thể hay không có chút phong độ thân sĩ à? Không thấy được đội trưởng của chúng ta đều nhanh đứng không yên sao? Ngươi liền không thể đỡ một cái sao? Tuyết Nhi, không được vô lễ. Thẩm Lâm lại là trừng một chút Kỳ Ngưng Tuyết, phẫn nộ quát, giả sử không phải phong đội trưởng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã sớm chết không có chỗ chôn, nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này, nhanh cho phong đội trưởng xin lỗi. Kỳ Ngưng Tuyết chậm rãi cúi đầu xuống, vẻ mặt ủy khuất nói, phong đội trưởng, ta chỉ là quá mức gấp gáp rồi, thật xin lỗi. Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, thản nhiên nói, nói lời cảm tạ thì không cần, ngươi nếu là không nên tạ ơn, vậy liền tạ Ngọc Nhi đi. Rốt cuộc không phải là bởi vì nàng, ta mới lười nhắc quản sống chết của các ngươi. A. Thẩm Như Ngọc vừa đổi tới liền bị Phong Diệp Tu lời nói làm cho đầu góc mù mịt. Thẩm Lâm hướng phía Thẩm Như Ngọc cười cười, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, tóm lại đa tạ các ngươi rồi, thua ngươi ta thì tâm phục khẩu phục. Chu Tước Thánh Châu ta sẽ nhanh chóng giao cho ngươi, đồng thời kia một tấm hệ liệt mộng nguyễn hắc kim ma linh tạm phiến cũng không cần rồi, Chu Tước Thánh Châu chỉ có trong tay ngươi mới có tác dụng lớn. Phong Diệp Tu lại là ngắt lời đối phương, thản nhiên nói, này chuyện nào ra chuyện đó. Tất nhiên chúng ta cũng làm tốt, chúng ta tự nhiên là sẽ không nuốt lời, chẳng qua một tấm hắc kim ma linh tạm phiến mà thôi, ta còn không đến mức bị nợ. Thế nhưng con người của ta không thích thiếu người ân tình, huống chi là ân cứu mạng. Thẩm Lâm ánh mắt sáng rực, vẻ mặt thành thật nói, ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp lời nói, vậy ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, điều kiện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được lời nói, tất nhiên sẽ không trì hoãn. Thẩm Lâm không chút do dự đáp lại nói, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể tại Ngọc Nhi không tại lúc, có thể giúp đỡ quản lý Chu Tức Thành sự vụ. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, Ý của ngươi là để cho ta biến thành đại diện người thừa kế? Thẩm Lâm vẻ mặt kinh ngạc nói.
Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý.
Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trầm giọng nói.
Thế nhưng, các ngươi thật yên tâm giao cho ta sao?
Thẩm Lâm nhíu mày hơi nhíu, nghi ngờ nói.
Ngươi có thể hỏi ra loại vấn đề này, mà không phải bị một lời đáp ứng, này đã nói ngươi đáng giá tín nhiệm.
Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật chằm chằm vào Thẩm Lâm con mắt, chợt lạnh lùng nói, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, ta năng lực dễ như trở bàn tay cứu ngươi, cũng có thể không cần tốn nhiều sức giết ngươi.
Trong chốc lát, nhiên vũ chiến đội tất cả mọi người bị Phong Diệp Tu tản ra vương bá chi khí trấn trụ, giống như nàng nhóm đối mặt là một chân chính đế vương giống như.
Loại cảm giác này Thẩm Lâm chỉ ở cựu cư cao vị trưởng bối trước mặt cảm nhận được qua, lại là không nghĩ tới vậy mà tại một cái niên kỷ so với chính mình còn nhỏ vãn bối trên người cảm nhận được.
Trẻ tuổi như vậy, liền thiện dùng ân uy tịnh thi chi đạo, tốt nam nhân đáng sợ.
Thẩm Lâm chầm chầm vào Phong Diệp Tu ánh mắt sắc bén, trong lòng không khỏi cảm thán.
Sau đó Thẩm Lâm ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, tựa hồ là ngầm cho phép Phong Diệp Tu điều kiện.
Phong Diệp Tu nét mặt lại lần nữa trở nên giống như vào đông nắng ấm hòa thuận, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chúng ta đi thôi.
Phong Diệp Tu hướng phía bên cạnh đồng bạn cười cười, ôn nhu nói.
Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu bọn người là đuổi kịp rồi Phong Diệp Tu nhịp chân, chuẩn bị rời khỏi Huyền Thiên Diễn Võ Trường.
Thế nhưng còn chưa chờ Thẩm Như Ngọc đi quá xa khoảng cách, Thẩm Lâm liền gọi lại Thẩm Như Ngọc, nói, "Ngọc Nhi."
Thẩm Như Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dừng lại, chậm rãi đi tới Thẩm Lâm trước mặt, nghi ngờ nói, "Lâm tỷ, còn có chuyện gì sao?"
"Kỳ thực thì không có việc lớn gì, chỉ là rất lâu không thấy được ngươi rồi, muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện."
Thẩm Lâm ấp úng hồi lâu, mỉm cười nói,
"Cũng thế, mặc dù chúng ta hồi nhỏ thì thường xuyên đánh nhau, nhưng mà ta hiện tại vẫn rất hoài niệm kia đoạn tuổi thơ thời gian."
Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, cười tủm tỉm nói.
Thẩm Lâm nhìn thoáng qua tại cách đó không xa yên tĩnh chờ đợi Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu, mở miệng nói, "Ngươi thật đúng là có một bang đáng tin cậy đồng bạn, ta còn thực sự là hâm mộ ngươi."
"Thẩm Lâm tỷ, ngươi cũng không phải giống nhau sao?"
Thẩm Như Ngọc liếc nhìn Kỷ Ngưng Tuyết một cái, ôn nhu nói,
"Ngươi nói cũng đúng."
Thẩm Lâm hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Kỳ thực từ ngươi chạy ra gia tộc một khắc, ta liền từ trong đáy lòng hâm mộ ngươi có thể vô câu vô thúc, đuổi theo cuộc sống mình muốn."
Chương 1587, Tứ Cường Quyết Gia chương 1587. Tứ Cường Quyết Gia Thẩm Lâm tỷ, ngươi có phải hay không muốn tiếp tục nốc trong gia tộc à?
Nếu ngươi không nghĩ lời nói, nghìn vạn lần không cần miễn cưỡng, ta sẽ nghĩ những biện pháp khác.
Thẩm Như Ngọc nhíu mày, thâm tư tỉ mỉ nàng lúc này đề nghị.
Ta không phải ý tứ này, ta từ nhỏ trong gia tộc lớn lên, hiện tại để cho ta ra ngoài ngược lại là không thích ứng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.
Thẩm Lâm vẻ mặt thành thật lắc đầu, chợt mở miệng nói, ta muốn nói chính là hy vọng ngươi có thể dũng cảm đuổi theo chính mình muốn đời sống, mà ngươi có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta.
Ừ mừng.
Thẩm Như Ngọc chằm chằm vào Thẩm Lâm con mắt nhìn hồi lâu, nhìn thấy chỉ có chân thành, chợt xinh xắn nói, "Thanh tử tỷ cũng kết hôn, Lâm tỷ tỷ ngươi chừng nào thì để cho ta gặp một chút tỷ phu a."
"Ngươi cái tiểu nha đầu, liền biết cầm tỷ tỷ làm trò cười."
Thẩm Lâm cười ha hả trà sát rồi một chút Thẩm Như Ngọc cái chán, cười mắng,
"Lâm tỷ tỷ thực sự là hẹp hòi, sẽ không phải ngay cả muội muội đều muốn giấu giếm a?"
Thẩm Như Ngọc xinh xắn thẻ lưỡi, chê bừa.
Nghe vậy, Thẩm Lâm nhìn thoáng qua một bên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Kỷ Ngưng Tuyết, thản nhiên nói, "Ta nghĩ, nên không cần đi."
Thẩm Như Ngọc giống như hóa đá giống như sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng lại.
Đang lúc này, không ít hàn băng đằng mạn vây quanh Thẩm Lâm không ngừng sinh trưởng, chợt tràn đầy hơi thở của tự nhiên chi lực đem hắn bọc lại lên. Chỉ thấy Thẩm Lâm trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương đang nhanh chóng khôi phục, sắc mặt tái nhợt thì dần dần trở nên có rồi màu máu.
Thật là một cái già mồm mềm lòng ra hỏa.
Thẩm Lâm hơi cười một chút, chợt vô vô Thẩm Như Ngọc bả vai, nói khẽ, "Nhìn tới ngươi Phong ca ca đã chờ không kịp rồi, về sau về nhà đừng quên tới tìm ta."
Thẩm Như Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt liền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng phía cách đó không xa chờ đợi Phong Diệp Tu đám người đi tới.
"Ngọc Nhi, ngươi mặt nhìn lên tới vì sao hồng như vậy?"
Phong Diệp Tu thấy Thẩm Như Ngọc sắc mặt đỏ ửng, cau mày nói, "Cái kia không phải Thẩm Lâm lại nói gì với ngươi lời quá đáng à?"
"Không có rồi,
ngươi đừng có đoán mò rồi."
Thẩm Như Ngọc lắc đầu.
"Vậy ngươi vì sao hình như vô cùng kinh ngạc dáng vẻ, khiến cho ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì tình hình?"
Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, buồn bực nói,
"Ta đều nói không sao á,
ngươi cũng đừng hỏi."
Thẩm Như Ngọc lại là nhíu mày hơi nhíu, cáo giận nói,
"Được rồi được rồi,
vậy ta không hỏi chính là."
Phong Diệp Tu ngược lại cũng thức thời không hỏi tới nữa.
Nộ Lân chiến đội mọi người vừa mới về đến ghế tuyển thủ phía trên, liền nên đón không ít chiến đội đứng dậy chúc mừng. Có thể nói không có gì ngoài Huyền Tiên chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội bên ngoài, dường như tất cả chiến đội thành viên cũng biểu hiện dị thường nhiệt tình.
Phong Diệp Tu cũng là khách khí nhất đáp lễ, dù sao những thứ này đại bộ phận đều là thất đại bản bộ người, còn có chính là Cơ Hoàng chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội. Có thể nói những thứ này chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội quan hệ cũng còn không sai, tự nhiên là không thể thua lỗ cấp bậc lễ nghĩa.
Hiện tại tứ cường tranh bá thi đấu đã là hạ màn, nương theo lấy Nhật Nguyệt chiến đội cử đi đến chung kết sau đó, tranh tài tiến độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhiên Vũ chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội thi đấu có thể nói là tứ cường tranh bá thi đấu vẽ lên rồi một hoàn mỹ dấu chấm hết. Đầu tiên cảm tạ Nộ Lân chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội cho chúng ta mang đến một hồi đặc sắc vô song thi đấu, đồng thời ta thì ở đây tuyên bố, chúc mừng Nộ Lân chiến đội vì toàn thắng ngạo nhân chiến tích sát xuất thành công trước tấn cấp đến vòng bán kết.
Chỉ thấy Mộ Dung Bắc gia chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hùng hậu hữu lực âm thanh trong nháy mắt liền nhường sôi trào diễn võ trường yên tĩnh trở lại.
Vòng bán kết đã muốn mở màn, tứ cường tranh bá thi đấu trên tranh đấu ra tứ cường chiến đội đều sẽ tiến hành kịch liệt chém giết, sẽ chỉ có một chi chiến đội trổ hết tài năng tham gia cuối cùng chung kết, đối chiến Hải Ngoại Nhật Nguyệt chiến đội. Giọng Mộ Dung Bắc gia có vẻ dị thường nghiêm túc,
tiếp tục nói, cũng đúng thế thật, chúng ta Hoa Hạ cao cấp liên tái thượng đẳng một hồi liên cùng Nhật Nguyện Hoàng gia học viện tiến hành thi đấu, hy vọng các vị quê hương chiến đội có thể không phụ vạn chúng chốc kỳ, đoạt được cuối cùng quán quân bảo tọa. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường, tất cả Hoa Hạ khán giả cũng kích động đứng dậy, không ngừng kêu gào riêng phần mình ủng hộ chiến đội. Trong đó tiếng gầm mạnh nhất còn thuộc Nộ Lân chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội, rốt cuộc một cái là năm nay giải thi đấu mạnh nhất hắc mã, mà đổi thành một thì là lần trước giải thi đấu quán quân chiến đội. Đồng thời Huyền Thiên chiến đội còn đang ở gần đây phỏng vấn bên trong, để lộ ra lúc trước đối mặt Nhật Nguyện chiến đội thời điểm, đích thật là có chỗ giữ lại, lại lần nữa đã dẫn phát một hồi nhiệt liệt thảo luận. Cái này khiến nguyên bản đúng Huyền Thiên chiến đội bỏ cuộc đám fan hâm mộ lại lần nữa dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, từ đó nhường một thân khí đạt đến cùng Nộ Lân tương xứng trình độ. Mà Nộ Lân chiến đội lại là có vẻ mười phần khiêm tốn, dường như xưa nay sẽ không tiếp nhận chiến linh giới phóng viên phỏng vấn, cũng sẽ không cố ý đi xảo nhiệt độ chính mình chiến đội. Hiện tại ta lần nữa tuyên bố tứ cường tranh bá thi đấu trên lan truyền ra tứ cường chiến đội, xếp hạng thứ nhất chính là Nộ Lân chiến đội, xếp hạng thứ hai là Huyền Thiên chiến đội, bài danh thứ ba là Nhiên Vũ chiến đội, xếp hạng thứ tư là Cơ Hoàng chiến đội. Mộ Dung Bắc Gia vừa dứt lời, chỉ thấy bốn luồng sáng ngời đèn chiếu trực tiếp chiếu rọi tại rồi này bốn cái chiến đội phía trên. Mà bốn cái chiến đội thành viên cũng là chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tự hào cảm thụ được như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Để cho chúng ta chúc mừng này bốn cái tinh anh chiến đội, bọn hắn đại biểu cho chúng ta Hoa Hạ chiến linh giới tối cao tấn cấp trình độ, cũng là tất cả Hoa Hạ cao cấp học viện học sinh tấm gương. Ở chỗ này ta muốn đặc biệt chúc mừng Nộ Lân chiến đội cùng Cơ Hoàng chiến đội, mọi người đều biết Nộ Lân chiến đội bởi vì có chút không đáng tin nhân tố, những năm này thành tích luôn luôn không lý tưởng, thậm chí tại đây một giới có khả năng ngã ra tứ thánh viện hàng ngũ, có thể nghĩ bọn hắn gặp phải cỡ nào áp lực lớn. Thế nhưng Nộ Lân chiến đội không chỉ gánh vác rồi phần này áp lực lớn, còn đang ở thời khắc nguy nan, không tiếc phụ điểm cũng phải vì rồi đại nghĩa ra tay, cuối cùng còn khiêng hai áp lực nặng nề, cuối cùng vì toàn thắng mộng ảo chiến tích, đoạt được tứ cường tranh bá thi đấu hạng nhất. Cái này chiến đội, đáng ra chúng ta vì đó gieo họ. Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường đều bị Mộ Dung Bắc Gia phát biểu cho nhóm lửa, dường như tất cả mọi người kích động đứng dậy, hô to Nộ Lân chiến đội tên. Sau trận chiến này, chỉ sợ Nộ Lân chiến đội tên đem lại lần nữa nhà nhà đều biết, thậm chí có cơ hội leo lên biến thành tứ đại thánh viện đứng đầu vị trí. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy chung quanh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, khóe miệng cũng là có hơi dương lên, trên bờ vai gánh nặng dường như dễ dàng một ít. Chí ít không có cô phụ Nộ Lân học viện Nhâm Thiên Trạch viện trưởng, Nộ Lân chiến đội là không có khả năng tại năm nay bị tứ thánh viện xóa tên rồi. Chỉ thấy Mộ Dung Bắc Gia bàn tay hư không đè ép, linh hai nhức góc sóng âm trong nháy mắt bình ổn lại, nói, đồng thời thì chúc mừng Cơ Hoàng chiến đội, đây chính là những năm gần đây chi thứ nhất tân thế kỷ chiến đội giết vào tứ cường danh ngạch, tương lai thì vô cùng có khả năng biến thành thứ năm đại thánh viện, hy vọng tất cả đại tân sinh chiến linh cao giáo cũng vì Cơ Hoàng chiến đội là tấm gương. Chương 1588, không biết lượng sức chương 1588, không biết lượng sức 333. Huyền Thiên Diễn Võ Trường bên trên truyền đến rồi tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng Cơ Hoàng chiến đội thành công đưa thân là Hoa Hạ tứ cường chiến đội. Chẳng qua tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn, Bạch Hổ chiến đội Đông Phương Hàn ngược lại là có vẻ hơi cô đơn, bất quá vẫn là mỉm cười đứng dậy vỗ tay. Lúc trước Đông Phương Hàn trọng thương nằm viện, dẫn đến đối với dự thi hơi sản sinh có chút ảnh hưởng, nhưng mà tại Phong Diệp Tu cho dược tề khởi nguyên tứ giai sau đó, thực lực có thể nói là tăng nhiều. Bạch Hổ chiến đội xếp hạng theo sát Cơ Hoàng chiến đội, cũng là xếp tại rồi hạng 5 thành tích, ngược lại cũng tính toán là một tương đối không tệ thành tích. Chẳng qua đang tiếp nhất, liền muốn thuộc Hoa Trung chiến đội rồi, rốt cuộc bọn hắn chi này chiến đội thế nhưng đánh bại Cơ Hoàng chiến đội cường đội, chỉ tiếp bị đội trưởng Lưu Phong lòng háo thắng cho triệt để hủy. Hoa Trung chiến đội đang đối chiến Nhật Nguyệt chiến đội sau đó trực tiếp bỏ thi đấu, mà Hoa Trung chiến đội đội trưởng Lưu Phong cũng vì này bỏ ra sinh mệnh thê thảm đau đớn đại giới. Tứ cường tranh bá thi đấu đã hạ màn kết thúc, theo ngày mai bắt đầu, liền muốn triển khai vòng bán kết, hiện tại ta bắt đầu tuyên bố một chút vòng bán kết quy tắc. Năm nay Hoa Hạ cao cấp liên tái bởi vì có hải ngoại chiến đội dự thi nguyên nhân, trải qua giải thi đấu tổ ủy hội thương thảo, xác định lần này vòng bán kết cùng với trận chung kết tạm thời quy tắc. Đầu tiên do Cơ Hoàng chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội tranh đoạt giải thi đấu quý quân danh ngạch, mà Nộ Lân chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội thi đấu kết quả, đều sẽ xác định Hoa Hạ quán quân cùng Á quân danh ngạch. Chẳng qua cái bài danh này chỉ là Hoa Hạ nội bộ xếp hạng, cuối cùng do Hoa Hạ quán quân cùng Nhật Nguyệt chiến đội tranh đoạt cuối cùng tổng quán quân bảo tọa. Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thành thật tuyên đọc tiếp xuống quy tắc tranh tài. Năm nay Hoa Hạ cao cấp liên tái tương đối đặc thù, cho nên cố ý xác định một hoàn toàn mới quy tắc tranh tài, đầu tiên là đem Nhật Nguyệt chiến đội hái ra ngoài, Hoa Hạ nội bộ dựa theo bình thường thi đấu quá trình đến tranh đấu quán quân, sau đó lại nhường quán quân chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội triển khai cuối cùng chung kết. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường trong lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, dường như tất cả mọi người đối với chế độ thi đấu còn có thể tiếp nhận. Không ít người cũng đang suy đoán đến tuột cùng là cái nào một con chiến đội đem đạt được cùng Nhật Nguyệt chiến đội cùng đại thi đấu cơ hội, cũng đúng thế thật đạt được tổng quán quân cơ hội. Trong đó ủng hộ Nộ Lân chiến đội nhân số vẫn là phải chiếm cứ đại đa số, số ít người vẫn như cũng là ủng hộ uy tín lâu năm cường đội Huyền Thiên chiến đội. Ta ở đây lần nữa tuyên bố một chút cuối cùng thi đấu ban thưởng, tổng quán quân người đoạt giải, đến lúc đó đều sẽ đạt được Nhật Nguyệt chiến đội cung cấp thánh vật bát chỉ kính, còn có thể từ khi hiện có 3 viên thánh châu trong tùy ý chọn tuyển một khỏa, ngoài ra còn đem có thể từ trong bảo khố Hoa Hạ đạt được 4 tờ ma linh tạp phiến hệ liệt mộng miễn là ban thưởng. Mộ Dung Nguyên Soái trong lúc nói chuyện, ánh mắt có vẻ dị thường nghiêm túc. Lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái ban thưởng có thể nói là khóa trước đến nay rất nhiều nhất, dày chỉ cần đoạt được tổng quán quân lời nói, không thể nghi ngờ đều sẽ đối chiến đội thực lực có chất tăng lên. Phong Diệp Tu trong lúc lơ đãng hướng phía Huyền Thiên chiến đội nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Hàn Giang thì chính đang nhìn mình, chợt liền cho đối phương một cái mỉm cười. Hàn Giang đang nhìn đến Phong Diệp Tu cái nụ cười này lúc, tựa hồ là đã hiểu rồi cái gì, lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Ngày mai sẽ triển khai cơ hoàng chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội thi đấu, người thắng đem đạt được quý quân, mà ngày sau sẽ triển khai trận chung kết, hy vọng Nộ Lân chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội có thể đủ tốt chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ có thể thi đấu ra trình độ của mình. Mộ Dung Bắc ra lại mở miệng tuyên bố một chút thi đấu nhật trình sắp đặt. Tất cả mọi người sự việc toàn bộ giao phó xong sau đó, Huyền Thiên diễn võ trưởng trong khán giả lục tục ngoe ngoe rời đi thính phòng, sau đó mới là ghế tuyển thủ chiến đội thành viên. Chúc mừng Phong Minh, lại vì điểm tích lũy đệ nhất thành tích tốt thành công tấn cấp tứ cường, nhìn tới cuối cùng quán quân tất nhiên là các ngươi Nộ Lân chiến đội rồi. Đạm Đài Dương Hú hơi cười một chút, hướng phía Phong Diệp Tu chúc mừng nói. Phong Diệp Tu cười lấy vô vô bả vai của đối phương, trầm giọng nói, các ngươi không phải cũng thành công tấn cấp tứ cường chiến đội rồi, cùng vui a. Chỉ tiếc không cách nào biến thành quý quân chiến đội rồi. Đạm Đài Dương Hú có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, ồ, trận đấu này còn chưa bắt đầu, vì sao nói kiểu này điệu xịu lời nói. Một bên Thẩm Như Ngọc có chút không hiểu nói, chúng ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, Nhiên Vũ chiến đội là rất có đại biểu tính, hỏa hệ chiến đội, trời sinh chính là chiến linh hệ kim khắc tinh, liền xem như vận khí rất tốt, thành công triệu hoán ra siêu lượng bạo long vương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đạm Đài Dương Hú cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là rơi vào trầm tư bên trong, mặc dù rất muốn an ủi đối phương, nhưng mà không thể không nói đối phương phân tích thật là vô cùng khách quan. Rốt cuộc bất kể là cơ hoàng chiến đội hay là Nhiên Vũ chiến đội, Phong Diệp Tu cũng đã có giao thủ, có thể nói đã có thể dự liệu được kết quả cuối cùng. Phong huynh cũng đừng nghĩ đến an ủi ta rồi, chúng ta Tân Thế Đại học viện có thể đoạt được tứ cường ghế, đã là một kỳ tích, ta đã rất thỏa mãn. Đạm Đài Dương Hú hơi cười một chút, thản nhiên nói, huynh đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Phong Diệp Tu vỗ vỗ bả vai của đối phương, trầm giọng nói, không nói trước chúng ta, các ngươi cuối cùng đối thủ thế nhưng Nhật Nguyệt chiến đội đã có hai chi chiến đội gặp độc thủ rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Đạm Đài Dương Hú tựa hồ là có chút lo lắng. Đạm Đài đội trưởng, ngươi nói lời này không khỏi thì quá sớm một chút a. Lẽ nào ngươi cho chúng ta Huyền Thiên chiến đội là bài trí sao? Còn chưa chờ Phong Diệp Tu đáp lại, một bên cách đó không xa Hàn Giang sắc mặt âm trầm hướng phía bên này đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới cơ hoàng chiến đội lời nói, dường như đã là đem Huyền Thiên chiến đội triệt để không thèm đếm xỉa đến rồi. Lập tức, Phong Diệp Tu cùng Đạm Đài Dương Hú đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đi tới Huyền Thiên chiến đội mọi người, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Huynh đệ chúng ta nói chuyện, ngươi một không thể làm chung người chạy tới chen miệng gì. Đạm Đài Dương Hú vẻ mặt ngoan lệ nói, hừ, ta chỉ là không quen nhìn có ít người không coi ai ra gì, này trận chung kết còn chưa bắt đầu, không biết Đạm Đài Dương Hú đội trưởng lại làm thế nào biết ta thì nhất định sẽ thua. Hàn Giang ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngược lại, đây không phải rõ ràng sự việc sao? Luôn luôn không nói lời nào Hàn Tiêu mở miệng phản bác một câu, chợt tiếp tục nói, ta nhìn xem ngươi chính là ghen ghét chúng ta Nộ Lân chiến đội đoạt các ngươi danh tiếng a. Vẫn đúng là hẹp hỏi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Chúng ta Huyền Thiên chiến đội thế nhưng liên tục đếm giới tổng quán quân đội ngũ, làm sao lại như vậy ghen ghét một lâu dài ở cuối xe rác thải chiến đội. Hàn Giang ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, cười lạnh nói, ha ha, ngươi nếu là thật sự có năng lực lời nói, lúc trước thì sẽ không thua Nhật Nguyệt chiến đội rồi, chỉ biết là gia đình bạo ngược, quả thực là bẽ mặt. Hàn Tiêu sắc mặt lạnh gành, vẻ mặt khinh thường nói, nơi này ở đâu đến phiên ngươi nói chuyện, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Hàn Giang liền nâng bàn tay lên, liền chuẩn bị đi tay tát Hàn Tiêu. Chương 1589, lấy nhiều khi ít chương 1589, lấy nhiều khi ít nếu cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được Hàn Giang bàn tay dường như biến thành huyền màu đen, trên đó đường vân giống như quy văn giống như. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nhìn lại như là một tòa núi lớn đè xuống, mang theo làm cho người đè nén ngạt thở cảm giác. Thế nhưng mới vừa vặn giơ bàn tay lên, Phong Diệp Tu liền bắt lại Hàn Giang cổ tay. Vừa mới bắt đầu Phong Diệp Tu còn không để bụng, thế nhưng tại tiếp xúc đối phương một nháy mắt, liền cảm giác được giống như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Hàn Giang làn da xúc cảm dường như thì cùng đá hoa cương giống như cứng rắn, lực lượng khổng lồ nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy thân thể trầm xuống. Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền đã nhận ra thân thể đối phương bất thường chỗ, hắn dường như cũng có được cùng loại chân long mô thức lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được Hàn Giang thánh linh huyết mạch đã bước đầu thức tỉnh, lại có thể có bực này kinh người lực phòng ngự cùng lực lượng. Chẳng qua cái này cùng Phong Diệp Tu chân long mô thức so ra, hay là có vẻ hơi không đáng chú ý, chỉ thấy gió cũng tu trong nháy mắt mở ra chân long mô thức, dấu ở dưới cánh tay làn da dần dần hiện hiện bạch ngọc long lân, cực kỳ khủng bố lực bộc phát trong nháy mắt đem Hàn Giang cho áp chế lại. Tạch tạch tạch. Hàn Giang giống như đá hoa cương cứng rắn cổ tay vậy mà tại dưới áp lực lớn, dần dần sản sinh khẽ khẽ vết rạn. Trong chốc lát, Hàn Giang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Phong Diệp Tu, hắn còn là lần đầu tiên tại lực lượng cùng phương diện phòng ngự ăn thiệt thòi. Người buông tay cho ta. Lúc trước cậu đả thế nhưng sẽ bị cấm thi đấu. Hàn Giang chỉ cảm thấy cổ tay của mình đều nhanh muốn đứt mất, sắc mặt nét mặt cũng biến thành cực độ và mẹo, thanh âm rung động nói. Ngại quá, nơi này nhưng có theo dõi, vừa mới là ngươi động thủ trước, phong đội trưởng đều chỉ là vì bảo hộ đội viên mà thôi. Hàn Tiêu hơi cười một chút, cười tủm tỉm nói. Đệ đệ, chúng ta thế nhưng thân huynh đệ, ta thì chỉ đùa với ngươi, ngươi sẽ không theo đại ca nghiêm túc đi. Vừa mới đích thật là ta quá lô mãng, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Hàn Giang rốt cục gánh vác rồi, dần dần nhận sai. Hàn Tiêu chau mày, cũng không nói lời nào, mà là nhìn thoáng qua một bên Phong Diệp Tu, tựa hồ tại chờ đợi Phong Diệp Tu cách làm. Phong Diệp Tu sắc mặt như thường, thản nhiên nói, Hàn đại ca, vừa mới hắn đánh ngươi một cái tát, hiện tại ngươi trả lại. Ta khi nào? Hàn Giang tại chỗ thì bối rối, chợt liền chuẩn bị muốn phản bác. Chẳng qua tại đối đầu Phong Diệp Tu kia kinh khủng ánh mắt sau đó, cả người lập tức sợ xuống dưới. Hàn Tiêu cũng là không sợ, cười hì hì giương lên bàn tay của mình, từng bước một tới gần Hàn Giang. "Đệ đệ, ngươi có thể không nên vọng động a. Nơi này chính là có giám thị ngươi, nếu động thủ thế nhưng sẽ bị cấm thi đấu." Hàn Giang nhìn qua đến gần Hàn Tiêu, có chút kinh hoàng nói. Kỳ thực Hàn Giang cũng không phải sợ Hàn Tiêu một tát này đã thương chính mình, dù sao chính mình thế nhưng da dày thịt béo, liền xem như đứng bất động nhường Hàn Tiêu đánh, đoán chừng đối phương không cách nào thật sự làm bị thương chính mình. Hắn thật sự sợ sệt là trước mặt nhiều người như vậy, nếu là bị đệ đệ ruột thịt của mình trước mặt mọi người đánh một cái tát, đoán chừng công ty sẽ tính tử vong a. Nha. Điểm ấy ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt phải tay chặn miệng, cúi đầu ho nhẹ một tiếng, khục khục. Trong chốc lát, bất kể là đang tán gẫu hay là chuẩn bị rời sân chiến đội cũng hướng phía bên này nhìn lại. Chúng chiến đội thành viên đang nhìn đến cái này tư thế, dường như một chút liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, chợt liền hướng phía bên này vây quanh. Dường như tất cả chiến đội tất cả đều hướng phía bên này vọt tới, thất đại bản bộ chiến đội tự nhiên không ngoại lệ, trong đó còn bao gồm tứ thanh chiến đội bên trong Nhiên Vũ chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội. Chỉ thấy những đội viên này hết sức ăn ý làm thành một vòng tròn, mười phần xảo diệu lại tự nhiên đem tất cả theo dõi tất cả đều chặn lại. Lộc cộc. Hàn Giang hướng phía chung quanh nhìn một vòng, phát hiện Thẩm Lâm cùng Đông Phương Hàn đám người mặt lạnh lùng bàng, không tự chủ được đứng thẳng giật mình cổ họng. Hắn hiện tại hận không thể vung chính mình hai bàn tay, tại sao muốn nhắc nhở đối phương a? Nếu là trước đó mới bất quá chỉ là mấy người chú ý tới bên này, hiện tại dường như tất cả chiến đội tất cả đều xuống lại. Hàn Giang dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, Phong Diệp Tu khi nào có bực này kinh khủng lực hiệu triệu. Bạch Nha chiến đội Đông Phương Hàn, còn có Nhiên Vũ chiến đội Thẩm Lâm không phải cùng Nộ Lân chiến đội là từ đối đầu sao? Ai có thể nói với chính mình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không đừng đánh mặt? Hàn Giang đã triệt để từ bỏ chống lại rồi, vẻ mặt cầu xin, nơi nào còn có trước đó bên mặt hất hàm sai khiến bá đạo bộ dáng. Thế nhưng còn không đợi Hàn Giang nói xong, Hàn Tiêu liền đột nhiên một cái tát đập vào trên mặt của đối phương. Hàn Tiêu đau lắc lắc bàn tay của mình, tao mày nói, da mặt vẫn là trước sau như mở dày, tay ta cũng đánh đau. Phốc phốc. Một bên vây xem chiến đội thành viên nhịn không được cười ra tiếng, không che giấu chút nào nụ cười của mình. Hàn Giang cảm thụ lấy chính mình nóng bỏng gương mặt, còn có này bên thai tiếng cười chói tai, gò má trở nên vô cùng đỏ bừng, cũng không biết bị đánh vẫn là bị tươi sống khí thành như vậy. Đội trưởng, Huyền Thiên chiến đội ngoài ra ba tên chủ lực đội viên, nhìn đội trưởng của mình bị đánh, lập tức muốn xông lên phía trước. Ừm. Toàn bộ cũng thành thật một chút. Chẳng qua Nhiên Vũ chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội và đội trưởng cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn gắt gao đè lại bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Như vậy các ngươi hài lòng a? Hàn Giang căm tức nhìn trước mắt Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu, cắn răng nói. Phong Diệp Tu này mới chậm rãi thả tay xuống, thản nhiên nói, cơ bản hài lòng đi. Hiện tại ngươi có thể lăn. Nghe vậy, Hàn Giang phảng phất là như được đại xá bình thường, chợt liền quay người trong đám người gạt ra rồi một vết nứt, như bị điên liền xông ra ngoài. Hàn Giang thân làm Huyền Vũ Hàn gia trưởng tử, thiên phú càng là hơn vạn dặm chọn một tồn tại, có thể nói là hiếm thấy thiên tài. Không hề nghi ngờ mà nói, Hàn Giang tương lai tất nhiên là Hàn gia người thừa kế, đồng thời Hàn gia đã sớm đối ngoại tuyên bố. Huyền Thiên chiến đội bọn người ở tại xuyên qua đám người bên trong lúc, Hàn Giang đột nhiên quay đầu, nổi giận nói, "Hàn Tiêu, ngươi đừng quên, này Hàn gia chính thống người thừa kế thế nhưng ta, cho dù ngươi lại cố gắng thì hoàn toàn không có cơ hội." Nghe vậy, Phong Diệp Tu đám người chậm rãi trong đám người đi ra, còn lại chúng đội trưởng tránh hết ra rồi một con đường, đứng ở sau lưng hắn. "Ha ha, ngươi cho rằng ta Hàn đại ca hiếm có ngươi cái phá người thừa kế vị trí a? Thực sự là buồn cười." Phong Diệp Tu hai tay hoàn ngực, cười lạnh nói, người thừa kế vị trí ngươi có thể không quan tâm, nhưng mà này Huyền Vũ bí cảnh ngươi còn có thể không quan tâm. Hàn Giang khỏe miệng có hơi dương lên, đắc ý nói. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu bọn người là nhìn nhau sững sờ, lông mày không tự chủ được khóa chặt. Chẳng lẽ lại Hàn gia thì phát hiện Huyền Vũ bí cảnh chuẩn xác địa chỉ? Ha ha ha, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, ngốc hả? Hàn Giang thấy gió cũng tu đám người cao mày, cười to phách lối nhìn.